Chương 26, giao võ cảnh. Chương 26, giao võ cảnh. Khí theo hư bên trong đến, nhất khí sinh vạn vật. Khương Ly nằm thẳng dưới đất, an thần tĩnh tâm, hô hấp thổ nạp, hắn vứt bỏ tạp niệm, niệm đầu dần dần linh hoạt kỳ ảo. Tất cả sự vật tại cảm giác bên trong không ngừng rút lui, Khương Ly tinh thần dường như tiến vào một cái khác yên tĩnh không minh thế giới. Đây là suy tưởng trạng thái, tu luyện giả chỉ có tâm thần hợp nhất mới có thể cảm giác trải rộng vũ trụ hư không mà ở khắp mọi nơi khí. Một ít thần bí quang điểm theo trong hư vô xuất hiện, bay xuống vào Khương Ly thân thể, cùng hắn khí tức trong người cùng với chính tại thuế biến nhục thân dung hợp, không ngừng tập bổ, làm cho lớn mạnh. Khương Ly toàn thân tư thái, vừa lòng thỏa ý, hắn chậm rãi hai mắt nhắm lại, lại trong lúc vô tình chìm vào giấc ngủ. Giấc ngủ này chính là dòng dã 3 ngày 3 đêm. Trong lúc này, hiệu chuyển đại hoàn đan dược hiệu vận chuyển không dừng lại, không ngừng rèn luyện Khương Ly nhục thân. Từ trong hư vô xuất hiện khí, vậy như là hoa tuyết rơi xuống, dung nhập Khương Ly nhục thân, khí tức thoát thai hoán cốt thủy biến, tại đây tọa hầu phủ thấp bé đơn sơ trong phòng nhỏ lặng yên không tiếng động tiến hành. Tượng trong ngày mùa đông cây khô âm thầm xúc tích lực lượng, đợi cho xuân về hoa nở lúc, nộ phóng kinh thế. Thời gian trôi qua bao lâu, dường như rất dài, lại giống là thoáng qua trong lúc đó. Khương Ly theo trong ngủ mê tự nhiên thức tỉnh, hắn chậm rãi mở ra hai mắt, ánh mắt chiếu sáng rạng rỡ, ánh sáng long ánh, phảng phất như sao bảo thạch. Ai nha từ trên mặt đất bật lên, Khương Ly đầu trực tiếp đâm vào nóc phòng sáng ngang, có chút đau nhức. Ta nhảy thế nào cao như vậy? Hắn nhẹ nhàng rơi xuống đất, quan sát thuế biến sau nhục thân. Nguyên bản gầy yếu cơ thể không biết tại khi nào đầy đặn, từng khối cơ bắp rắn chắc hữu lực, chặt chẽ tương liên, tràn ngập bạo tạc tính chất lực lượng, tứ chi, eo, thân thể mềm dẻo hữu lực, hòa làm một thể, rút dây động dừng. Cơ thể ở dưới gân lớn, cũng bị rèn luyện như hổ gân báo gân đồng dạng. Hắn tứ chi giãn ra, toàn bộ thân thể phảng phất một cây cung lớn, tùy thời tùy chỗ đều có thể bộc phát khó có thể tưởng tượng cự lực. Cốt cách cũng biến thành càng thêm chặt chẽ, mật độ gia tăng, giống như tinh thiết, chăm phá vỡ không gãy. Cô sâu trong thân thể một loại trước nay chưa có cảm giác đói bụng, vậy tại lúc này đột nhiên đánh tới, nhường hắn khó mà khống chế, có một loại muốn nuốt vào tất cả xúc động. Thật đói, khát quá. Nắm lên bên cạnh rượu hồ lô, Khương Ly trực tiếp uống ngược lên, hơn phân nửa hồ lô rượu thuốc bị hắn uống một hơi cạn sạch. Dường như hay là cảm giác chưa đủ, Khương Ly lại mở ra hộp gỗ đàn hương nhỏ, bắt lấy một cái bảo hoàn nhét vào trong miệng ngay, vì rượu thuốc đưa tiễn. Một cú mạnh mẽ dược lực lại bắt đầu tại Khương Ly thể nội vận chuyển lưu động, bị như đói như khát đục thân hấp thụ. Khương Ly không dám kinh thường, trong nhà nhỏ một lần đánh ra dịch cân tẩy tủy kinh, giúp đỡ rượu thuốc, bảo hoàn bị cơ thể nhanh chóng hấp thụ. Ở trong quá trình này, Khương Ly lần nữa cảm thụ nhục thân biến hóa cùng tăng trưởng. Hắn võ mạch cảnh giới tại nhục thân thuế biến trong quá trình, sớm đã bất chi bất giác bước vào đệ tam cảnh hậu kỳ. Giờ phút này rượu thuốc cùng bảo hoàn mạnh mẽ vận chuyển, lại có không nhỏ tăng phúc. Thứ tứ cảnh thái cực, gần trong gang tấc. Giao võ cảnh hậu kỳ, ta lại giơ lên đạt đến cảnh giới này. Không biết qua bao lâu, biến hóa trong cơ thể hướng tới bình thản, Khương Ly chậm rãi dừng lại động tác. Trái tim bên trong, cựu chuyển đại hoàn đang bị tiêu hao hơn phân nửa, còn lại bộ phận sẽ ở trong một khoảng thời gian kéo dài cải thiện nhục thể của hắn. Khương Ly đấm ra một quyền, không khí chấn động, phát ra phanh phanh không hưởng. Hắn thô sơ giản lược tính ra, chính mình một cánh tay lực lượng đã tiếp cận 400 cân, so với bình thường giao võ cảnh võ phu cường đại. Giao võ cảnh võ phu lại được xưng làm võ sĩ, tại đại chu quân bên trong có thể đảm nhiệm tiểu kỳ, thống lĩnh tinh binh 10 người. Khương Ly lại cảm thụ thể nội khí tức vận chuyển. Trong kinh mạch khí tức tràn đầy, như hà hải vận chuyển không thôi, vậy có tăng lên không nhỏ. Khí mạch tam cảnh, võ mạch tam cảnh, thực lực như vậy, cho dù đối mặt võ mạch đệ tứ cảnh thái cực cảnh võ giả, Khương Ly cũng có đánh một trận thực lực cùng có thể. Ngắn ngủi nửa tháng thời gian, hắn theo một tay trói gà không chặt thư sinh yếu đuối lộ sắc thành khí võ song tu võ sĩ. Biến hóa như thế long trời lở đất, khó có thể tưởng tượng. Mặc dù hắn còn không có hoàn toàn thay đổi vận mệnh thực lực, lại tại trong hắc ám nhìn thấy nổi dậy hy vọng cùng có thể. Đi đến ra ngoài, Khương Ly dùng nước lạnh đem che đắp lên trên người dơ bẩn toàn bộ sông rửa sạch sẽ. Tân sinh sau da thịt trong suốt như ngọc, tinh khiết vô ngần, có một loại gần như hoàn mỹ tinh khiết, nhường cả người hắn khí chất cũng có khác biệt rất lớn. Băng cơ ngọc cốt, tinh khiết gần tiên. Khương Ly thay đổi sạch sẽ y sam, đẩy cửa phòng ra, liền thấy Sơ Sơ ôm chân ngồi xổm ở dưới mái hiên, nhìn nằm dạp trên mặt đất tiểu hắc cẩu, tâm trạng có chút hề bại. Sơ Sơ, sao không cao hứng? Khương Ly đến gần, nhẹ nhàng sờ lên tiểu nha đầu. Công tử, tiểu hắc bị ngươi kiếm về đã có 10 ngày, những ngày này ta chăm sóc cẩn thận, có thể nó một chút chuyển biến tốt đẹp dáng vẻ đều không có, ngơ ngơ ngắc ngác, trừ ăn ra chính là ngủ, hình như mất hồn giống nhau. Sơ Sơ cúi đầu, yêu thương nhìn tiểu hắc cẩu. Mất hồn? Vật nhỏ này mới 3-4 tháng lớn nhỏ, cũng không phải tu hồn có thành tựu yêu vật, làm sao có khả năng mất hồn? Khương Ly nhịn không được cười lên, chẳng qua thấy Sơ Sơ một bộ thất hồn lạc phách dáng vẻ, hắn ánh mắt lấp lóe, hay là đem tiểu hắc cẩu nắm trong tay. Cựu tức phục khí là đạo pháp vô thượng thần thông một trong, không chỉ có thể khiến cho tự thân trạng thái toàn diện khôi phục, vậy có thể làm chữa thương bí pháp, chữa trị người khác. Chẳng qua hiệu quả giảm bất đi nhiều thôi. Khí theo hư bên trong đến, nhất khí sinh vật vật, trời quang mây tạnh, ngũ khí triều nguyên. Cựu tức phục khí. Khương Ly nắm tay đặt tại tiểu hắc cẩu đỉnh đầu, hắn hai mắt nhắm lại, niệm như không minh, tiến vào tĩnh trạng thái. Cựu tức phục khí thần thông vận chuyển, vô số quang điểm từ trong hư không xuất hiện, tại Khương Ly ý niệm dẫn đạo dưới, ngập vào tiểu hắc cầu thể nội, hóa thành nguyên khí, tinh khí, hồn lực, tràn đầy tiểu hắc cầu toàn thân. Chín hơi qua đi, Khương Ly chậm rãi thu về bàn tay, tinh thần cũng có chút mệt nhọc. Cùng tự thân sử dụng cựu tức phục khí khác nhau, dẫn khí vì người khác chữa thương, không chỉ hiệu quả xa kém xa thần thông tác dụng tại tự thân, đối với tinh thần tiêu hao cũng càng là to lớn. Tốt tại loại trình độ này mệt nhọc cùng tổn thất, cũng không có đả thương và căn bản, chỉ cần tĩnh dưỡng 1-2 ngày, liền có thể hoàn toàn khôi phục. Ngao tiểu hắc cẩu lung la lung lay theo Khương Ly trong lòng bàn tay đứng lên, nguyên bản ngây thơ thất thần con mắt, tinh quang dần dần hợp thành tụ lại, trở nên linh động cơ cảnh. Tượng là thực sự hoàn hồn lại giống nhau. Gâu. Tình hồn lại tiểu hắc cẩu, cơ cơ đầu, sửng sốt một hồi, đôi mắt nhỏ trong lúc đó trừng được căng tròn, nổi lên hung quang, mãi thanh mãi khí hướng về phía Khương Ly sủa một tiếng, thấp giọng nhẹ nào. Ngực run dữ dội. Cách còn không đợi tiểu hắc cẩu nhai răng, Khương Ly thì một cái tát đưa nó đánh té xuống đất. Nhỏ như vậy một chút liền dám cùng chủ nhân nhai răng, như không hảo hảo giáo dục, trưởng thành nhất định là một cái ác quyền. Khương Ly tiếp trước chấn thủ biên cương, mặc dù không có tự tay nuôi qua quân quyền, nhưng tân binh lúc huấn luyện, bao nhiêu học qua một ít kiến thức căn bản. Thuần quyền không phải ngược quyền, nhưng cần thiết uy tín cùng áp lực vẫn là phải cho đúng chỗ. Ngao, go go. Tiểu hắc cầu theo địa bò lên, nhai răng nết miệng hướng về phía Khương Ly mánh sủa, bốn cái chân ngắn nhỏ lọt nhảy, một bộ muốn bọt lên cắn người tư thế. Ngươi còn dám cùng ta nhai răng, ta hiện tại liền đem ngươi gõ. Khương Ly hung hăng nói, hắn vừa nãy nhìn qua, vật nhỏ này là con trai. Ngao. Tiểu hắc cầu khẽ giật mình, ngang ngược càn rỡ khí diễm, trong nháy mắt hể bại tiếp theo. Chương 27, ra khỏi thành chương 27, ra khỏi thành tới gần cửa ải cuối năm Thịnh Kinh thành bên trong nhà nhà cũng đã phụ lên đèn lồng. Một phái hỉ khí dương dương cảnh tượng. Trong hầu phủ càng là hơn bóng người nôn náo, các nô tài chuyển bậc thang lên cao, răng đèn kết hoa, trong đêm chuẩn bị. Thánh thượng Long Ân, Vân Nhạc công chúa vào khoảng giao thừa đích thân tới trấn võ hầu phủ, cùng phụ thượng nữ quyến cùng nên đón năm mới, đây là thánh thượng vô thượng ân điện cùng chiếu cố. Tất cả đại chu triều đều biết, cảnh hoàng mặc dù dòng dõi đông đảo, lại độc sủng mười thất công chúa một người. Ba ngày trước, Vân Nhạc công chúa hướng cảnh hoàng trình lên khuyên ngăn chế mãng tam sách, càng làm cho thánh thượng vua vui mừng, đã trong số mệnh các chúng học sĩ đối với chế mãng tam sách thay đổi nhỏ. Vào lúc này, chuyên gia Vân Nhạc công chúa đến hầu phủ cùng giao thừa thông tin, đây là vinh diệu bậc nào. Phú mây che trăng, sương thê tuyết lạnh. Đại phu nhân Hạ Lâu thị vẻ mặt hỉ khí, cho dù ngày đông giá rét đêm khuya, vẫn như cũ khoác lên áo da cao tuyết, đón gió tuyết, chỉ huy toàn phủ nô bộc quét dọn biệt lạc, trang trí bố trí. Mẫu thân, ngài tìm ta. Khương Huyền Lân mặc áo da hiệu tuyết lớn, tại bốn tên luyện võ nô cầm đèn dẫn đường dưới, từ gió tuyết đẩy trời bên trong đi ra. Nhìn Hạ Lâu thị bị gió lạnh thổi mặt đỏ bừng gò má, Khương Huyền Lân không người khuyên nhủ, mẫu thân, những thứ này việc vặt nhường quản gia cùng nô tài đi làm là được rồi, làm gì lao ngại tại đây băng thiên tuyết địa bên trong bị đông. Vân Nhạc công chúa đích thân tới ta trấn võ hầu phủ, không chỉ bởi vì ngươi phụ thân trong triều hy vọng cùng thánh thượng tín nhiệm, càng là hơn là mẫu hiền lương thục đức, thanh danh tốt đẹp bên ngoài, đem to lớn hầu phủ quản lý ngay ngắn trật tự, quy quy củ củ. Hạ Lâu thị theo tỷ nữ Yên Vũ trong tay tiếp nhận hâm tốt đá ấm, che trong tay, ngự trọng tâm trường nói, ta dụng tâm như vậy, trừ ra không phụ thánh quyến, càng là hơn là tiền đồ của ngươi cùng trung thân đại sự suy tính. Mẫu thân có ý tứ là? Khương Huyền Lân đột nhiên ngẩng đầu. Phụ thân ngươi đã địa vị cực cao, huyền lạc, huyền cảnh tư chất căn cốt không kém gì người phụ thân làm năm, tương lai chí ít có thể phong bá hầu, duy chỉ có ngươi ốm yếu từ nhỏ, đi là vì nho vào sĩ con đường, nếu có thể nhân cơ hội này thắng được Vân Nhạc công chúa trái tim, tất có thể được đến thánh thượng trọng dụng. Hạ Lâu thì nói, còn là mẫu thân suy xét lâu dài. Khương Huyền Lân trong lòng cũng lửa nóng. Nghe nói Vân Nhạc công chúa có chim sa cá lặn dáng vẻ, là đại chu hoàng tộc đệ nhất mỹ nữ. Những ngày qua, xin chào xin chuẩn bị, ta nghe nói Vân Nhạc công chúa văn chương xuất sắc, ngươi có thể nhiều tại thi từ trên dưới chút ít công phu. Hạ Lâu thị suy nghĩ một lúc, nói, còn có, sự kiện kia làm như thế nào? Khương Huyền Diệu đã mắc câu, tin tưởng hắn lúc này đã có hành động, rất nhanh liền năng lực thấy rõ ràng. Khương Huyền Lân có chút khó hiểu nói, chỉ là nhi tử có chút không hiểu, một nghiệt chủng rác rưởi thôi, mẫu thân cần gì phải vậy nhọc lòng chèn ép. Nguyên do trong này, ngươi ngày sau tự sẽ biết được. Hạ Lâu thị nhìn gió tuyết đầy trời, thản nhiên nói, dù thế nào, hắn cũng không thể đã lâu tại thế, Lân Nhi ngươi nhớ kỹ, người này phải chết, lại tuyệt đối không thể do ngươi ta tự mình ra tay. Công tử, ngươi giống như trở nên đẹp trai. Trấn võ hầu phủ náo nhiệt ồn ào, cùng Khương Ly cùng sơ sơ tiểu viện không có một chút quan hệ. Hai chủ tớ người ngồi ở vây lô bên cạnh, nhìn ngoài cửa đông tuyết đầy trời. Nồi đất trong ngực ngực bốc hơi nóng, thúy thoải mái bắp cải thảo cùng tươi non đậu phụ hầm cùng nhau, dại lên một chút tôm nón, nóng hôi hổi, hương khí tràn ngập. Khương Ly mới thêm một chén nước thái, chậm rãi ăn lấy, sơ sơ chống mặt ngồi ở một bên, si ngốc nhìn qua Khương Ly. Mặc dù chủ tớ vài chục năm, nhưng sơ sơ cảm thấy hôm nay công tử dường như trở nên đặc biệt tuấn thiếu, tượng trong tranh đi ra trích tiên, trên người tự mang một loại mở mịt như mây tiên khí. Hơn nữa còn có một loại rất dễ chịu hương vị, so với nàng người qua thơm nhất son phấn, còn muốn làm lòng người say. Sơ sơ, ngươi nếu lại nhìn ta chằm chằm là người, thái đều muốn bị ta ăn sạch. Khương Ly đưa tay sờ sờ sơ sơ cái mũi nhỏ, hắn đùi phải hướng ra phía ngoài quét qua, đem trông mong nhìn ôm nồi đất tiểu hắc cầu đẩy lên một bên. Tiểu gia hỏa tại gõ trứng áp lực dưới, không còn đối với Khương Ly lộ ra hung tướng, nhưng vẫn như cũ bướng bỉnh cao ngạo. Tại mấy lần từ chối điêu hồi ném ra cây gỗ về sau, Khương Ly quyết định đói nó dừng lại, gian đe. Ngao. Tiểu hắc cầu bị đẩy ngã nhào một cái, hung dữ từ dưới đất bò dậy, nó cúi đầu nghiêng về một bên Khương Ly, trong miệng thấp giọng nghẹn ngào. Nhưng bị Khương Ly ánh mắt quét qua, tiểu hắc cầu thân thể cứng đờ, ngay lập tức giả dạng làm như vô sự tình dáng vẻ, đi tới một bên, chỉ lưu cho Khương Ly một lạnh lùng quật cường sau gáy. Công tử, không muốn bắt nạt tiểu hắc, nó vừa mới khỏi hẳn, hiện tại nhất định vô cùng suy yếu. Sơ sơ có chút không đành lòng, theo nồi đất bên trong múc mấy khối đậu phụ, thổi lạnh sau bỏ vào tiểu hắc cầu bốn sắt bên trong. Ngao vừa mới còn cốt khí mười phần tiểu hắc cầu mạnh xoay người, bước đi chân ngắn nhỏ một bán gọn, trực tiếp tiến đụng vào bốn sắt, lắc đầu cái đuôi lắc bắt đầu ăn. Khương Ly ca ca, ngươi ở đâu? Một 14-15 tuổi thiếu niên theo ngoài cửa viện ló đầu vào, sợ hãi hướng trong nội viện nhìn quanh. Khương Huyền Tín. Khương Ly nghe tiếng nhìn lại, cảm thấy ngoài cửa thiếu niên có chút quen mắt, hắn cẩn thận hồi ức mới nhớ lại người này là hắn đệ đệ cùng cha khác mẹ. Khương Huyền Tín, trong phủ xếp hạng 16, cùng Khương Ly mở dạng, cũng là thiếp sinh nhi tử. Nói đến, hai người cảnh ngộ cũng có chút tương tự. Khương Huyền Tín mẫu thân sớm tại mấy năm trước trượt chân rơi giếng mà chết, nhưng trong phủ các nô tài cũng ngầm đồn đãi, Khương Huyền Tín mẫu thân cũng không phải thật sự trượt chân rơi giếng. Mười Lục công tử mau mời vào. Sơ Sơ liền đội vàng đứng lên, chào hỏi Khương Huyền Tín đi vào tiểu viện. Huyền Tín gặp qua Thập Vũ ca. Khương Huyền Tín đi vào tiểu viện, hướng về Khương Ly rất cung kính hành lễ, nét mặt khiêm tốn, trên mặt thời khắc mang theo có chút sợ sệt và bất dứt. Tại hồi phủ, tất cả thiếp sinh nhi tử, trên người nữ nhi cũng hoặc nhiều hoặc ít có loại khí chất này, Khương Ly tiền thân cũng không ngoại lệ. Thập Lục đệ không cần câu thúc, người ta tại địa vị trong phủ không sai biệt nhiều, tùy ý là được. Khương Ly cười cười, quan sát tỉ mỉ trước mặt thiếu niên. Thiếu niên khuôn mặt thanh tú non nớt, có Khương Thời Nhung một chút hình dáng, hắn 14-15 tuổi niên kỷ, nhưng bước chân vững vàng hữu lực, tứ chi cùng eo liên động, võ đạo nhị trọng đỉnh phong thực lực, khoảng cách giao võ cảnh cũng chỉ có cách nhau một đường. Cùng là thiếp nhi tử, Khương Huyền Tín chưa bị Hạ Lâu thị trấn ép, nguyện lệ cùng các huynh đệ khác tỷ muội giống nhau, cũng có thể trong phủ võ đường tập võ cường thân, điểm này lại mạnh hơn Khương Ly rất nhiều. Thập Vũ ca, ta hôm nay tới trước, nhưng thật ra là có việc muốn nhờ. Khương Huyền Tín trầm mặc một lát, nói, tới gần cửa ải cuối năm, trong phủ náo nhiệt ồn ào, ta lại việt phát giác cô đơn thanh lãnh, hôm qua trong đêm mẫu thân báo mộng, nói nàng ở phía dưới thiếu ăn thiếu mặc, ta sau khi tỉnh lại tâm tư thành thật, ngồi nằm khó có thể bình an, muốn ra khỏi thành tế bái. Khương Huyền Tín ngẩng đầu nhìn về phía Khương Ly, có chút co quắp, nhưng ta từ nhỏ sinh trưởng ở hầu phủ, chưa bao giờ đơn độc ra khỏi thành, trong lòng không khỏi khiếp đảm e ngại, càng nghĩ, này trong phủ chỉ có Thập Ngũ ca cùng ta đồng bệnh tương liên, bởi vậy đi cầu, chỉ mong Thập Ngũ ca ngày mai năng lực theo giúp ta cùng nhau ra khỏi thành tế bái. Nói tới chỗ này, Khương Huyền Tín lại đem ánh mắt rời về phía Sơ Sơ, thanh âm yếu ớt, trong phòng ta hai cái nữ tỷ cũng sẽ cùng nhau đi tới, đến lúc đó cũng có thể cùng Sơ Sơ tỷ làm bạn. Chương 28, huynh đệ chương 28, huynh đệ năm cản nguyên thứ 32 sơ, bao phủ thịnh kinh thành nửa tháng lâu tầng tầng lạnh nói cuối cùng tiêu tán. Tuyết tế trời trong, mặt trời mới mọc phủ chiếu, kim quang rơi xuống, là tuyết trắng mênh mang mặt đất phủ lên thượng một tầng quang huy chói mắt. Một cỗ xa hoa mã xa từ Đông môn thịnh kinh chậm rãi lái ra, kéo xe bốn con đỏ thẫm ngựa đại uyển, cao lớn thần tuấn, lông bẩm tung bay, dẫn nhân chú mục. Là trấn võ hầu phủ Ma Sa, mau mau cho đi. Trấn giữ cửa thành đại Chu Thiên tướng nhìn thấy trên xe ngựa uy hiệu nộ tình bân hổ, đơn giản hỏi kiểm tra thực hư về sau, lập tức cho đi. Hơn 10 người thân mang sáng khải khôi nô quân sĩ, chủ động buôn tẩu phía trước, khu trục trước cửa thành đám người đội xe, là trấn võ hầu phủ Ma Sa nhường được. Bị xua đuổi đến quan hai bên đường bách tính, đội xe, lòng mang kính sợ nhìn Ma Sa từ trước mặt chạy qua, không có biểu hiện ra cái gì bất mãn cùng phẫn uất. Trấn võ hầu Khương Thành Đùng, là thiên hạ đệ nhất võ phu, quyền ý tinh thần bá đạo tung hành, trấn nhiếp quần hùng thiên hạ, là đại Chu chân chân chính chính thủ hộ chi thần, xa tác chi tướng. Ta còn là thích này bắt ngát thiên địa, trời cao đất xa, vô cầu vô thúc. Khương Huyền Tín mở ra một bên cửa gỗ, nhìn tầm mắt bên trong bao phủ trong làn áo bạc mặt đất bao la, gương mặt non nớt thượng hiện ra trước nay chưa có dễ dàng cùng sướng ý lẫm liệt gió bấc gào thét, thổi ở trên mặt như là đao cát, nhưng thiếu niên phảng phất chưa tỉnh, si ngốc nhìn ngoài cửa sổ. Khương Ly ngồi ở đối diện, cũng có cảm giác như chút được gánh nặng. Hầu phủ môn đỉnh cao lớn sông nghiêm, trong mắt thế nhân ngưỡng mộ núi cao, hướng tới sùng bái, nhưng đối với Khương Ly như vậy địa vị ti tiện thứ tử mà nói, lại là làm hắn hít thở không thông biển sâu lao ngục. Sơ Sơ tỷ tỷ, chúng ta cùng đi ném tuyết đắp người tuyết đi, trong hầu phủ không cho phép chúng ta những thứ này nột tỷ đùa giỡn chơi đùa, ta cảm giác chính mình cũng có 30 tuổi già như vậy. Cái này tiểu hắc cầu thật đáng yêu, thích hợp làm cái mũ, nhất định ấm áp. Nga ô. Khương Huyền Tín có hai cái tỷ nữ, gọi là Nguyệt Mì, Lạc Tuyết, bộ dáng đã trên trung đẳng, 15-16 tuổi niên kỷ, cùng Sơ Sơ không sai biệt nhiều, ngoan ngoãn lanh lợi, hồn nhiên ngây thơ. Mã Sa còn chưa ra khỏi thành, ba thiếu nữ đã quen thuộc lên, líu ríu nói không ngừng, như chuông bạc tiếng cười cười nói nói quấn lượn quanh trong xe ngựa. Khương Ly nhìn một hồi ngoài cửa sổ cảnh sắc, đem ánh mắt thu hồi. Hắn hai mắt nhắm lại, vận hành linh bảo thiên tôn tiên thiên nhất khí dẫn đạo thuật sử dụng tất cả thời gian, tăng cường thể nội khí tức. Dựa theo hiện tại tu hành tốc độ, nhiều nhất nửa tháng thời gian, hắn liền có thể tu luyện tới khí mạch tứ trọng đoàn khí cảnh. Thập Vũ ca, ta kỳ thực rất bội phục ngươi. Khương Huyền Tín nhìn một hồi ngoài cửa sổ, chợt thấy mất hết cả hứng, liền đem cửa sổ xe đóng lại, ánh mắt của hắn nhìn chăm chú Khương Ly, non nớt gương mặt bên trên, có không thuộc về cái tuổi này nặng nề tâm tư. Vì sao nói như vậy? Khương Ly mở to mắt, nhìn thiếu niên ở trước mắt. Bởi vì ngươi có dũng khí. Khương Huyền Tín nhìn một chút một bên Nguyệt Mi, Lạc Tuyết hai cái tỷ nữ, thấp giọng nói, giống chúng ta những thứ này thiếp sinh nhi tử, tại hầu phủ bên trong địa vị lúng túng, hầu ở bên người chúng ta tỷ nữ, không giống nô bộc, càng giống người nhà, nhưng nếu cựu ca khăng khăng hướng ta đòi hỏi các nàng, ta thật sự không có đảm lượng nói không, lá gan của ta quá nhỏ, cái gì đều sợ. Cái này cũng không trách ngươi, đối mặt cường đại mà hung ác tồn tại, bất kỳ người nào đều sẽ cảm thấy sợ hãi, tránh hại tìm lợi là người bản năng. Khương Ly vỗ nhẹ thiếu niên bả vai, nụ cười như húc nhật ánh bình minh, phá vỡ thiếu niên trong lòng vẻ lo lắng. Nhớ kỹ, chân chính dũng khí cũng không là không sợ hãi, mà là rõ ràng sợ muốn chết, lại như cũng lựa chọn đi làm. Rõ ràng sợ muốn chết, lại như cũng lựa chọn đi làm. Khương Huyền Tín đột nhiên khẽ giật mình, hắn đọc sách rất nhiều, lại lần đầu tiên nghe được dạng này ngôn luận, cái này cùng hắn trước kia đã học qua đạo lý hoàn toàn khác biệt. Thiếu niên túi đầu do dự, ánh mắt nhưng dần dần phát sáng lên, một loại chưa bao giờ có tín niệm tại thiếu niên trong lòng bắt đầu cắm rễ. Hắn nắm nắm quyền, không biết suy nghĩ cái gì. Khương Huyền tín mộ của mẫu thân ở vào Thịnh Kinh thành đông 50 dặm chỗ một tòa núi nhỏ bên trên, mã xa lái rời quan đạo, trên đường tuyết động càng ngày càng dày, đến chân núi chỗ, liền không cách nào tiếp tục tiến lên. Mệnh hai tên hầu phủ nô tài trông coi cố xe, Khương Ly cùng Khương Huyền tín đám người nhảy xuống xe ngựa, trong tay sách cúng tế vật dụng, hướng đỉnh núi đi đến. Tuyết ngang gối sâu, mỗi đi một bước cũng vô cùng cố sức. Nhưng mấy người đều là 15-16 tuổi thiếu niên, lại lâu khốn hầu phủ, giờ phút này cũng không cảm giác mệt mỏi, ngược lại rất có niềm vui thú. Xem chúng ta ai chạy trước đến đỉnh núi. Sơ Sơ ôm tiểu hắc cầu, đột nhiên quát to một tiếng, xách váy xông lên phía trên núi đi. Sơ Sơ, ngươi như vậy không tính toán gì hết. Nguyệt Mi, Lạc Tuyết hai cái tỷ nữ dậm chân hận rồi, trong miệng hô hào phản đối, lại chạy so với ai khác đều nhanh. Ba thiếu nữ ngươi đội ta cản, tiếng cười thanh thủy ở trong núi truyền lại, ngay cả phòng cũng lưu hòa. Khương Ly ca ca, chúng ta vậy tỉ thí một chút. Khương Huyền tín thiếu niên tâm tính, trời cao đất rộng, tất cả phiền não đều tại đây khắc bị ném xó, hắn hô to một tiếng, thả người bật lên. Hai chân cơ thể cao cao kéo căng lên, Khương Huyền tín đột nhiên phát lực, như linh dương một nhanh chóng nhảy vọt, mấy cái thả người thì xuất hiện tại 20-30 mét bên ngoài. Vậy ngươi còn phải lại chạy mau một chút. Khương Ly cười to, hắn hai chân nhẹ nhàng điểm một cái, cả người như là đại bàng giống nhau bay ra, một bước thì nhảy ra 10 mấy mét, sau đó không nhanh không chậm đi theo sau Khương Huyền Tín. Thập Ngũ ca, ngươi đừng nghĩ vượt qua ta. Khương Huyền Tín toàn lực chạy vọt, nhưng Khương Ly lại một bước cũng không nhường truy ở phía sau. Khương Huyền Tín cầu thắng tâm nổi lên, lại thêm nhanh thêm mấy phần tốc độ. Võ đạo nhị trọng võ giả, cơ thể dồi dào, tứ chi cùng eo lực lượng cũng nối liền cùng nhau, sức chịu đựng không tầm thường. Nhưng trên núi tuyết động quá dày, quần áo trên người trầm trọng cồng kềnh, Khương Huyền Tín liên tục nhảy vọt vài trăm mét, hai chân lực lượng dường như hao hết, đau nhức khó nhịn, thở hổn hển. Chẳng qua đích cũng đã gần trong gang tấc. Hắn hít sâu một hơi, vừa muốn chuẩn bị ra tốc chạy trốn, thắt lưng lại đột nhiên bị người một phát bắt được, tiếp lấy cả người thì theo mặt đất bay lên. Nguyên lai là đi theo sau hắn Khương Ly, bắt lấy thắt lưng của hắn, trực tiếp đưa hắn ném bay ra ngoài. Khương Huyền Tín chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, người thì bồng một chút ngã tại trong tuyết, không thấy thân ảnh. Thập Ngũ ca, ngươi chơi lửa gạt. Khương Huyền Tín theo trong đống tuyết leo ra, toàn thân trên dưới dính đầy tuyết động, trên mặt lạnh lạnh, đáy lòng lại có một loại trước nay chưa có vui vẻ ấm áp dễ chịu nhanh. Hắn lại bịch một chút ngửa mặt ngã xuống, nằm ở trong tuyết cười lên ha ha. Công tử, xin chào đần a, ta đã vượt qua ngươi á. Nguyệt Mi, Lạc Tuyết hai cái tỷ nữ theo Khương Huyền Tín bên cạnh chạy qua, vẫn không quên cho Tử gia công tử dương một chùm bông tuyết. Khương Huyền Tín mẫu thân chôn ở đỉnh núi một gốc dưới tàng cây hòe, Khương Ly mấy người đem mộ tuyết động trùng quanh thanh quét sạch sẽ, mang lên ngọn nến, cống quả, tiền giấy và cúng tế vật. Khương Huyền Tín quỳ gối trước mộ, im lặng, yên lặng rơi lệ. Mẫu thân hắn chết kỳ quặc, trong phủ mọi người đều biết, lại không một người dám ngay mặt đưa ra. Khương Thời Nhung mặc kệ trong phủ việc bật đánh, đại phu nhân Hạ Lâu thị một tay che trời. Mẫu thân ngươi yên tâm, ta đã lớn lên, vậy bắt đầu tập võ, qua mấy năm ta liền đi toàn quân, ma luyện ý chí thực lực, về sau sẽ không lại bị bất luận kẻ nào bắt nạt. Khương Huyền Tín đứng dậy, tại mẫu thân trước mộ phần thi triển võ kỹ, diễn luyện, nhưng cũng là đại chu thái tổ sáng tạo thái tổ trường quyền. Này thái tổ trường quyền không đúng lắm. Khương Ly lặng lặng nhìn thiếu niên diễn võ, lông mày lại nhíu chặt lên. Khương Huyền Tín căn cốt không tầm thường, tinh thần chuyên chú, nhưng ở hắn thân pháp hạ thi triển mà ra thái tổ trường quyền, rõ ràng đại có vấn đề. Chương 29, người đọc sách không giảng võ đức. Chương 29, người đọc sách không giảng võ đức. Huyền Tín, này thái tổ trường quyền là ai truyền cho ngươi? Đỉnh núi tuyết, gió lạnh đột nhiên nổi lên, cuốn lên bông tuyết đầy trời tung bay, Khương Huyền Tín trong tuyết vũ quyền, uy mãnh vừa mới tiến, lại bị Khương Ly một tiếng uống ngừng. Quyền pháp này là diễn võ đường đại sư phó truyền thụ cho, Thập Ngũ ca, có cái gì không đúng sao? Khương Huyền Tín dừng lại động tác hỏi. Ngươi như lại luyện tiếp, không tới 3 năm, nhục thân thì phế đi. Khương Ly đi lên trước, vậy đánh một lần thái tổ trường quyền. Cùng Khương Huyền Tín cương kình uy mãnh, từng bước ép sát, mỗi một quyền cũng cạn kiệt lực lượng khác nhau, Khương Ly quyền thế cương nhu cùng tồn tại, thư thực kết hợp, tay bước tương liên, trên dưới đi theo, được quyền qua bước càng thêm linh động tự nhiên. Đồng dạng là thái tổ trường quyền, vì sao chúng ta quyền thế phát lực hoàn toàn khác biệt, như là hai loại khác nhau quyền thuật? Khương Huyền Tín có chút ngẩn người, hai đem so sánh, hắn luyện thái tổ trường quyền, một vị truy cầu dũng mãnh bước tiến, dốc hết toàn lực, vô cùng kiên cường thẳng mãng, hoàn toàn không có đường lui. Mà Khương Ly quyền pháp lại thành tiểu thuần khiết, động tác giang ra, bộ pháp linh hoạt, tiến lui có chừng mực. Thái tổ trường quyền quyền thế phong cách, người người khác nhau, nhưng tượng ngươi như vậy không lưu đường lui một vị ngang ngược phát lực, lên chiến trường, chỉ sợ trong nháy mắt rồi sẽ mất mạng tại quân địch đao phủ phía dưới, mà hắn tận lực thi triển, càng sẽ quanh năm suốt tháng tổn thương nhục thân, chẳng qua 20 tuổi rồi sẽ tiềm lực hao hết, nhục thân tàn phế. Khương Ly trầm giọng nói. Đại phu nhân a. Khương Huyền Tín song quyền nắm chặt, toàn thân run rẩy phát run, nột ngạt ở trong lòng phẫn hận dâng lên mà ra, hắn ngửa mặt lên trời kêu to, bịch một tiếng quỷ giảm xuống đất tuyết bên trong. Nếu không phải Khương Ly hôm nay bật ra, đợi đến hắn phát hiện thời điểm, sớm đã vô lực hồi tiên. Đại phu nhân nhìn như đối với hắn không quan tâm, nhưng lại chưa bao giờ dự định buông tha hắn, hầu người trong phủ mỗi cái cũng như xài lang hổ báo. Huyền Tín, ngươi xem trọng, ta dạy cho ngươi cái gì mới thật sự là thái tổ trưởng quyền. Khương Ly lần nữa cất bước ra quyền, từng chiêu từng thức, đem thái tổ trưởng quyền tu luyện điểm trọng yếu một giảng thuật hiểu rõ. Thập Ngũ ca, không muốn dạy, không muốn dạy. Khương Huyền Tín sững sờ nhìn Khương Ly không giữ lại chút nào thi triển quyền pháp, hắn ánh mắt run run, tâm trạng đột nhiên tan vỡ, gào khóc. Thiếu niên tại đất tuyết bên trong lộn nhào bổ nhào vào Khương Ly trước người, khóc lớn nói, "Thập Vũ ca, ngươi mau dẫn nhìn Sơ Sơ tỷ theo khác một bên xuống núi, hôm nay Tảo Mộ nhưng thật ra là cựu ca bức ta đem ngươi lừa gạt tới, hắn phái người muốn tại đường xuống núi bên trên, nói là muốn làm nhìn Sơ Sơ tỷ trước mặt, hung hăng giáo huấn cùng nhục nhã ngươi." "Thập Vũ ca, ta thật sự không muốn lừa dối ngươi, thật sự không nghĩ à, nhưng ta nếu như không cần, hắn liền muốn đem Nguyệt Mi, Lạc Tuyết bắt đi, nhường hắn trong viện luyện võ nô tài trà đạp về sau, bán đổ bán tháo đến thanh lâu, các nàng tuy là tỷ nữ, nhưng cũng là của ta hai người tỷ tỷ, ta thật sự không có cách." "Thập Vũ ca, ta có lỗi với ngươi a, ngươi chạy ngay đi, ta đi cản bọn hắn." "Ngươi nói cái gì? Khương Huyền Diệu dám làm như thế?" Khương Ly một cỗ giận huyết sông lên đầu, giang rung lên kẹt kẹt, trong mắt lóe lửa giận, tựa như một đầu bị chọc giận hùng sư, hắn quay phát sang nhìn dưới núi, quả nhiên nhìn thấy 10 cái bóng đen đang lấy tốc độ cực nhanh hướng về trên núi lướt đến. "Huyền Tín, ta còn có thể tin ngươi sao?" Khương Ly nhắm lại hai mắt, lần nữa mở mắt ra lúc, trong mắt đã nhìn không ra phẫn nộ, hắn bình tĩnh nhìn Khương Huyền Tín hai mắt. Giờ phút này tình hình khẩn cấp, đã không tí vết lo lắng. Khương Huyền Diệu hèn hạ ác độc, hắn hôm nay sắp đặt, tuyệt không phải chỉ là giáo huấn hắn đơn giản như vậy, nhất định đang có ý đồ với Sơ Sơ. Nếu là rơi trong tay bọn hắn, hậu quả khó mà lường được. Chỉ có thể tin một lần Khương Huyền Tín. "Thập Vũ ca, chỉ cần ngươi tin ta." Khương Huyền Tín ngẩng đầu, ánh mắt không ở lắc lư, chờ đợi nhìn vận mệnh tuyên án. "Mang theo Sơ Sơ trốn xuống núi, nàng nếu là làm bị thương một sợi tóc, ta cũng sẽ làm thịt ngươi." Khương Ly một cái xốc lên ngăn tại trước mặt Khương Huyền Tín, từ nhỏ chân chỗ rút ra láo tốt tiến hắn dao găm ra cá mập, giấu vào ống tay áo, nhanh chân hướng về dưới núi đi đến. "Thập Vũ ca, ta tất không phụ ngươi." Khương Huyền Tín theo đất tuyết bên trong bò lên, trong ánh mắt lại có sáng ngời, hắn giơ bàn tay lên, móng tay vạch phá lòng bàn tay, máu tươi bôi lên tại cái trán, nhường Nguyệt Mi, tuyết rơi kéo một bên Sơ Sơ, hướng về khác một bên dưới núi chạy tới, chính mình ở phía sau chặn đường tốc của. "Không, ta không nên rời đi công tử, không thể đem một mình hắn ném ở chỗ này." Sơ Sơ khóc hô to, như Khương Ly gặp bất trắc, nàng còn sống còn có ý nghĩa gì? Nhưng Sơ Sơ chưa từng tập võ, căn bản không lay chuyển được hai cái tỷ nữ, bị lôi kéo hướng dưới núi chạy tới. Phiếu đỏ muốn chạy. Sườn núi chỗ, hơn 10 đạo thân mang kính trang thân ảnh tại tuyết thượng tập kích bất ngờ, động tác mạnh mẽ, nhịp chân linh hoạt hữu lực, tất cả đều là lực võ cảnh nhị trọng vị thượng vũ giả. Chạy lướt qua tại phía trước nhất càng là hơn có võ mạch tam trọng, tứ trọng thực lực. Nhìn thấy có người muốn trốn, cầm đầu người đột nhiên vung tay, "Các ngươi đi buộc phiếu đỏ, ta đi phế đi tư sinh." Hắn một chi giá trị 1000 lượng bạch ngân. Sau lưng võ giả lập tức quay người, hướng về Khương Huyền Tín mấy người đảo tẩu phương hướng chạy vội ngăn cản. Trên núi, Khương Ly vậy bắt đầu chạy trốn, nghiêng nghiêng phóng tới ý đồ bắt đi Sơ Sơ kẻ cướp, hắn hai chân lâm vào tuyết động, mỗi tiến lên một bước đều muốn hao tổn bỏ ra rất nhiều sức lực, chạy không chạy nổi vài chục bước thì lảo đảo té ngã trên đất, một đường hướng về dưới núi lăn đi, đông tuyết phi dương. Trong trăm người vô dụng nhất là thư sinh. Vũ Đại Trí khinh thường cười lạnh, hắn nhịp chân nhẹ nhàng, bước chân đạp ở tuyết động bên trên, chỉ để lại nửa tấc sâu dấu chân, lên như gió, rơi như tiễn, đây tối nhanh nhẹn con báo còn muốn linh hoạt. Đại Chu thịnh thế thái bình, nhưng bất kỳ thời đại đều khó có khả năng thật đang làm đến không nhặt của rơi trên đường, đêm không cần đóng cửa. Âm u xó xỉnh bên trong, vẫn như cũ có người trải qua mũi lao hành tẩu, liếm huyết mà sống sinh hoạt. Đây là một đám đi khắp Đại Chu các quận phủ đạo phỉ đội, hai ngày trước bọn hắn tiếp vào một bút rất lớn treo thưởng, có người ra giá 5000 lượng bạch ngân muốn mua một tỷ nữ, nếu như năng lực phế đi tùy hành thư sinh yếu đuối, còn có thể lại được 1000 lượng. 6000 lượng bạch ngân, đây không thể nghi ngờ là một đại đan. Nhưng Ngũ Đại Trí cảm thấy mình đáp ứng thái sắp rồi. Dưới núi ngừng lại mã xa, rõ ràng là hai cái này nhà giàu công tử, thân ngựa vô cùng xa hoa, phía trên còn khắc lấy mãnh hổ, nhìn qua vô cùng dò người. Ai cũng biết thịnh kinh thành trong phú hộ rất nhiều, khoản này tờ đơn chí ít nên muốn 1 vạn lượng bạch ngân. Nhất định phải cố tình nâng giá, bằng không lão tử ở trước mặt mở bao. Ngũ Đại Trí thầm nghĩ trong lòng, hắn còn chưa chơi qua thịnh kinh thành đàn bà đấy. Vào rừng làm cướp, đồ chính là cái tùy tâm sử dụng. Đạo đức nghề nghiệp, kia phải thêm tiền. Trong lòng nghĩ như vậy, cướp làm được tốc độ không chút nào chưa giảm, mấy cái lớp dọc liền đi tới quần quật lấy thư sinh yếu đuối trước mặt. Nắm chặt trường đao trong tay, Ngũ Đại Trí cổ tay rung lên, trường đao lóe ra lên màng, nhất đao chạm hướng thư sinh bà bay. Đây là một cái giá trị ngàn lượng bạc cánh tay. Thư sinh còn đang lăn lộn, mang theo tung bay bông tuyết, tóc đen như mực, mặt như con ngọc, cho dù thân hình mười phần chất vấn, nhưng nhan sắc vẫn tại tuyến. Vũ Đại Trí để ở trong mắt, trong tay đao ngược lại chậm một chút. Thanh tú như vậy thư sinh, nếu là một đao bổ vô dụng, quả thực đáng tiếc. Tối thiểu được chặt 3-4 đao. Đang nghĩ ngợi, đất tuyết bên trong quay cuồng thư sinh, lại không có dấu hiệu nào đột nhiên phát lực, trực tiếp va vào Ngũ Đại Trí trong ngực. Người luyện võ. Vũ Đại Trí khẽ giật mình, không ngờ rằng nhìn như văn nhược thư sinh, lại cũng có không tầm thường thân thủ, nhưng loại chuyện này hắn gặp phải nhiều. Tay kia về phía trước một nãng, một thanh chủy thủ lóe hàn quang thì đâm vào thư sinh lồng ngực, không có đâm đi vào. Trên người ngươi có nội giáp. Ngũ Đại Trí lúc này mới hoảng hồn, cơ thể trực tiếp ngửa về đằng sau đi. Nhưng hắn làm sao biết, thư sinh bọn tới trong ngực hắn cũng chỉ là hư chiêu. Khương Ly giữa không trung đột nhiên quay người lại hình, dao găm ra cá mập từ trong tay áo bay ra, Khương Ly rút dao găm, chọc chơi một chạm, Ngũ Đại Trí trường đao cùng nửa cái cánh tay liền trực tiếp bay lên. "Thảo, người chơi lừa gạt." Ngũ Đại Trí phẫn nộ kêu to, thân thể tại trong đống tuyết chật vật lộn vài vòng, hắn nhảy bật lên, nửa đoạn dưới cánh tay phải đã dấu tuyết. Hắn ngẩng đầu trợn mắt nhìn, xuất hiện trong tầm mắt là một thanh dài ước chừng 4 thước đại đao. Hàn quang trong vắt, hắn một nửa cánh tay bị thư sinh chăm chú siết trong tay. Chương 30, phi sa tẩu thạch, thiếu niên cầm đao như ma. Câu đề cử cầu theo đọc, chương 30, phi sa tẩu thạch, thiếu niên cầm đao như ma. Câu đề cử cầu theo đọc, Thảo, người chơi lừa gạt. Vũ Đại Trí ngẩng đầu, trong tầm mắt thư sinh đón gió tuyết bật lên, tóc đen bồng bềnh, trường đao như tản ra hàn quang lãnh nguyệt, chém thẳng vào mặt. Ánh mắt lạnh lùng như băng, bình tĩnh đáng sợ. Hoàn toàn không giống Ngũ Đại Trí trước đó giết qua Phú Hộ công tử, nhát gan sợ sệt, hắn không thể cho hắn thôi cái mông đổi lấy mạng sống cơ hội. Thư sinh cầm dao tay vô cùng ổn. Hắn giết qua người. Ngũ Đại Trí trong lòng một bẩm, cánh tay bị chạm, hắn đảm lượng sớm mất, chô cụt tay máu tươi dâng trào, khí lực bậy hàng hơn phân nửa. Cứu ta a. Hoảng sợ chu lên, Ngũ Đại Trí co lại thân quay cuồng, từ sân dốc phủ tuyết một đường lăn xuống. Khương Ly cầm đao, cũng không tính buông tha tên này võ đạo tứ cảnh thái cực cảnh bị thương trùng thổ phỉ, hắn nhanh chân đuổi theo, tăng dài trường đao bốn thước, bổ về đằng trước, lại tước mất Ngũ Đại Trí nửa cái bả vai. Lão đại, đi chặn đường Khương Huyền Tín, sơ sơ đám người hơn 10 người chống cướp, nghe được Ngũ Đại Trí cầu cứu, lập tức phản sát quay về. Khương Ly chỉ có thể bỏ cuộc Ngũ Đại Trí, quay người nên địch. Hắn đem cán đao bên trên một nửa cánh tay tránh rơi, phải tay cầm thật chặt chu đao, đưa ngang trước người, thân thể nửa ngồi trong tuyết, bắp thịt toàn thân chăm chú kéo căng lên, vận sức chờ phát động. Cho lão tử phế đi hắn, ta muốn ngay trước mặt hắn khai bao thịnh kinh thành tiểu đàn bà. Ngũ Đại Trí cũng tại ngoài mấy chục thước lung la lung lay đứng lên, hắn chỗ cụt tay cơ thể đột nhiên co vào, trực tiếp đem miệng vết thương phun tung tóe máu tươi ngăn lại, mất máu mặt tái nhợt bên trên, có không kiềm chế được cuồng nộ. Trên dưới 100 mễ khoảng cách, hơn 10 người trộm cướp mấy tức liền tới, mười mấy chôi sáng loáng đại đao tại ánh nắng cùng đất tuyết trong lúc đó, lóe ra kinh khủng chỉ riêng lạnh, cùng nhau bổ về phía Khương Ly. Quân đao, hoành liệt. Mười mấy chôi đồng thời bổ tới, Khương Ly không chỗ có thể trốn, càng lui không thể lui. Hắn con ngươi híp lại, lòng yên tĩnh như nước, trong mắt đột nhiên lóe ra khắc thường sáng bóng, chỗ sâu trong óc, thần bí gấp xương trong suốt bạch quang lắc lư. Trong tầm mắt, mười mấy chôi đại đao đột nhiên chậm lại, thậm chí xuất hiện mười mấy cái trong suốt tế tuyến. Tất cả đại đao cũng tại dọc theo riêng phần mình tế tuyến vận động. Mười mấy cái tế tuyến trên không trung qua lại gặp nhau, tạo thành bốn tòa dị thường hung hiểm đạo trận. Ta có thể nhìn ra đao của bọn hắn thế quý đạo. Khương Ly trong lòng giật mình, nhưng giờ phút này không còn nghi ngờ gì nữa, không phải suy tư thời cơ, hắn ánh mắt ngưng lại, từ bốn tòa đao trong trận nhìn thấy khe hở cùng sinh cơ. Bàn chân đột nhiên phát lực, Khương Ly bộc phát ra kiếp này tốc độ nhanh nhất, hắn phóng tới tòa thứ nhất đao trận. Mang bao tay minh hàn thiết cánh tay phải đón đỡ tiếp theo chôi trường đao, Khương Ly từ ba thanh trường đao phản khe hở bên trong vòng qua, trong tay lưỡi đao vẩy một cái, gẹo đao như lửa tuyến, đem một tên trộm cướp lồng ngực bẻ phá, máu tươi văng khắp nơi. Thân hình hắn nhất chuyển, lại phóng tới tòa thứ hai, tòa thứ ba, tòa thứ tư đao trận, theo hơn 10 người trộm cướp trong lúc đó, đi ngang qua mà qua. Phong tuyết gào thét, bốn tên đạo phỉ đổ vào trong tuyết, Khương Ly trên người bị bốn đao, cánh tay bị chặt ba đao, toàn bộ cũng chém vào ở bên trong giáp cùng bao tay bên trên. Mặc dù chưa từng thấy máu tươi, nhưng cơ thể, cốt cách sớm bị chạm phá thành mảnh nhỏ. Cựu tức phục khí. Khương Ly cố nén đau đớn, đột nhiên hấp khí, vô số quang điểm từ trong hư vô xuất hiện, rơi vào thân thể, chữa trị toàn thân. Chín hơi qua đi, hắn cơ thể, cốt cách khôi phục như lúc ban đầu, lực lượng cùng thể lực vậy lần nữa tràn đầy đầy đặn. Khương Ly cầm đao, lạnh lùng quay người, lần nữa mặt hướng còn đứng ở đất tuyết bên trong 12 tên trộm cướp. Không thể nào, hắn nhiều nhất là giao võ cảnh thực lực, bị chúng ta chặt nhiều như vậy đao, làm sao còn năng lực hoàn hảo không chút tổn hại đứng lại. 12 tên trộm cướp mắt lộ ra kinh hãi, tuy chỉ là trà trộn trong sơn giã bất nhập lưu đạo phỉ, nhưng mười mấy 20 năm liếm huyết kiếp sống, vậy rèn đúc bọn hắn sinh tồn thủ đoạn. Ngang nhau dưới thực lực, từ xưa tới nay chưa từng có ai năng lực hoàn hảo không chút tổn hại theo đao của bọn hắn trong trận sống sót mà đi ra ngoài. Cái này Tịnh Kinh thành thiếu niên tuyệt không đơn giản. Giết. Nhưng mà tới được lúc này, đã không có đường lui, 12 tên trộm cướp cầm đao lần nữa hướng Khương Ly đánh tới. Trực nương tặc, lao tử đơn hàng này bệnh thiếu máu. Ngũ Đại Trí tử trong ngực lấy ra một bình sứ, cắn mở nắp bình, đem bảo hoàn toàn bộ ngược lại ở trong miệng, cắn nhai vào bụng, trên mặt cuối cùng khôi phục một tia huyết khí. Nhìn lại cùng thủ hạ dây dưa cùng nhau Khương Ly, Ngũ Đại Trí giận mắng một tiếng, quay người hướng về dưới núi chạy vội. 12 tên thủ hạ giữ nhiều lành ít, chỉ có bắt lấy phiếu đỏ mới có thể không lời không lỗ, bằng không cánh tay của mình coi như là bạch ném đi. Không muốn chết, đều cút đi. Khương Ly bị 12 tên trộm cướp vây vào giữa, lần này trộm cướp nhóm không có lựa chọn cùng Khương Ly chính diện công kích, mà là không ngừng tại chung quanh hắn đi khắp, muốn trì hoãn thời gian, tổn thất Khương Ly khí lực. Khương Ly cầm đao trái đột phải vào, ra sức hướng sơn xuống di động, nhưng thủy chung khó mà thoát khỏi bọn đạo phỉ vây khốn cùng chặn đường. Nhìn khoảng cách sơ sơ càng ngày càng gần tay cụt chùm thổ phỉ, Khương Ly mí mắt muốn nức. Không được, lại tiếp tục như thế, ta cho dù giết những thứ này trộm cướp, vậy vô sự vô bổ. Khương Ly thân hình bỗng nhiên dừng lại, trong khoảng điện quang hỏa thạch, tinh thần hắn phóng tới trong óc thần đài bên trong trang sách màu vàng, trong nháy mắt tiến vào thiên cương tinh thần thế giới. 36 đạo tinh vân tuyển qua treo cao tinh không, chiếu sáng rạng rỡ, thần bí khó lường. Khương Ly đứng ở huyền sắc thạch đài, ánh mắt lưu chuyển, tinh thần xông vào trong đó một cơn lốc xoáy. Phi xa tẩu thạch phẩm giai, pháp tượng hạ phẩm mở ra điều kiện, thần biến chi huyết, đoạt xá hồn lực, trí tuệ chân khí, thần thông, cắt đất phi dương, hòn đá nhấp nô, gió thổi cuồng bạo, tế luyện âm hồn, thu hoạch thần thông. Khương Ly hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đại biểu phi xa tẩu thạch tinh vân tuyển qua bên trong, một đạo tinh huy vẩy xuống. Tại nguyên sắc thạch đài xó xỉnh bên trong hồn trạng chùm sáng thượng quét qua, hồn trạng chùm sáng trong nháy mắt biến mất. Này mai hồn đoàn là hắn tại bên ngoài ẩn võ các gặp phải đầu kia âm thần hồn lực, kích hoạt cựu tức phục khí lúc bị tiêu hao 1/3. Khương Ly vốn định giữ lại này mai trộn lẫn đoàn, tương lai kích hoạt đạo pháp thần thông thần du thái hư, nhưng giờ phút này tình hình khẩn cấp, lại là không thể không dùng. Cuốn lên âm thần hồn bên trong tinh huy quy về tinh vân tuyệt qua, bao phủ tại phi xa tẩu thạch tinh vân bên ngoài xương mù tản ra. Một tòa tinh huy ngưng tụ đại địa phủ, hiện tại tinh vân tuyển qua bên trong. Khương Ly tinh thần đi vào đại điện, ẩn chứa đạo tắc pháp lý ý niệm thì bay tới, liền đem hắn bao vây. Nhắm thẳng vào đại đạo bản nguyên kinh văn, ở trong lòng chảy xuôi, Khương Ly trong mắt liền đã nắm giữ thiên cương tam thập lục biến lại một thần thông. Phi xa tẩu thạch, bạo tuyết tàn sát vừa bãi. Bước vào thiên cương tinh thần thế giới chỉ là trước mắt, thịnh kinh thành bên ngoài 50 dặm trên sườn núi, Khương Ly đột nhiên mở ra hai mắt, lôi tiếng quát to. Trong chốc lát, đi khắp tại Khương Ly hơi thở của kinh mạch bên trong, cùng khí tức dung hợp khí, khoảnh khắc biến mất. Khương Ly quanh thân 10 mét, cuồng phong giận xoáy, cuốn lên tầng tầng tuyết động, phóng tới bốn phương tám hướng. Thiếu niên thư sinh cầm đao như ma, lôi cuốn đầy trời phong bạo cùng tuyết, hướng về một phương mạnh mẽ đâm tới mà đi, xuất đao như bắn tên, phách chạm như băng sơn, có cuồng phá vỡ vạn vật chi thế. Đạo pháp, không biết hai kêu một tiếng, vừa mới còn cùng hung cực các chống cướp, giờ phút này lại như chim sợ cảnh cong, vạn phần hoảng sợ, trốn bán sống bán chết. Nhưng mà phong tuyết lôi cuốn bên trong, Khương Ly thuận gió chạy trốn, ý niệm lưu chuyển ở giữa, sức gió thúc đẩy, gia trì toàn thân, tốc độ của hắn lực lượng trong nháy mắt tăng vọt, như thu hoạch sinh mệnh quỷ thần. Bạo tuyết tại triền núi bên trong tung hoành quét sạch, chạy trốn tứ phía chống cướp, từng cái bị bạo tuyết nuốt hết. Đao lên đao rơi, một đám máu tươi phun tung tóe, quét sạch bạo tuyết đỏ trắng xen lẫn, phẫn nộ gào thét của vượn, cuối cùng bịch một tiếng nổ tan ra. Quỷ thần. Vũ Đại Trí bỗng nhiên thu tay, nhìn qua tự bộc lộ trong tuyết đập ra cầm đao thư sinh, thê tiếng kêu thảm thiết, bị Khương Ly một đao phách chạm mặt, một phân thành hai. Sách mới cốt truyện dần dần triển khai, tiểu tác giả cầu các loại ủng hộ, quyển sách sảng văn thiết lập, không ngược chủ không thánh mẫu, sát phạt quả đoán, nói làm liền làm, mọi người yên tâm quan sát, sách cũ cao định 1/5, nhân phẩm có bảo đảm. Chương 31, âm thần hóa hình chương 31, âm thần hóa hình thập vũ ca. Nghe được sau lưng truyền đến tiêu thảm, chạy trốn bên trong Khương Huyền Tín nhịn không được quay đầu, liền gặp được máu me be bét khắp người Khương Ly, một đao chém nát Ngũ Đại Trí đầu lâu. Khương Ly sau lưng sườn dốc phủ tuyết bên trên, từng người trộm cấp thi thể té nhào vào trong tuyết, trên mặt đất đỏ trắng xen lẫn, giống như một bức to lớn thải sắc mặc quấn. Cựu tức phu khí, trường đao trong tay rơi xuống, Khương Ly toàn thân khí lực hao hết, bất lực co quắp ngồi dưới đất, hắn thở hổn hển, thể nội khí tức từ lâu khô kiệt. Hai mắt nhắm lại, hắn suy tưởng nhập định, trong hư vô khí bông tuyết bay xuống, 9 lần hô hấp ướt, toàn diện trạng thái lần nữa khôi phục. Tận lực mà chiến, lực lượng của ta dường như lại có tăng trưởng, cốt cách vậy cứng cỏi một chút. Khương Ly thở dài một hơi, lấy ra hai cái lao tốt tặng cho Bảo Hoàn An Bảo, dược lực chậm rãi tản ra lưu chuyển toàn thân. Hắn đứng dậy đi vào chùm thổ phỉ tàn thi bên cạnh, tại trong quần áo tìm đòi, cầm ra mấy thứ đồ, lại là một sấp ngân phiếu, ba cái chứa Bảo Hoàn bình sứ, cùng với một quyển cũ nát võ phổ. Ngân phiếu rất dày, nhưng mệnh giá không lớn, phần lớn đều là mấy trăm lượng bạc dòng một tấm tàn phiếu, chẳng qua thô sơ giản lược bàn bạc, cũng có 5000 lượng tả hữu, chuyện này đối với Khương Ly mà nói, không thể nghi ngờ là một khoản tiền lớn. Bảo Hoàn cùng võ phổ chưa kịp nhìn kỹ, Khương Ly đem những này cũng cất vào trong ngực, lúc này mới đứng thẳng đứng dậy. "Công tử, ngươi toàn thân đều là huyết, có phải hay không bị thương?" Sơ sơ hốc mắt đỏ lên, sớm đã là lệ rơi đầy mặt, trên sườn núi gió lạnh như lao, đem tiểu nha đầu gương mặt thổi đến đỏ bừng, có thể nàng phảng phất chưa tỉnh, trong mắt chỉ có Khương Ly một người. "Yên tâm, công tử nhà ngươi lông tóc không hư hại." Khương Ly dùng tuyết trà sát chỉ toàn máu trên tay nước động, hai tay trà sát nhiệt sau che tại sơ sơ lạnh buốt trên khuôn mặt nhỏ nhắn, hắn tràn đầy vết máu trên mặt, nụ cười tinh khiết, nơi nào còn có mảy may cay nghiệt tiết huyết bộ dáng. Bất kể tình cảnh làm sao gian nan, hắn cũng muốn cho sơ sơ an tâm tín niệm. "Thập Vũ ca, ngươi làm như thế nào?" Khương Huyền Tín không thể tin nhìn đổ đầy triền núi trộm cấp thi thể. Khương Ly hiện ra võ đạo lực lượng, rõ ràng chỉ có giao võ cảnh cấp độ, lại bằng sức một mình tại ngắn ngủi mấy chục giây ở giữa, chém giết gần 20 tên thân thủ không tầm thường đạo phỉ. Thậm chí còn có một tên cương nhu tịnh tể thái cực cảnh trùm thổ phỉ. Thực lực như vậy, đủ để tại Đại Chu quân bên trong đảm nhiệm tổng kỳ, thống lĩnh 50 tên quân tốt. Có lẽ là tiềm lực bộc phát đi. Khương Ly không có quá nhiều giải thích, hắn đem trên mặt đất trường đao nhặt lên, cùng Khương Huyền Tín đám người cùng nhau hướng về dưới núi đi đến. Theo những thứ này trộm cấp thân thủ đến xem, Khương Huyền Diệu ngược lại cũng không tính là ngu xuẩn. Thuê du dấu vết giang hồ, không có nền tảng trộm cướp, bất kể thành công hoặc là thất bại, Khương Huyền Diệu đều có thể lợi chi. Chẳng qua khoản này nợ máu, Khương Ly thật sâu nhớ ở trong lòng. Một ngày kia, hắn nhất định gấp 100 lần hoàn trả. Trộm cướp tập kích lệnh mấy người lòng còn sợ hãi, xuống núi tốc độ cũng không khỏi được thêm nhanh hơn không ít. Nhìn chân núi chỗ Đô Ma Sa, Khương Ly nắm chặt trường đao trong tay, không có thả lỏng cảnh giác. Hắn không tin, những thứ này trùm thổ phỉ nếu là thành công, Khương Huyền Diệu hội lưu tính mạng của bọn hắn. Tùy hành mà đến hai cái hầu phủ nô bộc, rất có thể đã bị Khương Huyền Diệu thu mua. Đông 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 đột nhiên, ba đạo trầm muộn dây cung chấn động âm thanh hô theo hai bên núi rừng bên trong nổ vang, tiếng vang xa xăm, trên chạc cây tuyết động đều bị dì rào đánh rơi xuống. Hu 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 tiếng xé gió kịch liệt truyền đến, Khương Ly lông mày nhíu lại, ba đạo mũi tên hóa thành hắc tuyến chớp mắt đã tới, trong đó một cái kính bắn thẳng về phía Khương Ly. Thập Ngũ ca cẩn thận. Khương Huyền Tín giật mình, đột nhiên bật tới, nghĩ muốn đẩy ra Khương Ly, nhưng Khương Ly thân hình lóe lên, lại trước một bước xông ra. Trường đao lóe lên, Khương Ly đem phóng tới mũi tên đánh bay, cánh tay tê dần, trường đao dường như rời khỏi tay. Ngoài ra hai đạo mũi tên ngăn cản không kịp, trực tiếp bắn trúng Nguyệt Mi, Lạc Tuyết, lực lượng khổng lồ trực tiếp đem hai cái tỷ nữ gánh tim, rơi vào 5-6 mét bên ngoài đất tuyết bên trong, không lúc đích. Nguyệt Mi, Lạc Tuyết. Khương Huyền Tín sợ hãi kêu to, như là như bị điên một dạng phóng tới Nguyệt Mi, Lạc Tuyết, đợt thứ hai mũi tên cũng tại lúc này lần nữa phóng tới. Sơ sơ, nằm rạp trên mặt đất. Khương Ly thả người đập ra, trong tay đao như sao băng, hóa thành tầng tầng đao màn, xông vào Khương Huyền Tín trước người, đem ba mũi tên đập ra. Hắn tay áo hất lên, một đạo hàn mang phá không mà ra, chính giữa ngoài 200 thước một thân ảnh, xuyên thủ huyết hầu. Khương Ly trở mình trở về, gặp con kề sát đất, hướng về ngoài ra một bên dây cùng chỗ tiếng vang lao đi. Phong Cẩn, xa hô. 150m bên ngoài, hai đạo mạnh mẽ thân ảnh theo cây cối bên trong thoát ra, hướng về phương xa chạy vội. Khương Ly lực quen hai tay, túi lưng xoay hông, tứ chi như cùng, đột nhiên một bằng, trường đao như hồng, xuyên qua chạy trước tiên một thân ảnh. Thân ảnh bên trong đao nhào địa, chạy ở phía sau trộm cướp né tránh không kịp, bị trước mặt thân ảnh trượt chân, tại đất tuyết bên trong lăn mấy vòng. Trực nương tặc trộm cướp cuốn quýt nhảy lên, nhưng Khương Ly đã đuổi theo, một bay đầu gối vọt tới trước, đâm vào người kia phía sau, đem nó nặng nề ép ngã xuống đất. Công tử tha mạng, chúng ta chỉ là lấy người tiền tài thay người tiêu thay. Trộm cướp hoảng sợ kêu to, ngay cả đội xin tha. Khương rời bàn tay như lao, đã bổ tới trộm cướp cái cổ, lại tại thời khắc sống còn dừng, hai tay của hắn chế trụ trộm cướp hai vai dùng sức từ biệt, trộm cướp hai cánh tay giống như bông vải như hoa sủi lơ tiếp theo. Khương Ly đứng dậy, càng là hơn trực tiếp đập mạnh đoạn mất trộm cướp xương đùi. Không để ý trộm cướp kêu rên kêu thảm, Khương Ly theo một tên khác trộm cướp phía sau lưng rút ra máu me đầm địa trường đao, kéo lấy bị thương trộm cướp, đường cũ nhanh chóng trở về. Sơ sơ, Khương Huyền tín đâu? Xông ra rừng cây, trước đó chỗ đứng nơi chỉ có sơ sơ một người. Mười lục công tử ôm Nguyệt Mi, Lạc Tuyết xông xuống núi, nói là phải chạy về Thịnh Kinh thành tìm đại phu cứu chữa. Sơ sơ gấp giọng nói, nguy rồi. Khương Ly trong lòng căng thẳng, không kịp nhiều lời, hướng về dưới núi phóng đi. Xa xa trông thấy Khương Huyền tín ôm Nguyệt Mi, Lạc Tuyết cơ thể đã chạy đến bên cạnh xe ngựa. Trên xe ngựa hai tên hầu phủ nô tài thấy thế, vội vội vàng vàng chạy lên trước tiếp nhận Nguyệt Mi, Lạc Tuyết. Còn không đợi Khương Huyền tín nói chuyện, trong đó một tên nô tài đột nhiên mánh xoay người, một cây chủy thủ trực tiếp đâm xuyên qua Khương Huyền tín lồng ngực, máu tươi bông chốc thì bừng lên. Đám kia du phỉ vì sao còn không có đưa tin quay về? Ngoài mười dặm một tòa lụi bại miếu thờ bên trong, Khương Huyền Diệu ngồi ở bên cạnh đống lửa trà sát hai tay, nội tâm bạo động lửa nóng, đói khát khó nhịn. Vì một kế tất thành, hắn tốn hao số tiền lớn, an bài ba đợt nhân viên, phải tất yếu đem tỷ nữ sơ sơ thu vào trong túi. Vừa nghĩ tới tối nay có thể đã được như nguyện, ôm mỹ nhân xuân tiêu một khắc, Khương Huyền Diệu thì kìm nén không được kích động. Dựa theo trước đó dự định thời gian, ngũ đại trí kia mấy nhóm người sớm nên đắc thủ, Khương Huyền Tín cùng hắn hai cái tỷ nữ cũng đã được thành công diệt khẩu. Một tiện thiếp nhi tử, chết rồi vậy liền chết. Nhiều nhất dùng ngũ đại trí mấy người đầu người gánh tội thay, tuyệt không có khả năng tra được trên đầu của hắn. Nếu không phải còn muốn Khương Ly thế hắn ở Dệ Thiên Quân bá phủ, Khương Huyền Diệu muốn giết nhất người thì Khương Ly. Cưu lão, nha lão, có chút không thích hợp, mời các ngươi đi một lần giúp ta xem một chút. Có thể dự tính thời gian đã qua dòng dã nửa canh giờ, Khương Huyền Diệu vẫn không có tiếp đến bất kỳ hồi âm, hắn ánh mắt lấp lóe, quay người nói. Lùi bại miếu thờ bên trong, trừ ra Khương Huyền Diệu bên ngoài, còn có hai thân ảnh, lại là hai cái thân tơ tằm đã bảo, mặt mũi tràn đầy nếp vốn lão giả. Công tử không cần phải khách khí, nhị phu nhân lệnh chúng ta đi theo ngài bên cạnh, chính là vì ngài giải quyết tất cả phiền phức. Hai cái lao đạo vớt dâu gật đầu, bọn hắn cởi ra trên người bao vây, riêng phần mình lấy ra một tôn lương hương, ở bên trong cắm lên tám cái nén hương, hơi khói lở lở. Mượn bật hiện hình, cha. Hai cái lao đạo lại từ một hộp đồng trong cầm ra một cái ngân quang lóng lánh một phấn, hướng về không trung ném đi, lập tức có một cỗ chỉ thủy ngân tiêu đốt khí tức, khuyết tán ra tới. Trong miếu hoang âm phong đột nhiên nổi lên, hai đạo âm hồn từ lao đạo đỉnh đầu nhảy ra, cùng vừa mới rơi vãi mở bột phấn dung hợp lẫn nhau, lại trở thành hai con cao hơn nửa mét màu bạc quái nha, màu bạc tiêu chim. Mượn bật hiện hình, lại là hai tên thần hiện cảnh đạo pháp cao thủ. Cựu công tử, thay chúng ta bảo vệ tốt nhục thân. Hai con màu bạc phi cầm miệng nói tiếng người, vèo một cái bay ra miếu thở, xông vào vân không biến mất không thấy gì nữa. Chương 32, ngươi không phá được ta phòng. Chương 32, ngươi không phá được ta phòng. Mười ngũ công tử, phụ cựu công tử chi mệnh, nô tài tiễn ngài lên đường. Chân núi bên cạnh xe ngựa, hai tên hầu phủ nô tài giả bộ tiếp nhận Nguyệt Mi, Lạc Tuyết, thừa dịp Khương Huyền Tín tâm cảnh hoảng lúc rối loạn, từ trong ngực rút ra hàn quang nghiêm nghị dao găm, đâm thấu thiếu niên lồng ngực. Máu tươi tuôn ra, đem áo bào nhuộm dần đỏ tươi, nhỏ xuống tại trong tuyết, tan rã ra từng cái huyết tinh cái hố. Ngươi dám? Trên sườn núi, Khương Ly nổi giận vô song, hắn theo lôi kéo trộm cướp trên người kéo qua treo ở hắn bên hông nọ mạnh cùng mũi tên, kéo dây cùng cái tên. Theo bịch một tiếng dây cung bạo, mũi tên hu hu phá không, xuyên qua nâng dao găm ám sát Khương Huyền Tín hầu phụ nô tài. Mũi tên xuyên qua lồng ngực, đem nô buộc thân thể mang theo, đinh ở trên xe ngựa. A Nha còn lại hầu phụ nô tài bị giật mình, bất chấp đi xem Khương Huyền Tín chết sống, co cẳng liền chạy. Nhưng hắn còn chưa chạy ra hai bước, phía sau chấn động không khí dây cung bạo âm thanh lại vang lên, mũi tên kích xạ, từ sau lưng xuyên vào, bắn giết tại trong đống tuyết. Huyền Tín. Khương Ly lướt gấp đến bên cạnh xe ngựa, Khương Huyền Tín sắc mặt trắng bệnh, sớm đã hơi thở mong manh, Khương Ly liền tranh thủ hắn đỡ dậy. Thập Ngũ Ca, cứu Nguyệt Mi, Lạc Tuyết, các nàng không bị bắn trúng yếu hại. Khương Huyền Tín dùng hết cuối cùng một ngụm khí lực, gắt gao bắt lấy Khương Ly góc áo, huyết lệ chảy tràn, run giọng nói, Thập Ngũ Ca, tuyệt đối đừng trách ta, ta nhát gan, cái gì đều sợ, có ngươi làm huynh trưởng ta thật tốt, chỉ tiếc chúng ta sinh ở hầu phủ, tha thứ ta. Lời còn chưa dứt, Khương Huyền Tín bắt lấy góc áo tay, bất lực rủ xuống, khí tức hoàn toàn không có. Không được, không được, cựu tức phục khí. Khương Ly cầm Khương Huyền Tín ngược dao găm, đột nhiên rút ra, hai tay của hắn đặt tại Khương Huyền Tín lồng ngực, cựu tức phục khí thần thông lần nữa thi triển. Vô số quang điểm từ trong hư vô bay ra, dọc theo Khương Ly hai tay ngập vào đến Khương Huyền Tín lồng ngực, chữa trị tổn hại trái tim. Chín hơi qua đi, nguyên bản bị sọ xuyên trái tim, khôi phục như lúc ban đầu, chậm rãi nhảy lên, mặc dù yếu ớt bất lực, lại tạm thời bảo vệ Khương Huyền Tín một cái mạng. Nhưng Khương Huyền Tín mất máu quá nhiều, cơ thể lưu lại sinh mệnh lực duy trì không được thời gian quá dài. Khương Ly lấy ra mấy cái bảo hoàn để vào Khương Huyền Tín trong miệng kéo dài tính mạng, đưa hắn cùng Nguyệt Mi, Lạc Tuyết cùng nhau chuyển đến trong xe. Sơ Sơ cũng tại lúc này ôm tiểu hắc cầu theo trên sườn núi chạy xuống. Sơ Sơ, chiếu khán tốt ba người bọn hắn, chúng ta bây giờ hồi Thịnh Kinh. Khương Ly đỡ Sơ Sơ đăng lên xe ngựa về sau, tóm lấy đã đau nhức bó tay trộm cướp vậy nhảy tới, hắn nắm chắc dây cương, cố gắng khống chế ngựa đại huyền thay đổi phương hướng. Nhưng hắn không thông mã kỹ, bốn con ngựa đại huyền nghiêm chỉnh huấn luyện, cũng không phục tùng người lạ khống chế điều khiển, chỉ là đứng tại chỗ không nhúc nhích. Ngao ấu ngay tại Khương Ly có chút tiêu lúc gấp, trong xe ngựa tiểu hắc cầu đột nhiên mại thanh mại khí sủa một tiếng. Khi bốn con ngựa đại huyền như là nghe được nào đó chỉ lệnh, cất vó gào thét, quay một chút đột nhiên phát động, thay đổi phương hướng, như là mũi tên hướng về lúc đến đại lộ lao vùn vụt như bay, bùn tuyết vẩy ra. Này mã, sao đột nhiên nghe lời? Trên đầu xe, Khương Ly cầm trong tay dây cương, thật dài xa hơi, chỉ cần có thể trở về Thịnh Kinh tìm thấy Lang Trung Y Sinh, Khương Huyền Tín có thể cứu. Tinh thần thiếu thốn, Khương Ly đột nhiên cảm thấy một hồi mê muội. Vì hắn hiện tại tinh thần, một nhật có thể thi triển 4 lần cứu tức phục ký, nhưng nếu là cứu chữa người khác, lại chỉ có thể thi triển 1 lần, hiệu quả bệnh hội giảm mạnh. Khương Ly tại trên tuyết sơn đã liên tục thi triển 2 lần cứu tức phục khí thần thông cùng 1 lần phi xa tàu thạch, tinh thần sớm đã tiêu hao hơn phân nửa, vừa mới cứu chữa Khương Huyền Tín, lại quá độ tổn hao tinh thần. Kiệt lực cảm giác truyền khắp toàn thân, Khương Ly ý nghĩ nặng nề, mơ màng muốn ngủ, mí mắt càng giống là đánh nhau bình thường, không ngừng khép kín. Không được, lại tiếp tục như thế, ta nhất định sẽ ngất đi. Khương Ly lên dây cót tinh thần, hắn khoanh chân tại trước xe ngựa, thả lỏng tâm linh, bước vào tĩnh cùng suy tưởng trạng thái, lẻ tẻ quang điểm từ trong hư vô xuất hiện, rơi vào trong đầu của hắn, chậm rãi tràn đầy tinh thần cùng một lực. Không biết qua bao lâu, hướng trên đỉnh đầu đột nhiên có kịch liệt tiếng xé gió lên, Khương Ly trong cõi u minh sinh lòng kinh điểm báo, đột nhiên mở ra hai mắt, hướng vân không bên trong nhìn lại, sắc mặt đột biến. Chỉ thấy phía trên vân không bên trong, bay lên hai chiếc quái điểu. Một con tương tự quả đen, một con tương tự tiêu chim, toàn thân ngân quang lòng lánh, phảng phất kim trúc đúc thành thân thể. Nếu không phải Khương Ly còn giữ lại một tia lý trí, dường như cho rằng này hai con chim là kiếp trước công nghiệp chế tạo ra sản phẩm. Sư đệ, Khương Ly ở chỗ này, ta xuống dưới chặn đường, ngươi đi bẩm báo công tử chuẩn bị sớm, nơi này tới gần Thịnh Kinh, sợ sinh những biến cố khác. Ngân Nha miệng nói tiếng người, hai cánh chấn động, hướng về mã xa lao xuống mà đến, một cái khác màu bạc kêu chim xoay quanh, hướng về lúc đến phương hướng bay đi. Đám tiểu tệ tử, mau dừng lại. Ngân Nha từ giữa không trung đáp xuống, sắc bén ngân chảo lóe ra lánh diễm sáng bóng, Khương Ly ra sức vùng vẫy dây cương, ngựa đại huyền đột nhiên vọt tới trước, chỉ nghe xoạt một tiếng, Ngân Nha rơi xuống ra sức vồ một cái, trực tiếp đem mã xa trần xe xé nát hơn phân nửa. Chân quý hương một theo gió tản mát, phong tuyết đông chốc thì tràn vào trong xe. Khương Huyền Diệu, ta không phải lột da của ngươi ra không thể. Khương Ly phẫn nộ hét lớn, hắn đột nhiên từ trên xe ngựa đứng lên, kéo động trong tay cung nỏ, bành 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 liên xạ 3 mũi tên. Mũi tên mạnh mẽ, từng chiếc cũng ẩn chứa gần ngàn cân lực đạo, trên không trung hóa thành một đạo đạo hát tuyến. Ngân Nha xoay quanh trở về, tránh thoát 2 mũi tên lại bị thứ 3 mũi tên bắn trúng. Có thể xuyên thấu 3 tầng thiết giáp mũi tên, bắn tại trên người Ngân Nha, lại chỉ để lại một đạo dấu vết mờ mờ, ngay lập tức liền bị bắn bay. Hoa con, trừ phi ngươi là vạn phu cảnh võ phu, bằng không căn bản không phá được ta phòng. Ngân Nha cười khẳng khặc cái gì, lần nữa đáp xuống. Khương Ly chỉ có thể rút ra trường đao, đối diện phách chạm. Trường đao nặng nề chặt tại trên người Ngân Nha, phát ra sắc bén mà trầm muộn tiếng kim loại va chạm. Trường đao bị lực phản hồi, Khương khỏi miệng cọp xé rách, trực tiếp bị Ngân Nha cánh chim cự lực đụng bay xuống xe ngựa, tại đất tuyết bên trong lật lăn lông lốc vài vòng, mới miễn cưỡng đứng lên. Hoa con, muốn trách thì trách ngươi sinh trưởng ở hầu phủ, lại là thiếp sinh thứ tử. Ngân Nha bước không, phát ra cười quái dị, lao xuống hướng mã xa, ngân chảo hướng về Sơ Sơ chụp tới. Khốn nạn! Khương Ly từ đất tuyết bên trong đứng lên, nhìn máu chảy ồ ạt hai tay, thái tổ trưởng quyền võ cơ thiên một câu, đột nhiên bọn chạy lên não. Đạo pháp luyện hồn, có quỷ thần khó lường thần thông, lại chỉ là âm hồn loại hình. Võ giả tu võ cường thần, trong máu ẩn chứa cương dương khí tức, năng lực khắc âm tà vật. Khương Ly mặc dù chỉ có giao võ cảnh thực lực, huyết khí không mạnh, nhưng giờ phút này vậy không còn cách nào khác. Hắn rút ra cuối cùng một mũi tên, dùng máu tươi thoa khắp tất cả thiên thần, kéo dây cung cài tên. Khương Ly hết sức chăm chú, tất cả tinh thần cũng tập trung trên mũi tên. Dây cung chấn động, mũi tên bay nhanh, trong nháy mắt xuyên qua khoảng cách mấy chục mét. Kịch liệt tiếng xé gió, tự nhiên chạy không khỏi Ngân Nha cảm giác. Hừ, chỉ là giao võ cảnh các con, cũng dám học huyết sát phá hồn trò xiếc. Ngân Nha khinh thường cười lạnh, đối với kích xạ mà đến mũi tên coi như không thấy. Đạo pháp chưa tu luyện tới đoạt xá cảnh, ly thể thời gian có hạn, nó nhất định phải tại thời hạn đến trước bắt lấy Sơ Sơ, trở về trong miếu hoang của mệnh. Bằng không thần hồn bị hao tổn, không có 3 năm trở thời gian, căn bản là không có cách phục hồi như cũ. Nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt, kích xạ mà đến mũi tên tại đụng vào Ngân Nha trong nháy mắt, bôi lên tại đầu mũi tên bên trên máu tươi, đột nhiên sinh ra dị biến. Một sợi kỳ dị lực lượng bay ra, ở giữa không trung ngưng tụ ra âm dương xoay tròn đồ án. Đầu mũi tên xoay tròn, trực tiếp phá vỡ Ngân Nha thân thể, đem nó xuyên qua. Không thể nào, giao võ cảnh mắt con sao có thể phá vỡ kim thân của ta, huyết mạch của ngươi, âm dương sinh tử đồ, ngươi đúng là. Ngân Nha kêu thê lương thảm thiết, phát ra kịch liệt đau nhức khó nhịn kêu rên, nó bay nào đến không trung liều mạng giãy giụa, cuối cùng bịch một tiếng triệt để sụp đổ. Khương Ly chỗ sâu trong óc, trang sách màu vàng hơi động một chút, đầy trời bồng bềnh bột bạc bên trong, vô số lọn tản mát hồn lực thì bay tới, ngập vào đến trang sách màu vàng bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Chương 33, thư sinh phóng ngựa vào Thịnh Kinh. Chương 33, thư sinh phóng ngựa vào Thịnh Kinh. Công tử, ta cùng với sư huynh tại khoảng cách Thịnh Kinh thành 20 dặm chỗ, phát hiện Khương Ly, hắn mang theo mấy người khác, đang hướng về Thịnh Kinh thành dục ngựa mà đi, trên xe huyết khí dày đặc, Khương Huyền Tín sinh tử không biết. Thịnh Kinh thành 60 dặm bên ngoài trong miếu hoang, một đạo màu bạc quang ảnh đánh vỡ nóc nhà, vọt vào. Ngân Cưu Bịch tản ra, một đạo âm hồn nhảy ra, bay vào trong đó một tên lão đạo thân thể. Cưu lão đạo mở ra hai mắt, gấp giọng nói, sư minh đang ngăn cản Khương Ly, nhưng trong này tới gần kinh đô, quá khứ người đi đường đông đảo, sợ có những biến cố khác, công tử làm nhanh chóng sắp đặt, để phòng phức tạp. Cái gì? Khương Cách bọn họ lại toàn bộ chạy trốn? Khương Huyền Diệu đằng một chút đứng lên, nhún nhác mang to, một đám phế vật vô dụng, hơn 20 người lại không thể ngăn chặn hai cái thân thủ bình thường mà con. Công tử, chúng ta đi ngang qua ngọn núi thấp kia lúc, gặp được rất nhiều thi thể, ngài an bài những người kia toàn bộ đều đã chết, còn có một cái hầu phủ nô tài bị đinh ở trên xe ngựa. Cưu lão đạo bẩm báo. Ngươi nói cái gì? Khương Huyền Diệu đột nhiên khẽ giật mình, hoàn toàn không cách nào tin. Vậy đúng lúc này, ngồi xếp bằng trên mặt đất nha lão đạo, trước người tăng cái nén hương lại bịch một chút đồng thời dập tắt. Sư minh một. Cưu lão đạo ngây người tại chỗ, kinh ngạc nhìn nha lão đạo sắc mặt dần dần phát xanh, thân thể cứng ngắc, hắn kêu thảm một tiếng, co quắp ngã xuống đất. Sư minh, người ta tại sâu trong núi bên trong khổ tu 50 năm, thật không dễ dàng thành tựu thần hiện. Vì sao vừa mới vừa xuất sơn, ngay cả giáo phường ti đều không có đi hai lần, sư minh ngươi liền chết tại nơi này à? Khương Huyền Diệu sắc mặt càng là hơn đây chết rồi còn khó nhìn hơn. Khương Ly tuyệt không có khả năng có bản sự này, rốt cục là ai tại xen vào việc của người khác? Công tử, mới ngũ công tử sợ là không được. Mặt trời chiều ngã về tây, dư huy truyền bá vẩy mặt đất, bên cạnh quan đạo thần bí màu bạc bột phấn vậy độ sắt thành kim, đầy trời lên đen. Sơ sơ đem trên người áo ra hiệu tuyết lớn thời, đắp lên Khương Huyền Tín, Nguyệt Mi, trên người là tuyết, đơn bạc y sam tại phong tuyết gào thét bên trong, run lẩy bẩy. Khương Ly ánh mắt lạnh lùng nhìn thoáng qua theo gió phiêu lãng màu bạc bột phấn, bước nhanh nhảy lên rừng ở ven đường mà xa. Hắn đem trên người áo ra cởi, đem cóng đến phát run sơ sơ chặt chẽ che kín, đứng ở trước xe, nắm chắc dây cương. Màu đỏ táo ngựa đại huyện gào thét một tiếng, hướng về phương xa vắt ngang ở trên mặt đất mênh mông thịnh kinh thành, dùng ngựa mà đi. Gió rét luồn vào mã xa, Khương Huyền Tín hơi thở mong manh, Nguyệt Mi, Lạc Tuyết vết thương vậy đang không ngừng đổ máu. Sơ sơ tại mỗi người nhét vào miệng vào bảo hoàn, vì rượu thuốc đưa tiễn, mặc dù năng lực tạm thời làm dịu ba người dần dần lạnh băng thân thể, lại không phải căn bản tính cứu chữa. Kéo dài nửa tháng bão tuyết tại hôm nay sáng sớm ngừng, không khí lại càng thêm rét căm căm. Khương Ly dục ngựa mà trì, gió lạnh đưa hắn dính đầy máu tươi nho vào phần phật thổi lên, giống như một tấm màu đỏ trên kỳ. Trấn võ hầu phủ nuôi dưỡng ngựa đại huyện, đều là ngàn dặm chọn một tuấn mã, bốn mã. Cất võ tề buôn, tiếng chân giống như kinh lôi, theo gió truyền vang ra rất xa. Thịnh Kinh là ta Đại Chu kinh phủ, người nào như thế gan lớn, chạy gần cửa thành lại không giảm tốc độ. Thịnh Kinh thành đông môn lối vào, rộn rộn ràng ràng, chật ních chờ đợi vào thành người đi đường, làm như lôi đỉnh tiếng chân xa xa truyền đến lúc, tất cả mọi người bị kinh động, ánh mắt kinh ngạc quay đầu lại nhìn lại. Phụ trách trấn giữ cửa thành Đại Chu tướng lĩnh, sĩ tốt toàn bộ tinh thần đề phòng, đưa tay khoác lên bên hông binh khí, trên cửa thành cung nỏ binh vậy nhấc lên quân nỏ, sắc bén mũi tên ở dưới ánh tà dương lóe ra huyền thải sáng bóng. Ta là trấn võ hầu phủ 15 tử Khương Ly, ở ngoài thành cảnh nộ Bắc Mãng thích khách, các ngươi nhanh chóng tránh lui, ta muốn vào thành cứu người. Gió lạnh gào thét bên trong, một cỗ rộng lớn mã xa từ trong gió tuyết xung ra, gần cao 8 thước ngựa đại huyện thần tuấn phi phàm, thật dài lông bờm đón gió bồng bềnh, giống như màu đỏ hồng sư. Tổn hại trên xe ngựa, một tên toàn thân trên dưới dính đầy máu tươi thư sinh đứng trước xe, hai tay của hắn cầm cương, nồng đậm sát khí bốc lên, giống như thần ma. Mã xa một bên, còn có một bộ bị đinh ở trên xe ngựa hầu phủ nô tài thi thể, sớm đã trong gió rét đông thành băng điều. Là trấn võ hầu phủ mã xa, mau thả được. Trên cửa thành, một tên thân mang đại chu dũng mãnh khải tướng lĩnh mắt ương trông về phía xa, đang nhìn đến trên xe ngựa uy hiệu nộ tình vân hổ, cùng với Khương Ly bên hông vân hổ ngọc bội về sau, quả quyết hạ lệnh. Chiếc xe ngựa này tại sáng sớm từ đông môn lái ra, giờ phút này thảm thiết trở về, nhất định là ở ngoài thành gặp bất chắc. Trần xe hơn phân nửa tổn hại, năng lực nhìn thấy một nam hai nữ trọng thương hôn mê, còn có một cái che mặt trộm cướp hai chân đều đoạn không rõ sống chết. Này dưới cửa thành, mấy trăm hổ lang đại chu quân tốt xung ra, khu trục ngoài cửa thành người đi đường, cỗ xe rất nhanh liền đưa ra một cái rộng lớn con đường. Khương Ly lái xe lôi cuốn phong tuyết nhanh như tên bắn mà vượt qua, trực tiếp xông vào trong thành, dẫn tới quan đạo hai bên bách tính mắt lộ ra xá sắc, bàn tán sôi nổi. Trấn võ hầu phủ công tử, bọn hắn ở ngoài thành gặp phải Bắc Mãng thích khách, Bắc Mãng người lấn quá đáng, lại giết tới Thịnh Kinh thành bên ngoài. Không hổ là trấn võ hầu phủ dòng dõi, thư sinh yếu đuối cũng có như vậy dũng mãnh cương nghị. Đi, chúng ta cùng đi lên xem một chút. Rất thật tốt chuyện bách tính buôn tẩu vào thành, lần theo mã xa quý đạo, truy tìm mà đi. Trấn võ hầu là ta đại chu võ mạch khôi thủ, hắn dòng dõi tuyệt đối không thể xảy ra chuyện, nhanh phái 200 kỵ binh ven đường hộ tống. Trên cửa thành, phụ trách trấn thủ đông môn tướng lĩnh phát tay, 200 tên lính phòng giữ dục ngựa mà ra. Thịnh Kinh danh ý tụ tập, nhưng ta một cũng không biết được, hay là trước về hầu phủ, bất kể thế nào, Huyền Tin cũng là Khương Thời Nhung dòng dõi, hầu phủ tuyệt không có khả năng bỏ mặc, trước bảo vệ tính mạng của hắn quan trọng. Khương Ly lái xe lao vụn vụt tại Thịnh Kinh thành trên đường phố, căn bản không có thời gian dư thừa tìm hiểu danh ý chỗ. Mỗi lãng phí một hơi thời gian, Khương Huyền Tín thì nguy hiểm một phần. Mà trấn võ hầu phủ liền nằm ở Thịnh Kinh thành góc đông nam, khoảng cách đông môn không đến khoảng cách 10 dặm. Ngựa đại huyền phấn võ phi nước đại, trên người nhiệt khí bốc hơi, phản phất thần mã cưỡi mây bay mà đi, chạy vội 3 năm dặm về sau, Khương Ly đã xa xa nhìn thấy trấn võ hầu phủ gần võ các tháp cao. Mười ngũ công tử, hầu gia lệnh chúng ta tới tiếp ứng ngươi. Ầm ù trong đường tắt, hô chạy trốn ra mấy chục đạo thân ảnh, trong đó một ít gương mặt có chút quen thuộc, tựa hồ là nhị phu nhân Linh Thị bên người nô tài, nhưng nhiều hơn nữa người quần áo khác nhau, chưa bao giờ thấy qua. Ta ở ngoài thành gặp nạn, Khương Thời Nhung làm sao có khả năng hiểu rõ, những người này đều là Khương Huyền Diệu phải tới. Khương Ly kéo một cái dây cương, mã xa sửa đổi phương hướng xông vào một cái chật hẹp đường tắt. Siêu siêu siêu, phía sau kịch liệt tiếng xé gió lên, vô số hòn đá từ phía sau lưng bay tới, nện ở toa xe phần sau, mảnh gỗ vụn bay ra. Khương Huyền Diệu, Khương Ly nắm tay chặt chẽ nắm lấy, ra sức vung vẩy dây cương, đường tắt hai bên trên nóc nhà, lần lượt từng thân ảnh nhảy vọt, hướng về hắn nhanh chóng tới gần. Trấn Võ Hầu phủ là trở về không được, ta còn có thể đi nơi nào cầu cứu? Lái xe tại trong đường tắt phi nhanh, Khương Ly trong lòng bị thương. Hắn cũng là Khương Thời Nhung nhi tử, nhưng từ khi ra đời lên liền bị phụ thân chán ghét, mẫu thân nguyên nhân tử vong thành câu đố, đại phu nhân đối với hắn nhìn chằm chằm, thủ đoạn chồng chất chèn ép. Hiện tại Khương Huyền Diệu càng thúc đẩy trong phủ nô mới đối với hắn bao vây chặt đánh, không để người xuống đường. Đúng rồi, còn có một cái chỗ, cho Khương Huyền Diệu 10 cái lá gan, hắn cũng không dám tới gần. Khương Ly chợt linh quang lóe lên, hắn kéo một cái dây cương, hướng về phương bắc ra tốc phóng đi. Chương 34, Thái cực cảnh chương 34, Thái cực cảnh hắn sao hướng bắc mặt chạy trốn. Dù thế nào vậy muốn giết Khương Huyền Tín diệt khẩu, đây là cựu công tử mệnh lệnh. Theo bốn phương tám hướng lướt đến thân ảnh càng ngày càng nhiều, khoảng chừng gần trăm người, bọn hắn tại trên nóc nhà bay bọn, không ngừng đi tắt vòng vây Khương Ly. Khí màn đêm buông xuống, ngựa đại uyển lao vùn vụt tại thịnh kinh thành đường đi, Khương Ly ý nghĩ u ám, tinh thần ngày càng mỏi mệt, tầm mắt vậy bắt đầu mơ hồ. Lúc trước hắn thì hao tổn vô hình quá độ, mặc dù trên đường nghỉ chân, cũng chỉ là hạt cát trong sa mạc, toàn bộ nhờ kinh người ý chí lực mới có thể cắn răng kiên trì đến bây giờ. Hô hô hô, phía trước tối tăm mơ hồ trong tầm mắt, chợt sáng lên vô số ánh lửa, oanh minh gót sắt chạy nhanh đến. Mơ hồ trong lúc đó, Khương Ly nghe được một thanh âm, "Khương công tử, ta là phụ trách trấn thủ Đông Môn Bách Hộ, phụ thẩm chỉ huy sứ chi mệnh, tới trước hộ tống." Đông Môn quân coi giữ. Khương Ly tinh thần hơi chấn, hắn thẳng tắp thân thể, cao giọng hét lớn, "Khương Ly ghi khắc thẩm chỉ huy sứ tương trợ tình, mời chư vị ra tay, chu giết thích khách, tốt nhất lưu lại mấy cái người sống." "Đây." Mờ tối, vô số kỵ binh vọt tới, từ mã xa hai bên chỉ qua, hậu phương lập tức có mã đao bổ nát xương cùng đều thê lương thảm thiết âm thanh đồng thời vang lên. Quân gia nhóm dừng tay, chúng ta là trấn võ hầu phủ nô tài. Các ngươi bắt mạng ác phỉ khi chúng ta không phân phải trái, nếu các ngươi thực sự là hầu phủ nô tài, vì sao dám mạo hiểm nhìn nguy hiểm diệt tộc, truy sát mình chủ tử? Tiêu thảm cùng tiếng quát mắng từ phía sau lưng xa xa truyền đến, Khương Ly cũng đã nghe không rõ ràng lắm. Mã xa cấp tốc lao vùng vụt, cuối đường, một tòa đây trấn võ hầu phủ còn muốn hùng vĩ phủ đệ hình dáng, mơ hồ xuất hiện tại ánh mắt của Khương Ly bên trong. Phủ đệ phía trên đại môn, thình lình có bốn bảng nóng ánh chữ lớn. Nghị Dũng vương phủ. Người đến người nào, còn không ngừng dưới xe mã. Lại gần phía trước một bước, giết không tha. 20 tên thân mang áo giáp bạc vương phủ thủ vệ rút đao về phía trước, nghiêm nghị hét lớn. "Ta gọi Khương Ly, là thập thất công tử bằng hữu, bị phỉ nhân truy sát chuyên tới để tị nạn." Khương Ly ra sức nắm chặt dây cương, ngựa đại huyền tốc độ giảm nhanh, đột nhiên dừng ở Nghị Dũng vương phủ môn 30 vị trí đầu mễ nơi. Tinh thần, khí lực tại thời khắc này toàn bộ khô kiệt, Khương Ly rơi xuống ma sa, rơi xuống đất hôn mê. Ý thức yên lặng trước, hắn dường như ngầm trộm nghe đến sơ sơ tê tâm liệt phế tiếng la khóc, "Công tử, ghê tởm, Khương Ly sao đem mã sa sách chỉ đến nơi này?" Nghị Dũng vương phủ khác một bên cuối con đường, hai thân ảnh rụt ngựa chạy nhanh đến. Khương Huyền Diệu xa xa nhìn thấy bị vương phủ thủ vệ bao bọc vây quanh ma xa, sắc mặt tâm trầm, hết sức khó coi. Nghị Dũng vương là thánh thượng bảo đệ, võ thánh sơ kỳ cảnh giới, hoàng tộc quý tộc, thống lĩnh 30 vạn đại chu tinh nhuệ, chấn thủ nam cương thập vạn đại sơn, thâm thụ cảnh hoàng tín nhiệm, uy vọng, quyền thế còn muốn hơi cao chấn võ hầu Khương Thời Đung một bậc. Công tử không cần phải lo lắng, rụt ngựa xung kích phủ thân vương, đại chu luật chém không tha. Một cái khác con tuấn mã bên trên, ưu lão đạo ánh mắt ấm lãnh, Khương Ly là hầu gia dòng dõi. Nhưng khi chúng va chạm Nghị Dũng vương phủ uy nghiêm, chính là hầu gia cũng phải cấp Nghị Dũng vương một câu trả lời. Ngài cũng biết, hầu gia coi trọng quý củ, yêu quý nhất chính mình lông vũ. Không sai, ta hiện tại liền đi hướng phụ thân bẩm báo, đem trách nhiệm tất cả đều giao cho Khương Ly. Khương Huyền Diệu gật đầu một cái, sắc mặt có hơi thư giãn. Vì phụ thân Khương Thời Nhung thiết huyết cổ tay, một sáng hiểu rõ Khương Ly xem kỷ luật như không, va chạm phụ thân vương để, chỉ sợ sẽ không hỏi nguyên do, trực tiếp sai người trực tiếp đem Khương Ly loạn côn đánh chết. Chuyện gì ồn ào? Hai người trò chuyện lúc, Nghị Dũng vương phủ bên trong đi ra một tên tân mang màu son giáp nhẹ, long hành hổ bộ nam tử trung niên. Hắn thân cao tám thước, dung mạo ngang nhiên, giáp nhẹ đầu vai có kỳ lân đầu thú tạo hình, nhìn qua uy vũ bất phàm, địa vị không thấp. "Khương Ly công tử." Nam tử trung niên đi vào đám người, chờ nhìn thấy hôn mê ngã xuống đất Khương Ly lúc, hơi biến sắc mặt, lên tiếng kinh hô, tiến lên đơn giản xem xét về sau, thì nét mặt khẩn trương ôm lấy Khương Ly xông về vương phủ, sơ sơ cũng liền bận bịu theo sau lưng. "Khương Ly làm sao lại như vậy kết bạn biết nhau Nghị Dũng vương phủ người?" Khương Huyền Diệu cùng Cưu lão đạo nhìn nhau sửng sở, nét mặt theo kinh ngạc chuyển hướng kinh ngạc, lại đến tuyệt vọng. Như Khương Ly có Nghị Dũng vương phủ chỗ dựa, sự việc thì cực kỳ không ổn. Không thể nào, Khương Ly thân phận ti tiện, làm sao có khả năng kết bạn Nghị Dũng vương phủ người, nhất định có duyên cớ khác, đi, chúng ta đi cầu đại phu nhân giúp đỡ. Tuấn Mã tại chỗ đảo quanh, Khương Huyền Diệu ánh mắt lấp loé không yên, hắn kéo một cái dây cương, hai con tuấn mã hướng về trấn võ hầu phủ đội vã mà đi. Khương Ly ca ca tỉnh rồi sao? Hắn đã mê man hai ngày hai đêm. Bẩm công chúa, Khương Ly công tử tinh thần, hồn lực thiếu hụt kinh người, người bình thường tổn thất đến loại trình độ này, đã sớm hồn phách không được đầy đủ, trở thành vô chi vô giác người chết sống lại, có thể Khương Ly công tử hồn phách bảo tồn hoàn chỉnh, đây đã là cái kỳ tích. Công chúa, mang tới an hồn hương đã toàn bộ đốt hết, Khương Ly công tử hồn lực có chỗ tăng trở lại, nhưng khi nào thức tỉnh vẫn như cũ không biết. La Anh, người đi hoàng tộc bảo khố đem tất cả an hồn hương cũng cho ta mang tới. Công chúa, ngài nên trở về cùng, Khương Ly công tử dạng này trạng thái tại, ít nhất phải tính dưỡng tầm 5-3 tháng, mới có thể thức tỉnh xuống giường. "Công tử, ngươi chừng nào thì mới có thể tỉnh?" A ngơ ngơ ngác ngác bên trong, Khương Ly không biết mình rốt cuộc hôn mê bao lâu, chỉ là mơ hồ còn nhớ rất nhiều người đến qua, lại vội vàng rời đi. Mãi đến khi một giọt bóng ánh nước mắt nhỏ xuống ở trên mặt, u ám bên trong Khương Ly chậm rãi mở ra hai mắt, phát hiện mình nằm ở một gian cổ kính, cực điểm xa hoa căn phòng. Trong không khí tràn ngập một cỗ kỳ dị hương khí, cuốn lượn quanh tại miệng mũi trong lúc đó, tinh thần hắn mỏi mệt bất lực, lại thời khắc cũng ở vào một loại an bình điểm tĩnh trong trạng thái. Cựu tức phục khí. Khương Ly nhắm lại hai mắt, tinh tâm suy tưởng, thổ nạp hô hấp. Vô số quang điểm từ trong hư vô xuất hiện, tản mát toàn thân, tầm bổ khô cạn tinh thần, hồn phách, thể lực, nguyên khí. Chín hơi qua đi, Khương Ly mở ra hai mắt, tinh mang hiện lên, thần thái sáng láng, nơi nào còn có một chút dáng vẻ mệt mỏi. Lực lượng toàn thân dồi dào, tinh thần, hồn lực, nguyên khí, toàn diện trạng thái khôi phục lại đỉnh điểm. "Công tử, ngươi cuối cùng tỉnh rồi." Bên giường, Yên Lặng rơi lệ sơ sơ nhìn thấy Khương Ly mở ra hai mắt, lập tức ngạc nhiên kêu lên, một đầu đâm vào Khương Ly ôm ấp, nước mắt lại lăn xuống nhanh hơn. "Sơ sơ đừng khóc, công tử không có chuyện gì." Người người sơ sơ tóc xanh, Khương Ly nhẹ nhàng vuốt ve thiếu nữ phía sau lưng, tiểu nha đầu gầy gò rất nhiều, vòng eo mềm mại huyền chuyển một nắm. "Làm sao lại như vậy không sao?" Trong vương phủ làng trung nói công tử đã thương tinh thần cùng hồn lực, kém một chút thì biến thành người chết sống lại, muốn xuống giường hoạt động, chí ít cần nghỉ ngơi tầm 5-3 tháng đâu. Sơ sơ nghĩ tới điều gì, vội vàng theo trên người Khương Ly bỏ lên, mười phần tự trách nói, công tử vừa mới thức tỉnh, cơ thể yếu, ta lại ghé vào công tử trên người, sơ sơ tốt không hiểu chuyện. Sơ sơ yên tâm, công tử thật sự không có việc gì. Khương Ly ngồi dậy, hoạt động có chút cứng ngắc thân thể, phát hiện nhục thân của mình trong lúc vô tình cường đại rất nhiều. Hắn toàn thân trên dưới lực lượng đã hoàn toàn liền thành một mạch, cương nhu cùng tồn tại, là chân chính nắm tay một phát mà toàn thân. Thân thể tính cân đối, mềm dẻo độ, vậy tăng lên tới một loại cực hạn. Khương Ly nhảy xuống giường, đột nhiên phát lực vọt tới trước, được như gió táp, tại sao lưng lưu lại tàn ảnh. Âm dương tương thế, cương nhu đồng tiến, đây là võ đạo tứ trọng thái cực cảnh rõ rệt đặc thủ. Khương Ly có chút kinh hỉ, hắn quyền phong như điện, đẩy ra không khí, trong phòng hô hô rung động, rèm che không gió mà bay. Công tử khí lực thật là lớn. Sơ sơ hai mắt tỏa sáng, cảm thấy từ gia công tử so với 6 ngày trước tập võ dáng vẻ, càng thêm bí mãnh. Ta chỉ ít hôn mê 6-7 nhật, trái tim bên trong lưu lại cựu chuyển đại hoàn đan đã còn thừa không nhiều lắm. Cương cách trái tim bên trong, nguyên bản lưu lại non nửa quả đại hoàn đan, hiện tại chỉ còn lại có ngón cái đóng lớn nhỏ, tại huyết dịch lưu động dưới, còn đang kéo dài không ngừng phân giải, mang đến toàn thân các nơi, tẩm bổ nhục thân, cường đại thể phách. Hắn sở dĩ tại trong hôn mê hoàn thành nhục thân lần nữa thủy biến, trừ ra luân phiên đại chiến kích phát nhục thân tiềm năng, cựu tức phục khí tràn đầy lớn mạnh bên ngoài, cựu chuyển đại hoàn đan công hiệu, cũng không thể bỏ qua. Khương Ly công tử tỉnh. Bên ngoài gian phòng có nhẹ nhàng chậm chạp tiếng bước chân vang lên, một tên thân mang chu sắc kỳ lân khinh khải nam tử trung niên mang theo một cái trầm một dược hộp đi đến, hắn thấy đến đứng tại căn phòng chính giữa Khương Ly về sau, không khỏi kinh hỉ lên tiếng. "La đại ca, ngươi là thánh thượng bên người kỳ lân vệ?" Khương Ly kinh ngạc. La anh không chỉ thân mang cảnh hoàng bên cạnh kỳ lân vệ chế thức khôi giáp, với lại thân phận dường như không thấp. Chương 35, mời phụ thân đại nhân chủ trì công đạo. Chương 35, mời phụ thân đại nhân chủ trì công đạo. "La đại ca, thập thất công tử rốt cuộc là ai?" Khương Ly cùng La Anh trong phòng bạn tròn xa xuất toạn, nhìn La Anh trên người kỳ lân kinh giáp, Khương Ly âm thầm suy đoán lên. Không dối gạt Khương Ly công tử, ta là thánh thượng bên người kỳ lân vệ, mà thập thất công tử cũng không phải là xuất thân nghị dũng vương phủ, thân phận chân thật của nàng là đương kim thánh thượng sủng ái nhất nữ nhi, Vân Nhạc công chúa. La Anh thanh bằng nói. Quả nhiên cùng ta suy đoán giống nhau. Khương Ly yên lặng gật đầu, hắn ở đây Văn Tâm trai lần đầu tiên gặp phải Vân Nhạc công chúa lúc, đã cảm thấy người này tuyệt không đơn giản, không thể nào chỉ là nghị dũng vương phủ dòng bên con cháu. Vân Nhạc công chúa cùng nghị dũng vương chi nữ thở nhỏ cùng nhau lớn lên. Khi còn nhỏ từng tại Nghị Dũng Vương phủ ở lại qua một đoạn thời gian rất dài, Khương Ly công tử hiện đang nghỉ ngơi căn phòng, kỳ thực chính là Vân Nhạc công chúa tại Nghị Dũng Vương phủ khuê phòng. La Anh lại nói, nơi này đúng là Vân Nhạc công chúa khuê phòng. Khương Ly lúc này mới cảm thấy thụ sủng nhược kinh, ở thời đại này, lễ pháp khắc nghiệt, nữ tử khuê phòng còn không phải thế sao ai cũng năng lực mà lại. Công tử hôn mê những ngày qua, Vân Nhạc công chúa từng nhiều lần thăm viếng công tử, nếu không phải Tây vực lục quốc sứ giả bài kiến, thánh thượng đãi tiệc, hôm nay cũng sẽ tới. La Anh nhìn xem lên trước mặt tuấn lãng thiếu niên, ánh mắt có chút phức tạp, bất quá ta cùng với Vân Nhạc công chúa cũng không ngờ rằng công tử là chấn võ hầu Khương thời Nhung thứ tử, lại biến thành người ở rể tiệt địch, sắp ở rể thiên quân bá hầu phủ. Khương Ly cười nói, chấn võ hầu là ta đại chu lương đóng quốc trụ, chưa từng nghĩ trong phủ lại là bộ dáng này. La Anh trục chân, nặng nề thở dài, công tử như muốn cự tuyệt cửa hôn sự này, Vân Nhạc công chúa hoặc có thể giúp đỡ. Đa tạ La đại ca hảo ý, ở rể sự tình Khương Ly có khác nhu đồ, như bây giờ bất thành, lại đến làm phiền Vân Nhạc công chúa tương trợ. Khương Ly suy nghĩ một chút nói, Vân Nhạc công chúa là thánh thượng sủng ái nhất nữ nhi, như khăng khăng giúp hắn, có thể thật có thể nhường thiên quân bá hầu phủ rút về hôn nước. Nhưng đại phu nhân Hạ Lâu thị tuyệt sẽ không như vậy bỏ qua, nhất định còn hội thi triển ra cái khác âm mưu thủ đoạn. Khương Ly hiện nay thực lực có hạn, tạm thời còn không muốn bởi vậy sinh thêm sự cố. Với lại, hắn vậy muốn nhìn một chút chính mình bị kia cha đẻ, trấn võ hầu Khương Thời Nhung hội làm thế nào. Đường đường nhất đẳng quốc hầu, lý học ngôi sao sáng, Khương Thời Nhung thật sự hội cho phép chính mình dòng dõi biến thành người ở rể. La đại ca, Khương Huyền Tín cùng hai tên tỷ nữ như thế nào? Khương Ly hỏi. Công tử yên tâm, Khương Huyền Tín lồng ngực bị lợi khí xuyên qua, may mà cũng chưa thương tới trái tim, chỉ là đổ máu quá nhiều, trải qua mấy ngày nay điều dưỡng bồi bổ, đã có thể xuống giường đi bộ. La Anh nói, về phần hắn hai cái tỷ nữ, mặc dù tổn thương rất nặng, nhưng tính mệnh không lo, tính dưỡng tầm 5-3 tháng, liền có thể dần dần khôi phục. La đại ca, ta là một giới áo trắng, hành động có chỗ không tiện, còn xin ngài hướng Vân Nhạc công chúa cùng Nghị Dũng vương phủ chuyển đạt lòng biết ơn, như thế ân tình, Khương Ly ngày sau tất báo. Khương Ly bỗng nhiên nói, công tử dự định hồi phủ. La Anh khẽ nhíu mày, công tử 6 ngày trước bị tập kích, phía sau người bạch ra nên chính là trấn võ hầu nhân vật trong phủ, ngươi bây giờ đi về, không sợ lại gặp bất chắc sao? Nhưng ta cũng không thể một thẳng trốn ở chỗ này, cái kia đối mặt sớm muộn cũng muốn đối mặt, ta tin tưởng Khương Thời Nhung nhất định sẽ theo lẽ công bằng xử lý cái này bê bối. Khương Ly đứng lên nói, công tử tất nhiên đã quyết định, ta hiện tại liền đi sắp đặt ma xa. La Anh con ngươi lấp lóe, hắn vừa mới chú ý tới Khương Ly xưng hô Khương Thời Nhung lúc, cũng không có sử dụng tôn xưng, mà là gọi thẳng tên. Khương Ly công tử, đây là Vân Nhạc công chúa để cho ta đưa tới an hồn hương 10 cái, có tẩm bổ hồn lực, thủ hộ hồn phách kỳ dị hiệu năng, trong hoàng tộc sơ tu đạo pháp giả, vậy sẽ sử dụng vật này phụ trợ tu hành, một cái giá trị vạn lượng bạch ngân, công tử vừa mới bệnh nặng thức tỉnh, chính cần vật này. La Anh lưu lại dự hộp, đội vàng rời đi, là Khương Ly sắp đặt mã xa hồi phủ. Khương Ly còn đang ở Nghị Dũng vương phủ. Trấn võ hầu phủ Tê Loan Hiên Phật đường, thuốc lá lở lở, yên tĩnh. Đại phu nhân Hạ Lâu thị cầm trong tay Phật châu, quỳ gối tượng Phật trước, vốn là yên lặng tụng kinh, chợt mở miệng, đánh vỡ yên tĩnh. Tiểu Nhiệt chuẩn bị thương không nhẹ, từ bước vào vương phủ sau vẫn hôn mê bất tỉnh, chỗ nào dương khí sát khí quá nặng, nô tỳ không dám áp sát quá gần. Theo ta tìm hiểu, Khương Ly tại Nghị Dũng vương phủ quan hệ, tựa hồ là Nghị Dũng vương dòng bên một tên tiểu bối. Phật đường bên trong chỉ có Hạ Lâu thị một người, lại có một đạo âm u âm thanh theo trong âm u truyền đến. Âm phong ba động, quỷ khí rất lạnh, một hư hư ảo ảo bóng người theo lý lót đá thì sàn nhà bên trong chui ra, nhìn xem dung mạo đúng là Hạ Lâu thị bên người Diêm Mama. Hừ, nuôi không quen lũ sói con, ăn cây táo rào cây sùng, đem người đều ném đến Nghị Dũng vương phủ đi. Nếu để cho huynh đệ tương tàn bê bối truyền ra ngoài, ta còn có gì mặt tại đây Thịnh Kinh thành ở trong có chỗ đứng, không biết sẽ có bao nhiêu phu nhân quyền quyến trong bóng tối cười nhạo ta. Hạ Lâu thị móng tay gắt gao chế trụ Phật châu, hẹp dài mắt phượng, hàn quang điểm điểm, Khương Huyền Diệu cũng là ngu xuẩn, hơn 20 người võ phu chỗ cướp, lại có thể khiến cho hai cái võ nghệ thô thiển bắt con chuẩn ra khe hở, nếu là như vậy thì cũng thôi đi, cái đó tiểu ngu xuẩn lại gan lớn đến mệnh lệnh hầu phủ nô tài tại Thịnh Kinh thành đường đi bên trong chặn đường Khương Ly, thực sự là ngu chết rồi, còn hy vọng xa vời ta giúp đỡ. Đại phu nhân, Khương Ly hồi đến rồi. Phật đường cửa bị đẩy ra, thì nữ Tuyết Liêu đội đội vàng vàng chạy vào. Hô lớn hô nhỏ cái gì, còn có hay không quý củ? Diêm Ma Ma âm hồn giọng nói bất thiện trách cứ. Đại phu nhân thứ tội, Diêm Ma Ma thứ tội. Tuyết Liêu đội vàng quỳ rạp xuống đất, gấp giọng nói, Khương Ly cưới Nghị Dũng vương phủ mã xa hồi đến, tùy hành còn có vương phủ hộ vệ, bọn hắn áp giải thật nhiều người, có trộm cướp cũng có nhị phu nhân trong viện nô tài, Khương Ly hắn. Tuyết Liêu nói đến đây, đột nhiên có chút chần chờ. Khương Ly hắn làm sao vậy? Hạ Lâu thì đột nhiên đứng dậy. Khương Ly trong xe ngựa tung xuống rất nhiều trang giấy. Tuyết Liêu trả lời, trang giấy phía trên viết cái gì? Diêm Ma Ma bay tới Tuyết Liêu trước mặt, âm khí âm ú hỏi tới. Diêm Ma Ma, kia trên giấy chỉ viết một bài thơ. Một bài thơ? Cái gì thơ? Nấu đậu đốt cành đậu, đậu tại nồi đồng bên trong khóc, vốn là đồng căn sinh, thương tiên hà thái cấp. Tuyết Liêu thấp giọng ngâm nói, tiểu xuất sinh Khương Ly. Phật đường bên trong, Hạ Lâu thị giữ tận tiếng hét, bụp một tiếng, thường bằng sợi bông tách ra, Phật châu đùng đùng không dứt rơi xuống đầy đất, lan đến run lẩy bẩy Tuyết Liêu đầu gối trước. Tuyết Liêu run lẩy bẩy, không dám ngẩng đầu, mượn đầu gối trước Phật châu bên trên hình ảnh, mơ hồ năng lực nhìn thấy bản thờ Phật bên trên, một tôn tà Phật chính hướng nàng âm hiểm nhẹ răng cười. Huyền Tín, ngươi sợ sẽ sao? Thịnh Kinh thành trên đường phố, một cô khắc dấu có thanh phượng hoa văn xa hoa mã xa không nhanh không chậm tiến lên. Khương Ly lấy ra một viên bảo hoàn đưa cho sắc mặt trắng bệch Khương Huyền Tín. Sợ sệt, nhưng thập ngũ ca dám làm, ta cũng dám làm. Khương Huyền Tín quay kiếng xe xuống, đem một sấp tràn ngập thất bước thơ trang giấy gắn ra ngoài, trang giấy bay xuống, rất nhanh liền bị đi ngang qua người đi đường nhặt lên. Nấu đậu đốt cành đậu, đậu tại nồi đồng bên trong khóc. Vốn là đồng căn sinh, thương tiên hà thái cấp. Thơ hay à, mặc dù chỉ là giải rác mấy bút, lại nói tận huynh đệ ở giữa tương tàn tương sát. Xe người ở bên trong là ai? Nghị Dũng vương phủ người. Dường như không như, chúng ta đuổi theo. Mã xa lái vào trấn võ hầu phủ chỗ đường đi lúc, phía sau đã theo mấy ngàn vàng dành tin tức mà đến máy tính, văn nhân. Cỗ xe dừng sát ở trấn võ hầu phủ, Khương Ly dịu lấy Khương Huyền Tín xuống xe, nhìn môn trên đầu trấn võ hầu phủ bốn chữ lớn, Khương Ly phong khinh vân đạm. Chúng ta đi mời phụ thân đại nhân chủ trì công đạo. Chương 36, Lý. Chương 36, Lý. Bọn hắn vào trấn võ hầu phủ. Còn nhớ 6 ngày trước phát sinh ở Đông Môn chuyện kia sao? Sao không còn nhớ, có người bên đường hành hung, Đông Môn quân gia nhóm cưỡi ngựa chém vào, đầu tượng dưa bầu mở dạng, chật chật, cút đầy đường đi. Hầu môn nhiều ân oán, cốt nhục thường tự mình hại mình. Trấn võ hầu phủ trước cửa, tụ tập đám người càng ngày càng nhiều, nhìn hai cái dắt nhau đỡ thiếu niên, cùng với dùng căng cứu thương nhất vào hầu phủ tỷ nữ, mọi người chỉ trò trò, tiếng gầm càng lúc càng lớn. Rời công tử, Huyền Tín công tử, hầu gia gọi các ngươi đi sảnh đón khách. Khương Ly vừa mới bước vào hầu phủ cửa lớn, tổng quản Cửu Thiên Hải sớm đã chờ đợi đã lâu. Ta đang muốn đi tìm phụ thân, mời Cửu tổng quản dẫn đường. Khương Ly gật đầu một cái, mặt không đổi sắc, bên cạnh Khương Huyền Tín nghe được hầu ra hai chữ, nguyên bản sắc mặt tái nhợt nhưng lại cạn mấy phần. Sơ sơ nắm tay nhỏ vậy chăm chú nắm lấy, trong lòng bàn tay đều là mồ hôi, nàng lo lắng nhìn đi ở phía trước Khương Ly, nước mắt tại trong hốc mắt đỏ quanh. Hầu phủ tất cả nô bộc đều biết, trấn võ hầu không thích nhất thì là công tử. Hầu ra thật có thể là công tử chủ trì công đạo sao? Ba người đi theo Cửu Thiên Hải một đường tiến lên, nửa khắc qua đi vào một tòa tình cảnh hùng vĩ hiên nhà bên trong. Đại đường chỗ sâu, ngồi một tên kim ti mã bảo, đầu đeo tử kim quan nam tử trung niên, tóc hắn ô đen như mực, bàn tay lớn đặt tại ghế bành trên lan can, có một loại đại quyền trong tay, nắm giữ vô tận lực lượng cảm giác. Uy nghiêm thần võ, không để cho làm trái. Giống như Ngũ Nhạc Chi Sơn, cũng muốn ở trước mặt hắn cúi đầu thần phục. Nhìn thấy Khương Ly, Khương Huyền Tín đi vào, Khương Thời Nhung hẹp dài con ngươi, tinh mang lưu chuyển, một loại cường đại trước nay chưa từng có cảm giác gáp bách lập tức đặt ở hai trong lòng người. Khương Ly, ngươi cái này không có quy củ ngu xuẩn, tham dò cái gì ác độc tâm tư, vì ta Trấn Võ Hầu phủ trêu chọc chỉ trích. Một đạo âm tàn cay nghiệt âm thanh từ thượng thủ vị trí truyền đến, Trấn Võ Hầu Khương Thời Nhung bên cạnh, còn ngồi hai vị ung dung hoa quý trung niên phụ nhân. Một người trong đó thân mang phi hồng nhạo kim hoa hải đường váy, tóc mây cao ngất, đầu đội công song phi núi nhỏ trầm, mày liễu mảnh cao, xương gò má có hơi nhô lên, có một loại lãnh lược băng xương cảm giác, là hầu phủ đại phu nhân Hạ Lâu Thị. Nói chuyện lại là một vị khác trung niên phụ nhân. Nàng mặc một thân xanh ngọc lọn kim thêu hoa lan, áo mỏng, màu da trắng nõn, khuôn mặt hình dáng nhu hòa, nhưng chẳng biết tại sao, lúc này nói về lời nói đến, lại là một bộ miệng lưỡi bén nhọn hiểm ác sắc mặt. Linh thị, hầu gia còn chưa lên tiếng, trong mắt ngươi nhưng còn có quy củ. Hạ Lâu Thị lông mày cau lại, lạnh nhìn âm thanh. Hầu gia, tỷ tỷ, ta chỉ là nhất thời khó thở, trong phủ gia Khương Ly như vậy bại hoại môn phong nhiệt tử, thực sự là gia môn bất hạnh. Nhị phu nhân Linh thị vội vàng cười bồi, một đôi mắt vượng lại hung hăng trợn mắt nhìn giữa đại sảnh hai tên thiếu niên, mười phần đoán độc. Bái kiến phụ thân. Khương Ly cùng Khương Huyền Diệu tiến lên một bước, đồng thời hành lễ. Sơ sơ không có đi vào, thân phận nàng thấp, chỉ có thể ở ngoài cửa chờ lấy. Khương Ly, đây là ngươi biết thơ. Khương Thời Nhung mặt không thay đổi đánh giá hai đứa con trai, hắn ánh mắt thâm trầm như biển, ai cũng không biết hắn suy nghĩ cái gì. Con ngón đúng ra, một tờ giấy nhẹ nhàng bay tới, rơi vào Khương Ly trước người trên mặt thảm. Là do ta viết thơ. Khương Ly gật đầu. Vô liêm sỉ, bên đường tản tiểu này bàn lộng thị phi thơ văn, ngươi muốn làm cái gì? Đối với ta không cho phép ngươi tham viếng văn miếu lòng mang bất mãn. Muốn tại thánh thượng cùng bách tính trước mặt, hủy ta danh dự thanh danh. Khương Thời Nhung ngữ khí bình tĩnh, lại rất lạnh. Phụ thân, Khương Ly chỉ là ăn ngay nói thật, 6 ngày trước ta cùng với Huyền Tín đi ngoài thành tế bái, lại gặp phải trộm cướp hành hung, càng có người tu đạo hóa thân tà vật quái nha một đường truy sát, vốn cho rằng vào thành sau liền có thể an bình, nhưng chưa từng nghĩ trong hầu phủ nô tài vậy cùng hung cướp, giả mạo phụ thân danh nghĩa, đối với chúng ta vòng vây chặn đường. Khương Ly không tiêu ngạo không tự ti kể rõ, nhưng từ đầu đến cuối hắn đều chưa từng ngẩng đầu nhìn Khương Thời Nhung một chút. Ta đại chu quốc thái dân an, bách tính không nhặt của rơi trên đường, đêm không cần đóng cửa, thịnh kinh càng là hơn quốc đô, vì sao lại có trộm cướp hành hung? Khương Thời Nhung nhíu mày, bên trong đại sảnh không khí lập tức lạnh lùng lên, tất cả mọi người cảm thấy hô hấp siết chặt. Cho dù ngươi lời nói là thật, cũng bất quá là sinh lòng ác ý ác nhân thôi, đi phủ nha báo quan, tự có quan gia chủ trì công đạo cho ngươi, về phần ác giận tổn thương chủ, cũng bất quá là ngươi suy nghĩ chủ quan. Ngươi ăn nói bừa bãi, bàn lộng thị phi dư luận, đem nước bẩn dội đến nhà mình huynh đệ trên người, rốt cục có mục đích gì? Khương Thời Nhung chất vấn. Ta có nhân chứng, là ta bàn lộng thị phi vu hãm nhà mình huynh đệ, hay là huynh trưởng lòng mang ý đồ xấu, đuổi tận giết tuyệt, phụ thân cha một cái liền biết. Khương Ly cung kính nói, hôm đó truy sát hầu phủ của ta nô tài cũng dẫn tới hầu phủ, tùy hành trên xe ngựa cũng có một tên bị người thuê trộm cướp. Đủ rồi. Khương Thời Nhung bàn tay lớn đập vào đại ủy lan can, phát ra trầm muộn tiếng vang, hắn lạnh giọng trách mắng, dù sao cũng là một chút mặt việc vặt, đáng giá cái gì tốn công tốn sức, bất kể kết quả làm sao, cũng có vẻ ta Trấn Võ hầu phủ mất quy củ, làm hư môn phong. Đã ngươi hai tính mạng người không lo, liền riêng phần mình lui ra đi. Khương Ly, ta niệm tình ngươi vi phạm lần đầu, lần này tạm thời đi lại, nếu như tái phạm, định không tha thứ, về phần ngươi trong thịnh kinh thành nhắc lên dư luận sóng gió, ta tự sẽ phái người lắng lại. Phụ thân. Khương Ly bị phụ thân khu trục, không hề bị lay động, hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía trước mặt vị này uy nghiêm thần võ lại cực kỳ xa lạ đại chu trọng thần, chắp tay nói, ngài là lý học đại gia, biết được truy nguyên nguồn gốc, bất kể cầu học hay là xử án, đều muốn đối mặt trật tướng, truy tìm đạo lý quy luật, thiên hạ vận, ai cũng có lý, há có thể hết thảy mà qua. Truy nguyên nguồn gốc. Khương Thời Nhung ánh mắt khẽ nhúc đích, một vòng dị quang khoảnh khắc lưu chuyển. Hắn là làm thế lý học đại gia, chủ trương tổn tiên lý diệt nhân dục, tam cương ngũ thường, lý một phần khác biệt, chỉ cảm thấy Khương Ly câu này truy nguyên nguồn gốc lời ít ý nhiều, cho đến bản chất, ẩn chứa rất nhiều đáng giá tự hỏi đạo lý, nhường hắn rất xúc động. Phụ thân, tích lý thì không để có chỉ trong gang tấc, xử sự thì không để từng có không kịp chi sai. Khương Ly đột nhiên cất bước, hướng về thượng thủ ngồi yên Khương Thời Nhung sải bước đi đến, lớn tiếng nói, cái gọi là quân tử, không lấy một hào tư ý từ che, không lấy một hào ham muốn cá nhân từ mệnh, sinh ở giữa thiên địa, làm quang minh lỗi lạc, đạo lý thông suốt, không thẹn với lương tâm, phụ thân là làm thế mọi người, lý học quân tử, làm phán đoán sáng suốt thị phi, chủ trì công đạo. Như chứng minh là Khương Ly nói xấu huynh trưởng, muốn đánh muốn giết, Khương Ly tuyệt đối không hai lời, nhưng trong phủ thực sự có người không cố minh đệ thân tình, tin tưởng phụ thân cũng sẽ không bởi vì tư thiên bị. Khương Ly nói chắc như đinh đóng cột, lẽ thẳng khí hùng, mặc dù nhỏ bé, lại có một loại khí thế ở trên người hắn dâng lên. Tiểu xuất sinh, ngươi thật to gan, lại hiệp đạo lý bức bách phụ thân của mình. Nhị phu nhân Linh Thị bèo đứng lên, đổ ập xuống giận dữ mắng mỏ Khương Ly. Khương Thời Nhung là lúc ấy lý học đại gia, ngôi sao sáng nhân vật, văn tâm kiên cố, không để cho dao động. Khương Ly có lý có cứ, một phen ngôn từ toàn bộ hợp lý học đạo nghĩa, Khương Thời Nhung nếu muốn bảo đảm văn tâm bất diệt không suy, chỉ có thể đáp lại. Linh Thị lại có thể nào nhìn chân tướng bị triệt để công bố? Nhị phu nhân lời này ý gì? Khương Ly khỏe miệng mỉm cười, ngươi lẽ nào cảm thấy phụ thân chỉ là mua danh chủ tiếng, khẩu thị tâm phi hạng người, cũng không phải là thật sự lo liệu đạo lý chi tâm. Tiểu xuất sinh, ta khi nào đã từng nói lời như vậy, ngươi miệng lưỡi bén nhọn, đừng muốn ngậm máu phun người. Linh thị sắc mặt đột biến, nhìn về phía Khương Thời Nhung, phát hiện hầu gia sắc mặt lúc này vậy âm lạnh xuống. Linh thị trong lòng lo lắng, lại dù thế nào cũng không dám mở miệng nói chuyện nữa. Khương Ly, sách của ngươi ngược lại cũng không phải bạch đọc. Khương Thời Nhung lại lần nữa dò xét trước mặt thứ tử, hắn thân thể có hơi thẳng tắp nghiêng về phía trước, trong mắt đao thương sát phạt chi trận lưu chuyển, lại cuối cùng quy về lắng lại. Tốt, ta thì cho ngươi một cơ hội. Khương Thời Nhung đột nhiên cười một tiếng, bất quá, trộm cướp, nô bộc loại hình, ngôn ngữ lời chứng há có thể tin chỗ. Đưa đến phòng khách bên trong để cho ta thẩm vấn, vậy mất thân phận của ta, ngươi nếu có thể cung cấp cái khác bằng chứng, ta liền tin ngươi một lần. Phụ thân, Huyền Tín có thể làm chứng. Khương Lý nói. Ồ. Khương Thời Nhung khẽ giật mình, ánh mắt nhìn về phía Khương Huyền Tín, giọng nói ngưng trọng, Huyền Tín, Khương Ly chi ngôn có thể là thực sự. Phụ thân. Khương Huyền Tín cảm nhận được chấn võ hầu ánh mắt, cảm dễ trong lòng vài chục năm sợ hãi cùng tính sợ chợt một chút sông lên óc, giống như là thủy triều, đưa hắn bao phủ. Hắn há to miệng, lại không thể phát ra một chút âm thanh. Chương 37, Lãng Hồng Cát. Chương 37, Lãng Hồng Cát. Phụ thân. Trong đại sảnh, Khương Huyền Tín toàn thân không kiềm chế được run rẩy, hắn sắc mặt trắng bệch, hai tay thật chặt nắm lấy góc áo, miệng đắng lưỡi khô. Hắn muốn nói chuyện, nhưng ít hầu như bị vô hình vật ngăn chặn một dạng, một chút âm thanh cũng không phát ra được. Đây là một loại nguồn gốc từ bản năng sợ hãi, không cách nào kháng cự. Hầu ra, Huyền Tín căn bản cái gì cũng không biết, hắn chỉ là bị tiểu xuất sinh bức hiếp uy hiếp, tất cả đều là Khương Ly đang diễn trò dở trò, kẻ này tuổi còn quá nhỏ liền như thế ác độc, sau khi lớn lên càng là hơn gia tộc chi hại. Linh thị thừa cơ kêu to, bàn lộng thị phi. Không, không. Khương Huyền Tín đột nhiên lắc đầu, hắn hô hấp gấp gáp, gấp hai mắt cũng bắt đầu sung huyết. Nội tâm đối với phụ thân e ngại, nhường hắn sợ sệt bất lực, dũng khí mất hết, nhưng Linh thị chi ngôn lại giống như một cái lợi nhận lần nữa cắm vào lồng ngực của hắn. Hắn có thể thịt nát xương tan, hắn có thể khom lưng ngồi, hắn có thể thần phục tại phụ thân uy nghiêm phía dưới, nuốt tất cả tủi thân cùng quả đắng, cũng tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào nói xấu Khương Ly. Kia là huynh trưởng của hắn, thế gian này chân chân chính chính người đối tốt với hắn. Gió tuyết đầy trời, chiếc xe ngựa đạo kia cầm trong tay dây cương, phóng ngựa phi nhanh, thế hắn che chắn phong tuyết thiếu niên bóng lưng, sớm đã thật sâu khắc trong lòng của hắn. Là Khương Huyền Diệu, là cửu ca Khương Huyền Diệu. Khương Huyền Tín đột nhiên hô to, toàn thân hắn huyết dịch tuôn hướng đỉnh đầu, hai lỗ tai vụ vụ căn bản nghe không rõ thanh âm của mình, nhưng một loại chưa bao giờ có sự vận ra hiện tại hắn trong máu, đầu khớp xương. Dũ khí, đương đương chính chính, có can đảm đối mặt tất cả dũ khí. Mười ngày trước, cựu ca Khương Huyền Diệu tìm thấy ta, bức bách ta thiết kế dụ dỗ thập ngũ ca ra khỏi thành. Nếu ta không theo, Khương Huyền Diệu liền muốn đem người mi, Lạc Tuyết bán đi Câu Lan. Ta sợ sệt sợ phiền phức, chỉ có thể đáp ứng xuống. Khương Huyền Tín giật ra áo bào, lộ ra chỗ ngực dữ tợn đáng sợ vết thương, nói: trên tuyết sơn, cựu ca phái rất nhiều trộm cướp tập kích chúng ta, thật không dễ dàng chạy trốn tới dưới núi. Nguyệt Mi, Lạc Tuyết lại bị cung nỏ bắn bị thương, ta cũng bị cựu ca thu mua nô tải một đao đâm xuyên lồng ngực. Tất cả kẻ cầm đầu đều là Khương Huyền Diệu, mà hắn vì cái gì chỉ là thập ngũ ca trong phòng sơ sơ tỷ? Nói bậy, ngươi nói bậy, còn ta Huyền Diệu nhân nghĩa trọng tình, thiên tính thuần phác, sao lại là ngươi nói cái dạng kia? Linh Thị điên kêu lên, nàng vô cùng kích động, trên đầu châm gài tóc cũng rất xuống đất. Đủ rồi. Linh Thị thất thố, Khương Thời Nhung nhịn không được quát khẽ. Một luồng áp lực vô hình phóng tới Linh Thị, trực tiếp đem Linh Thị ép về chỗ ngồi vị. Một bên đại phu nhân Hạ Lâu Thị thờ ơ lạnh nhạt tất cả, khoe miệng nhỏ bé không thể nhận ra giơ lên, có một loại cười trên nỗi đau của người khác tâm trạng. Hầu ra, Diệu Nhi bị oan uổng a. Linh Thị không còn dám kêu gào ầm ĩ, lại như cũ tại vì Khương Huyền Diệu giải thích, lệ yêu kiều như nước, tiếng buồn bã ưu tư, tựa như thật có vô cùng tủi thân cùng oan khuất. Khởi bẩm hầu ra, Kỳ Lân vệ thiên hộ, Linh Viễn tướng quân La Anh cầu kiến. Cửu Thiên Hải lúc này theo bên ngoài phòng đi đến. Kỳ Lân vệ La Anh, ta biết người này, hắn là thánh thượng bên cạnh có phần bị tín nhiệm đại nội cao thủ, cũng từng lịch tích cốt miếu chi chiến, chẳng qua hắn tìm ta làm cái gì? Khương Thời Nhung ngẩng đầu, hơi nghi hoặc một chút. Hầu ra, La tướng quân lần này tới trước, kỳ thực. Cửu Thiên Hải nhìn thoáng qua Khương Ly, La tướng quân là tới bái phòng rời công tử, nói là Thế Vân Nhạc công chúa tiễn ngạc giao tinh nguyên tán mà đến. Cái gì? Cửu Thiên Hải lời nói vừa ra, Hạ Lâu thị cùng Linh thị đồng thời kinh ngạc nghẹn ngào. Bình một tiếng, Hạ Lâu thị trong tay chén trà ngã rơi xuống đất, nước trà nóng tất cả đều vẩy vào trên bàn chân. Khương Thời Nhung cũng là lông mày nhíu lại, lần nữa nhìn về phía Khương Ly. Cái này hắn chán ghét nhất thứ tử, hôm nay cho hắn quá nhiều bất ngờ. Không chỉ can đảm hơn người, bình tĩnh trầm ổn, đạo lý rất cao, càng cùng Vân Nhạc công chúa quen biết. Cả triều văn võ đều biết, ngạc giao tinh nguyên tán là thái tử hao hết trăm cây nghìn đắng, hao phí nhiều năm thời gian mới thu thập được nguyên liệu. Nguyên bản định vào hiến thánh nửa trên, chính mình lưu dụng một nửa, lại bị Vân Nhạc công chúa đoạn hòa, nói là muốn đưa bằng hữu. Vị bằng hữu kia sẽ không phải là Khương Ly đi? Không thể nào, tuyệt đối không thể năng lực. Đại phu nhân không tin, Linh thị càng là hơn dậm chân lắc đầu. Khương Ly thở nhỏ bị nhốt hồi phủ, mãi đến khi mấy ngày trước biến thành người ở rể tiệt tịch, phương được cho phép xuất phủ hoạt động. Nhưng này mới mấy ngày quan cảnh, hắn thì làm quen Vân Nhạc công chúa. Ngạc giao tinh nguyên tán là võ mạch võ phu luyện thể trúc cơ cực phẩm bảo dược, cho dù tặng cho Khương Ly nội bình, đều là không tầm thường giao tình. Mau mời La tướng quân đi vào. Khương Thời Nhung phất tay mệnh lệnh. Hắn là triều đình nhị phẩm đại viên, chủ trưởng binh bộ, La Anh chỉ là ngũ phẩm võ tướng, cả hai địa vị cách xa. Nhưng La Anh là cảnh đế người bên cạnh, thân phận đặc thù. Kỳ Lân vệ thiên hộ bái kiến trấn võ hầu. Chốc lát sau, một tên khôi ngô ngang nhiên, ánh mắt như điện nam tử trung niên hổ bộ mà đi, đi vào trong sảnh. Hắn khí tức nội liễm, huyệt thái dương cao cao nâng lên, không còn nghi ngờ gì nữa có không kém võ mạch thực lực. La tướng quân ở lâu thâm cùng, làm bạn thánh thượng tả hữu, hôm nay năng lực đến ta trấn võ hầu phủ, cũng là khách quý ít gặp. Thương Thời Nhung sắc mặt ôn hòa, bất động như núi. Mặt tướng người hơi bị nhẹ, sao dám vô sự đến nhà? La Anh nhẹ nhàng vất tay, 10 tên thân mang màu son kỳ lân khải đại nội kỳ lân vệ liền nối đuôi nhau mà vào. Trong đó 9 người riêng phần mình ôm một chừng cao cỡ nửa người cái hũ, người cuối cùng thì nâng lấy một 10 phần nặng nghề hộp đồng. Võ hầu, này 9 bình ngạc giao tinh nguyên tán, là Vân Nhạc tặng cho Khương Ly công tử vật, về phần này hôn nguyên bảo đỉnh, lại là tạm thời mượn cho Khương Ly công tử, sau 3 tháng còn cần trả lại. La Anh nói, hôn nguyên bảo đỉnh. Lần này không chỉ Hạ Lâu thị cùng Ninh thị tại chỗ ngây người, giống như mất hồn phách một dạng, chính là Khương Thời Nhung vậy ánh mắt lóe lên, nhìn về phía kỳ lân vệ trong tay hộp đồng. Hôn nguyên bảo đỉnh là đại chu hoàng tộc tiếng tăm lừng lẫy võ mạch tu luyện chí bảo, có đó không võ mạch tu luyện tiền kỳ, phụ trợ tu hành, là võ giả đánh xuống kiên cố nhục thân căn cơ. Cho dù là cảnh đệ các con, cũng không phải ai cũng năng lực cầu đến sử dụng. Vân Nhạc công chúa lại đem bảo vật như vậy mượn cho Khương Ly, loại đãi ngộ này có thể so với đại chu hoàng tử. Ngoài ra, còn có cựu đại bình ngạc giao tinh nguyên tán. La tướng quân, khuyển tử thở nhỏ ngang bướng, không biết tiến thủ, có tài đức gì dám hưởng này bất nặng. Vân Nhạc công chúa hảo ý, Thời Nhung xin linh tấm lòng, nhưng thứ này lại là tuyệt đối không thể thu. Khương Thời Nhung mở miệng từ chối nhã nhặn. Võ hầu, chuyện này mà tướng cũng không làm chủ được, chẳng qua Khương Ly công tử là công chúa chế mãng tam sách tuyên bố không ít, những thứ này ban thưởng là Khương Ly công tử nên được. La Anh chắc tay, cũng không tính đem ngạc giao tinh nguyên tán cùng hôn nguyên dược đỉnh lấy đi. Ngươi nói chế mãng tam sách cùng Khương Ly liên quan đến. Khương Thời Nhung ánh mắt một bẩm, tầm mắt tại trên người Khương Ly dừng lại, như có điều suy nghĩ, mấy hơi qua phía sau mới rời. Đã như vậy, Thời Nhung liền thế quyển tử cảm ơn Vân Nhạc công chúa tri ân. Khương Thời Nhung chậm rãi gật đầu, đối với Cửu Thiên Hải nói, Thiên Hải, mang La tướng quân đi Lãm Hồng Các. Hầu ra. Đại phu nhân Hạ Lâu thị nghe xong Lãm Hồng Các ba chữ, nét mặt đột biến, vụt một chút theo trên chỗ ngồi đứng lên, sắc mặt trở nên cực độ khó xử, cả khuôn mặt cũng bóp méo lên. Ừm. Khương Thời Nhung khẽ ồ lên một tiếng, hẹp dài con ngươi bình tĩnh nhìn hướng Hạ Lâu thị. Đúng, hầu ra. Hạ Lâu thị cơ thể cứng đờ, hồi lâu qua đi, mới chậm rãi ngồi xuống, nhưng cả người cũng lâm vào một loại cực độ âm trầm trong không khí, bầu không khí lạnh đều muốn ngưng ra nước đây. Lãm Hồng Các. Khương Ly lông mày ngưng lại, trấn võ hầu phủ chiếm diện tích rất rộng, viện lạc mấy trăm. Trong đó nổi danh nhất, trừ ra Khương Thời Nhung ẩn võ các bên ngoài, còn có 2 nơi. Một chỗ là đại phu nhân Tê Loan Hiền, một chỗ khác chính là Lãm Hồng Các. Chỉ là từ Khương Ly có ký ức lên, Lãm Hồng Các liền một thẳng ở vào để đó không dùng trạng thái, mười mấy năm qua theo không có người vào ở qua. Chương 38, người ta là máu mủ tình thâm thân huynh đệ. Chương 38, người ta là máu mủ tình thâm thân huynh đệ. Hầu ra, La Anh cáo lui. Trấn võ hầu phủ trong đại sảnh, La Anh tại Cửu Thiên Hải dẫn dắt hạ rời khỏi, trong sảnh không khí lập tức trở nên vi diệu. Khương Thời Nhung thâm trầm như biển, vững như Thái Sơn. Đại phu nhân sắc mặt tâm trầm, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm mũi chân của mình, theo đầy tơ tằm cẩm đồ trên giày, còn chưa khô cạn nước đọng cùng lá trà. Một bên Linh phu nhân lại như là kiến bò trên chảo nóng, nàng con mắt quay tròn loạn chuyển, nở nang cái mông đều nhanh đem trên ghế hoa văn san bằng. Khương Ly có Vân Nhạc công chúa làm chỗ dựa, Diệu Nhi nguy rồi. Người tới, đem Khương Huyền Diệu cái này lịch tử mang cho ta đi lên. Khương Thời Nhung đột nhiên mở miệng, phá vỡ đại sảnh bình tĩnh thật lâu vi diệu không khí. Linh thị thì linh một tiếng, như là hết rồi xương cốt một dạng, trực tiếp từ trên ghế trượt rơi trên mặt đất. Phụ thân, ta bị oan uổng, ngươi đừng nghe Khương Ly cùng Khương Huyền Tín nói bậy bạn, bọn hắn đều là thiếp nhi tử, năng lực có cái gì nói thật. Chẳng qua nhiều lúc, Khương Huyền Diệu thì kêu khóc bị áp giải vào, hắn bịch một tiếng quỳ rạp xuống đại sảnh, than thở khóc lóc, phụ thân, ngươi cũng biết ta thở nhỏ bị phụ thân dạy bảo, khổ đọc sách của thánh hiền, đã hiểu quân tử đạo lý là người, luôn luôn tuân thủ nghiêm ngặt giới tính, ngay cả trong phòng mình tỷ nữ đều chưa từng quá nhiều hái, như thế nào tham luyến Khương Ly trong phòng nha hoàn. Huyền Diệu, ta khi nào nói ngươi ngấp nghé Khương Ly bên người tỷ nữ, ta còn không câu hỏi, ngươi liền không đánh đã khai, như thế không giữ được bình tĩnh. Tương lai năng lực thành cái đại sự gì? Khương Thời Nhung giận hắn không tranh, nghiêm nghị răn dạy, ta Khương Thời Nhung nhi tử làm đỉnh trong trời đất, có gan làm lại không gan thừa nhận. Thật coi vi phụ cái gì cũng không biết. Hắc hắc, đem Vưu đạo nhân dẫn tới. Khương Thời Nhung hướng bên ngoài phòng quát to một tiếng. Này mặt đất khẽ run, một đạo thân cao chí thước, màu da đen nhánh giống như than đen tháp sắt thân ảnh, nhanh chân đi vào. Hắn huyết khí hùng hồn, cả người phảng phất đang thiêu đốt một dạng, nóng hôi hổi, và hương bổ bàn tay lớn thượng mang theo một cái người mặc tơ tầm đạo bào gầy còm lão đạo. Lão đạo sắc mặt khô héo, đầu tóc rối bời, ngực vết máu loang lổ. Máu tươi từ khóe miệng, lỗ mũi, con mắt, lỗ tai không ngừng chảy xuôi, bị thương không nhẹ. Tốt thịnh vượng huyết khí, giống như cột điện thân ảnh từ Khương Ly bên cạnh đi qua, dường như ngưng tụ như thật huyết khí, ép Khương Ly đều có chút hít thở không thông. Người này ít nhất là vạn phu cảnh võ mạch cao thủ. Hầu ra, Cưu đạo nhân ở đây. Hắc Tháp đem Cưu đạo nhân ném xuống đất, đi đến một bên đứng yên lập, giống như pho tượng. Hầu ra tha mạng, tất cả đều là Cửu công tử chủ ý, ta chỉ là dâng nhị phu nhân mệnh lệnh, nghe theo Cửu công tử phân phó mà thôi, trộm cướp cùng trong phủ nô bộc, vậy là tiểu đạo sư minh ra mặt an bài. Cưu đạo nhân thoát ly hắc tháp huyết khí áp chế phàm bì, thần hồn buông lỏng, trực tiếp ghé nhào vào Khương Thời Nhung trước mặt, đau khổ cầu xin tha thứ, chỉ cần hầu gia tha ta không chết, ta nguyện vì hầu gia tử sĩ, đời đời kiếp kiếp là hầu gia ra sức châu ngựa. Cưu đạo nhân, ngươi nói bậy bạ gì đó? Khương Huyền Diệu thấy Cưu đạo nhân không đánh đã khai, không khỏi vừa sợ vừa giận, nếu không phải phụ thân Khương Thời Nhung ở đây, hắn hận không thể tại chỗ đánh nát Cựu đạo nhân mỗi một khối xương. Cựu công tử, cũng đến lúc này, ngươi còn chống chế cái gì kình? Hầu gia là bực nào người như vậy vẫn, ngươi há có thể không biết, chuyện thiên hạ có thứ nào năng lực giấu giếm được hầu gia thay mắt? Cựu đạo nhân trong lòng giận mắng ngu xuẩn, nằm dạp trên mặt đất không nhúc nhích. Phụ thân, Khương Huyền Diệu này mới đột nhiên bừng tỉnh, Khương Thời Nhung chủ trưởng binh bộ, đại quyền trong tay, tất cả thịnh kinh cũng nằm trong tay hắn, trong hầu phụ sự việc, há có thể thật sự giấu giếm được hắn? Huống chi, hôm đó sự việc náo loạn đến rất lớn, đã sớm tại thịnh kinh truyền ra, Khương Thời Nhung không thể nào không chú ý đến. Phụ thân tha ta, là ta mỡ heo che tâm trí, mới biết phạm phải huynh đệ tương tàn sai lầm, có thể vậy cũng đúng 15 đệ tại viện lạc của ta hành hung, đả thương tỷ nữ của ta, quét mặt mũi của ta, ta mới thuê hung đả thương người. Ta cũng không muốn giết hắn, chỉ là làm sơ trừng trị, cho hắn một bài học thôi, đến tiếp sau chuyện đã xảy ra, đều là trộm cướp, nô tài tự tác chủ trương, muốn nhờ vào đó tranh thủ của ta vui vẻ, cũng không phải bản ý của ta. Khương Huyền Diệu một bên khóc lóc kể lể sám hối, một bên leo đến Khương Ly dưới chân, cố gắng ôm lấy Khương Ly bắt chân, khóc tình chân ý thiết, 15 đệ, ngươi ta là máu mủ tình thâm thân huynh đệ a. Cửu ca không cần cầu ta, tất cả toàn bằng phụ thân làm chủ. Khương Ly bất động thanh sắc chuyển động bước chân, tránh thoát Khương Huyền Diệu bàn tay, hắn hiện tại đã là thái cực cảnh võ giả, như bị Khương Huyền Diệu đụng vào thân thể, nhất định có thể phát hiện thực lực của hắn bây giờ cảnh giới. Rời khỏi Nghị Dũng Vương phủ lúc, Khương Ly đã kính nhờ La Anh, đem Tuyết Thượng trộm cướp cùng với Nha Lao đạo chết, nói là Vân Nhạc công chúa phái người âm thầm thủ hộ. Hắn thực lực bây giờ quá yếu, còn chưa tới triệt để hiện ra thời khắc. Phụ thân, 15 đệ đã tha thứ ta, là đền bù hôm nay sai lầm, ta vui lòng hiến ra bản thân tất cả đền bù Khương Ly, hắn nhưng có chỗ cần, ta nhất định sẽ không cự tuyệt. Khương Huyền Diệu cầu khẩn nói. Hầu gia, Diệu Nhi tuổi nhỏ, niệm tình hắn hay là vi phạm lần đầu, tạm tha hắn một lần đi. Linh thị vậy thê thê thảm thảm quỳ trên mặt đất, mềm giọng thì thầm khóc lóc kể lể lên, nhìn xem tại ta mấy năm nay hàng đêm tận tâm phục thị, là hầu gia sinh hạ hai nam hai nữ phương diện tình cảm, hầu gia pháp ngoại khai ân a. Diệu, huynh đệ tương tàn vốn là đại tội, chết không có gì đáng tiếc. Khương Thời Nhung âm thanh lạnh lùng nói, nếu không phải Khương Ly, Huyền Tín sinh mệnh không lo, ta sớm tại 6 ngày trước thì tự tay đem ngươi đánh chết ở bên dưới, chẳng qua tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Hắc Tháp đưa hắn mang xuống gậy côn 30. Phụ thân. Khương Huyền Diệu nghe vậy khẽ giật mình, nhìn nhanh chân hướng hắn đi tới Hắc Tháp, sợ tới mức con mắt đều muốn lồi ra. Hắc Tháp là Khương Thời Nhung hộ vệ bên cạnh, ý nghĩ đơn giản lại thiên phú dị bẩm, lực đại vô cùng, hắn một côn này có thể đem to cỡ miệng chén côn sắt sinh sinh chấn nữa. Nếu thật là chịu đủ 30 gậy, chỉ sợ đây chết rồi còn bi thảm hơn. Nhưng mà Hắc Tháp nhưng căn bản không cho Khương Huyền Diệu cầu tình cơ hội, cầm bước lên Khương Huyền Diệu cái cổ, như là kéo lấy một đầu dễ rùa heo chó một dạng, đi ra bên ngoài phòng. Bành 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 rất nhanh bên ngoài liền truyền đến từng đạo lực đạt cốt đục trầm đục, Khương Huyền Diệu kêu thảm ba tiếng, khàn cả giọng. Thứ tư côn xuống dưới, nhưng không có giọng Khương Huyền Diệu vang lên. Hầu gia a, này lại đem Diệu Nhi đánh chết. Linh thị lúc này cũng không đoái hoài tới e ngại, leo đến Khương Thời Nhung trước người, ôm lấy đùi, ai tiếng kêu thảm thiết nói, hầu gia, võ cử 6 tháng sau rồi sẽ cử hành, Diệu Nhi tình thế bắt buộc, muốn vì hầu gia làm mẹ vàng, này 30 côn xuống dưới, Diệu Nhi thật sự hội vô dụng. Hầu gia, Diệu Nhi phạm phải sai lầm lớn, bị phạt là cần phải, nhưng ta Đại Chu võ cử mỗi 5 năm mới cử hành một lần, Diệu Nhi bỏ qua lần này thì cũng không có cơ hội nữa, tất cả vì đại cục làm trọng. Một thằng giữ yên lặng hạ lâu thị, chẳng biết tại sao, vậy đột nhiên mở miệng cầu tình. Thôi, nhường Hắc Tháp đem Diệu Nhi lôi vào đi. Khương Thời Nhung do dự một lát, gật đầu một cái. Hầu gia, Hắc Tháp chỉ đánh 10 gậy, Diệu công tử thân thể đơn bạc vô cùng, thứ ba côn thì hôn mê. Hắc Tháp kéo lê Khương Huyền Diệu đi vào đại sảnh, tại mềm mại trên mặt thảm lưu lại một đạo thật dài vết máu. Khương Huyền Diệu sắc mặt trắng bệnh, không có chút huyết sắc nào, hạ thân càng là hơn máu thịt bé bét, vô cùng thê thảm. Nơi nào còn có trước đó chen ép Khương Ly lúc khí phách dâng trào, hùng hổ dọa người tư thế. Của ta Diệu còn a. Linh thị kêu thảm một tiếng, lộn nhào nhào tới trên người Khương Huyền Diệu, một đôi âm tàn đoán độc con ngươi, như hai đạo thoa khắp độc dược lợi kiếm, hung ác hướng Khương Ly phong tới. Chương 39, chỉ muốn công tử vui vẻ. Chương 39, chỉ muốn công tử vui vẻ. Thân mẫu, ta đau quá a, chân của ta phế đi, cái mông vậy rách ra. Trong đại sảnh, Khương Huyền Diệu phục rồi mấy cái bảo hoàn, qua một hồi lâu mới từ từ tỉnh lại, cái mông cùng trên đùi truyền đến nỗi đau xé rách tim gan, nhường toàn thân hắn thẳng đổ mồ hôi lạnh, đau run rẩy phát run. Diệu Nhi không sợ, ta sẽ mời Thịnh Kinh thành trong tốt nhất lang trung vì ngươi xem bệnh, ngươi hội không có chuyện gì, hầu gia vẫn chờ ngươi thi đậu võ trạng nguyên là hầu phụ làm dạng dỡ thêm vinh dự đâu. Linh thị đau lòng nước mắt thẳng rơi, nàng trợn mắt nhìn Khương Ly, âm dương quái khí, ngươi chỉ là phạm vào một điểm nhỏ sai, tương lai vẫn như cũng là năng lực chống lên hầu phụ nhân vật, không như có ít người, cả đời đều chỉ năng lực không lương ngốn gối, phụ thuộc còn sống. Diệu, niệm tình ngươi tu võ không dễ, còn lại 20 gậy, ta tạm thời đi lại, như 6 tháng sau võ cử, ngươi năng lực thi vào 3 vị trí đầu, còn lại trường trị xóa bỏ. Một bên Khương Thời Nhung vậy uy nghiêm nói, nhưng nếu là không trúng, 20 gậy vẫn là muốn rơi xuống. Phụ thân yên tâm, Diệu Nhi nhất định không phụ phụ thân chờ mong, độc chiếm khối thủ. Khương Huyền Diệu dãy rủa lấy bỏ lên, trên mặt đất nặng nề dập đầu 3 cái. Hắn phục trên đất, âm thầm bên mặt nhìn về phía Khương Ly, trong con ngươi cừu hận dường như có thể đem nóc phòng sốc lên, trên mặt càng có một loại đắc ý cùng phách lối nét mặt. Phản phất đang nói, ta giết ngươi thì sao, phụ thân cũng tha thứ ta, ngươi năng lực bắt ta làm sao? Khương Ly, Huyền Tín, Diệu Nhi đã nhận nghiêm trị, chuyện này liền coi như bỏ qua. Sau này huynh đệ các ngươi trong lúc đó vẫn muốn hố kính lẫn nhau yêu, khác giữ quy củ lễ pháp, lại chớ lỗ mãng. Khương Thời Nhung lại đối Khương Ly hai người gian dạy, tựa như bọn hắn vậy phạm sai lầm đồng dạng. Đa tạ phụ thân chủ trì công đạo, Khương Ly nhớ kỹ. Khương Ly gật đầu một cái, tất cả quá trình hắn không nói một lời, từ đầu đến cuối đều là thờ ơ lạnh nhạt, tựa như toàn bộ sự kiện cũng không có quan hệ gì với hắn đồng dạng. Từ hôm nay trở đi, ngươi liền chuyển đến Lãng Hồng Các đi thôi, tại ngươi ở Dễ Thiên Quân bá phủ trước, có thể một thẳng ở tại nơi này. Khương Thời Nhung nói. Hắn trung quy vẫn là đồng ý ta ở Dễ Thiên Quân bá hầu phủ. Khương Ly chấn động trong lòng, một thẳng bình tĩnh như nước ánh mắt, cuối cùng dậy rồi gợn sóng. Khương Thời Nhung thân làm đương đại lý học đại gia, địa vị cực cao, coi trọng nhất luân lý cương thường, danh dự thanh danh, làm sao lại như vậy cho phép chính mình dòng dõi biến thành tiện tịch. Đây cũng không phải là chán ghét cùng không thích đơn giản như vậy. Khương Thời Nhung nhất định đối với hắn che giấu cái gì, liên quan tới chính mình, càng về mẫu thân. Khương Thời Nhung, mặc kệ ngươi che giấu cái gì, e ngại cái gì, ta cũng sẽ đích thân đào móc trận tướng, như mẫu thân cái chết thật sự có ẩn tình khác, mà ngươi khoanh tay đứng nhìn lời nói. Khương Ly trong lòng âm thầm nắm quyền, hắn nhìn thoáng qua nằm rạp trên mặt đất, vẫn như cũ đối với hắn cười lạnh Khương Huyền Diệu, đống nhiên nói, phụ thân, Khương Ly có việc muốn nhờ, nhưng là muốn phân phối một ít tiền vật. Tiền vật ngược lại không cần, chỉ là Lãng Hồng Các so với ta trước đó ở lại viện lạc lớn rất nhiều, chỉ có sơ sơ một người vô pháp chăm sóc quản lý, mà Huyền Tín hai cái tỷ nữ vậy bị thương nằm trên giường, hành động bất tiện. Khương Ly suy nghĩ một lúc, nói, tất nhiên Nguyệt Mi, Lạc Tuyết bởi vì cựu ca mà tổn thương, cựu ca vậy vui lòng đền bù chúng ta, không bằng đem cựu ca trong phòng tỷ nữ toàn bộ phân phối cho ta, cựu ca điều giáo có phương pháp, ngược lại cũng tiết kiệm ta cố sức điều giáo. Khương Ly ngươi dám? A nha. Khương Huyền Diệu nghe vậy, giống như nổi điên từ dưới đất nhảy lên, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt hai chân, trên mông kịch liệt đau nhức truyền đến, nhường hắn không thể thừa nhận, kêu thảm một tiếng, lần nữa ngã nhào xuống đất. Khương Ly, hảo huynh đệ của ta. Khương Huyền Diệu nằm dạp trên mặt đất, thú bị nhốt giống nhau thở hổn hển, gấp mí mắt muốn nức, lại không thể làm gì. Rốt cuộc vừa mới là hắn chủ động mở miệng, nói lên điều kiện. Rốt cuộc nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu. Rời thiếu gia, đây cũng là Lãng Hồng Các. Thịnh kinh thành nội địa thế bằng phẳng, ít có dãy núi, nhưng ở trấn Võ Hầu phủ góc tây bắc đã có một tòa cao chừng 100 mét núi nhỏ. Lãng Hồng Các liền xây ở trên ngọn núi nhỏ này. Ba vào viện lạc từ sườn núi chỗ một thẳng kéo dài đến đỉnh núi, bao trùm hơn phân nửa ngọn núi. Mặc dù thời gian ngày đông giá rét, nhưng cả ngọn núi xanh úng tươi tốt, sinh cơ thịnh vượng. Cựu Thiên Hải đi ở phía trước dẫn đường, Khương Ly cùng sơ sơ, Khương Huyền Tín đám người theo ở phía sau. Rời công tử, Lãng Hồng Các cùng ẩn võ các, Tê Loan Hiên nổi danh, trừ ra thân mình địa thế bên ngoài, là đặc biệt nhất chính là dấu ở trong núi suối nước nóng tuyền mạch. Cựu Thiên Hải xuôi theo dài mà lên, tuyền mạch bao trùm cả ngọn núi, nhiệt lực bay hơi, bốn mùa như mùa xuân, đỉnh núi hồ nước ấm áp lâu dài sương mù bốc hơi, hồng quang lúc nào cũng hiện hiện, ở tại đỉnh núi, tựa như tùy thời đều có thể đem hồng quang ôm vào lòng giống nhau. Khương Ly nghe vậy nhìn lên, quả nhiên tại đỉnh núi phiêu khởi trong mây mù nhìn thấy một vòng hồng quang nằm ngang trong sương mù, có một loại gần như tiên cảnh cảm giác. Công tử, chúng ta về sau thật sự ở nơi này sao? Sơ sơ nhìn cảnh sắc chung quanh, cùng với sườn núi chỗ cao lớn biệt tường, có chút không dám tin tưởng. Nàng trước kia đã từng đi ngang qua nơi này, nhưng vẫn luôn là quan sát từ đằng xa. Cùng hầu phủ trang nghiêm túc mục không khí khác nhau, Lãng Hồng Các càng giống là một chỗ rời xa trần thế đảo nguyên tiên cảnh. Sơ sơ chưa bao giờ nghĩ tới chính mình một ngày kia có thể leo lên ngọn núi nhỏ này, càng chưa bao giờ nghĩ tới có thể ở nơi này. Chỉ là sơ sơ nhịn không được nhìn phía sau vài vị thiếu nữ, các nàng nguyên là cựu công tử Khương Huyền Diệu trong viện tỷ nữ, vừa bị công tử một tới, nói là phụ trách chăm sóc Lãng Hồng Các trong hoa hoa thảo thảo cùng các loại tạp dịch việt nặng. Mặc dù công tử là nói như vậy, nhưng sơ sơ cảm thấy mấy vị này dung mạo động lòng người, nũng nịu mỹ tỷ, dường như không quá thích hợp làm việc nặng việc cực nhọc. Tay của các nàng rất trắng rất non, nhìn về phía công tử con ngươi như là câu kiếm một dạng, sền sệt. Nghe Phường May Ma Ma nói, tại hồi phủ, dạng này mỹ tỷ chỉ có một nhiệm vụ, chính là cùng các nàng công tử đi ngủ. Ma Ma nhóm nói, chỉ cần là nam nhân cũng thích cùng khác nhau nữ nhân đi ngủ. Công tử khoảng, có thể, vậy thích đi. Ma Ma nhóm còn nói, đi ngủ không phải nghỉ ngơi, phải dùng đến rất nhiều tư thế cùng kỹ xảo. Sơ sơ không hiểu nhiều lắm. Chẳng qua bây giờ nghĩ đến, công tử rất ít ôm chính mình đi ngủ, thì là bởi vì chính mình không hiểu nguyên nhân. Có thời gian nhất định phải hướng Ma Ma nhóm thỉnh giáo, thật tốt học tư thế cùng kỹ xảo. Sơ sơ thở dài, có chút phiền muộn. Chính mình quả nhiên không phải một xứng trước tỷ nữ. Ánh mắt theo vài vị nũng nịu mỹ tỷ trên người thu hồi, sơ sơ hay là thực vì công tử cảm thấy vui. Có thể cùng nhiều như vậy khác nhau mỹ tỷ ngủ chung, công tử nhất định vui vẻ. Chỉ muốn công tử vui vẻ, sơ sơ thì vui vẻ. Sơ sơ là nghĩ như vậy, nhưng chẳng biết tại sao, trong lòng luôn có một loại chua chua cảm giác. Sơ sơ, chúng ta vào xem. Sơ sơ còn đắm chìm trong chính mình tiểu tâm tư, hơi lạnh tay nhỏ lại bị Khương Ly một nắm chặt. Nàng ngẩng đầu nhìn lại, liền gặp mặt trước công tử khỏe môi có hơi câu lên, dao động da đẹp mắt đường cong, nhìn về phía trong ánh mắt của nàng hiện ra nhu nhu ánh sáng. Trong chốc lát, trong núi gió lạnh cũng ôn nhu. Sơ sơ bị động hướng về trên núi chạy tới, gió thổi phất ở lọn tóc, trong lòng cuối cùng một chút ghen tông, vậy khoảnh khắc tàng ra. Chỉ muốn công tử vui vẻ, sơ sơ cái gì cũng vui lòng đi làm. Quyết định, tối nay thì là công tử sắp đặt mỹ tỷ. Sách mới không dễ, cầu theo đọc cầu phiếu phiếu cầu đầu tư. Chương 40, pháp khí chương 40, pháp khí Lãng Hồng Các tổng cộng có 3 vào biệt lạc. Thứ nhất vào viện lạc ở vào sườn núi chỗ, tổng cộng có 10 cái căn phòng, Khương Ly đem từ Khương Huyền Diệu trong nội viện muốn tới 4 mỹ tỷ cùng 8 cái việc nặng nha hoàn toàn bộ sắp đặt ở chỗ này. Thứ hai vào viện lạc ở vào trên núi nhỏ sườn núi vị trí, tổng cộng có 6 gian nhà cửa, Khương Ly để lại cho Khương Huyền Tín cùng Nguyệt Mi, Lạc Tuyết hai cái tỷ nữ, cũng theo việc nặng nha hoàn bên trong chọn lựa hai cái tay chân lênh lẹ, phụ trách chiếu cố bị thương Nguyệt Mi, Lạc Tuyết. Hắn cùng Sơ Sơ thì chuyển vào ở vào đỉnh núi Ba vào biệt lạc. Tiểu viện ước chừng 200 mét vuông trái phải, chia làm trước sau hai bộ phận, ở giữa bị một tòa hai tầng trang nhã lầu cắt tách ra tới. Phía trước là một chỗ bằng phẳng phiến đá địa, thích hợp tập võ diễn luyện. Hậu viện thì là cầu nhỏ nước chảy, hòn non bộ vườn cảnh, đi bộ trong đó, giống như đưa thân vào giang nam vùng sông nước đồng dạng. Sau hòn non bộ, còn có một vũng lâu dài sương mù tràn ngập suối nước nóng thành trì vững chắc. Sơ Sơ tràn ngập mới lạ nhìn chung quanh, cuối cùng hạnh phúc nhào tới Khương Ly Mang, gối lên Khương Ly dày rộng lồng ngực ấm áp, trong ánh mắt toàn bộ là nước mắt vui sướng. Công tử, chúng ta thật sự có thể ở nơi này sao? Luôn cảm giác đây chỉ là một giấc mộng, Sơ Sơ không xứng cuộc sống như vậy. Tiểu nha đầu ngẩng đầu nhìn Khương Ly, ngây thơ đơn thuần con ngươi hóng ánh chớp động, muốn tìm kiếm khẳng định đáp án. Nàng lông mi thật dài có hơi rung động, xinh đẹp non gương mặt, treo lấy hóng ánh nước mắt, khổ sở đáng thương, làm cho người ta yêu thương, tựa một con thụ sủng nhược kinh mèo con. Khương Ly không nói gì, nhìn Sơ Sơ phấn nộn miệng nhỏ, ngón cái tại trên môi bôi qua, cuối cùng là không nhịn được, trực tiếp túi đầu xuống, hôn lên. Hầu phủ nô tài đem chủ tớ hai người tất cả vật phẩm gia sản vận chuyển đến Lãm Hồng các sân nhỏ, thì lập tức lui ra ngoài. Sơ Sơ vô dụng việc nặng nha hoàn, chính mình tự mình ra tay, đem từng kiện vật phẩm thu thập bay ra. Hồi tưởng lại vườn hoa một màn, tiểu nha đầu trái tim nảy loạn, gò má đỏ tựa quả táo chín. Công tử miệng rất ngọt, đây tối ngọt mật ong còn muốn ngọt. Sơ Sơ bận trước bận sau, vui vẻ tựa con bướm. Lần này sóng gió bại lộ Vân Nhạc công chúa cùng quan hệ của ta, không biết là phúc là họa. Khương Ly ngồi ở hậu hoa viên hòn non bộ bên cạnh, nhắm mắt trầm tư. Hắn dòng chống thua chiêng trở về hồi phủ, mượn nhờ Vân Nhạc công chúa ảnh hưởng, khiến cho Khương Thời Nhung làm ra quyết đoán, hung hăng trừng trị Khương Huyền Diệu. Nhìn như trương dương lô mãng, không chừa đường sống, lại là lặp đi lặp lại cân nhắc sau lựa chọn. 6 ngày trước, hắn hoàn toàn bất đắc dĩ đầu nhập Nghị Dũng Vương phủ tìm xin giúp đỡ, đã bại lộ một ít mánh khỏe. Đại phu nhân nếu là khăng khăng truy tra, nhất định sẽ phát hiện hắn cùng Vân Nhạc công chúa giao tình. Vì đại phu nhân âm tàn tính tình, tuyệt sẽ không khoan dung hắn leo lên hoàng tộc đại thụ, khỏe mạnh trưởng thành. Mà Khương Huyền Diệu một kế không thành, cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Khương Ly cân nhắc lợi và hại, dứt khoát đưa hắn cùng Vân Nhạc công chúa quan hệ trực tiếp bạo lộ ra. Một phương diện có thể khiến cho đại phu nhân, nhị phu nhân cùng Khương Huyền Diệu sợ ném chuột vỡ bình, mà khác cũng có thể che giấu chính mình kém một chút thì bộc lộ ra chân thực lực lượng. Nửa tháng sau chính là giao thừa, đến lúc đó Vân Nhạc công chúa thông gia gặp nhau Lâm hầu phủ, đại phu nhân cho dù không thể chấp nhận ta, cũng sẽ không trong lúc này động thủ với ta. Khương Ly nắm chặt lại quyền, hắn nhớ rõ Khương Thời Nhung đề cập Lãm Hồng tắc lúc, đại phu nhân hạ lâu thị ghen ghét dữ dội dáng vẻ. Loại đó ánh mắt cừu hận, đã hoàn toàn siêu việt lý trí. Lãm Hồng tắc rốt cục có cái gì đặc thù, là Hà đại phu người sẽ phản ứng kịch liệt như vậy, lẽ nào cùng mẫu thân liên quan đến? Khương Ly liền nghĩ tới Ngân Nha lời nói. Trên con đạo, muốn đem Sơ Sơ bắt đi Ngân Nha, tại bị Khương Ly một tiễn bắn thủng về sau, từng hoảng sợ gào thét. Khương Ly chỉ nghe huyết mạch cùng âm dương sinh tử đồ. Khương Thời Nhung tuy là võ thánh, nhưng chưa từng nghe nói cái khác dòng dõi có đặc thù huyết mạch, như huyết mạch của ta không tầm thường, vậy nhất định là bắt nguồn từ mẫu thân. Khương Ly mơ hồ cảm thấy, chính mình dường như khoảng cách chân tướng lại tới gần một bước, hắn đã có thể xác định mẫu thân thân phận chân chính tuyệt không đơn giản. Thực lực, hay là thực lực, không có đầy đủ lực lượng, vận mệnh thì vẫn luôn không thể nắm giữ ở trong tay chính mình. Khương Ly đứng dậy, đi trở về Lãm Hồng các lầu một phía đông trong phòng. La Anh đưa tới cựu đại bình ngạc giao tinh nguyên tán cùng hôn nguyên bảo đỉnh cũng để ở chỗ này, ngoài ra còn có lao tốt nhóm tiến hắn thần bí rượu thuốc cùng bảo hoàn. Một tháng trước, hắn hay là tay trói gà không chặt thư sinh yếu đuối, là không cách nào lễ bái văn miếu chư hiển tượng thần mà âm thầm hao tổn tinh thần. Nhưng bây giờ, hắn không chỉ có là có võ mạch tứ cảnh thái cực, khí mạch tam cảnh khí hải võ phu khí tu, nắm giữ lấy cựu tức phục khí, phi xa tẩu thạch hai loại thiên cương thần thông, càng có thiên hạ võ phu cũng tha thiết ước mơ võ mạch bí dược. Chỉ là ngạc giao tinh nguyên tán phẩm chất, thì vượt rất xa Khương Thời Nhung cái khác dòng dõi tôi thể đã dùng qua tất cả bí dược. La đại ca nói Hỗn Nguyên Bảo Đỉnh không chỉ có là hoàng tộc chân tàng võ mạch trí bảo, càng là hơn một kiện khó được pháp khí. Khương Ly mở ra hộp đồng, một tôn toàn thân khắc dấu hoa văn bí ẩn bà chân tử kim tiểu đỉnh xuất hiện ở trước mắt, bên cạnh còn để đó một viên mỹ ngọc làm thành hộp. Khương Ly là thái cực cảnh võ phu, một cánh tay có thể giơ lên hơn 700 cân tạ đá, nhưng hắn hai tay nắm ở tiểu đỉnh, dường như đã dùng hết lực lượng toàn thân mới khó khăn lắm đem bảo đỉnh kinh ra. Nay bảo đỉnh chí ít có 1.600-1.700 cân trọng lượng. Đem bảo đỉnh đặt ở căn phòng chính giữa, Khương Ly thật dài thở khí, cái trán vậy chảy ra một tầng mồ hôi dịt, hắn nghỉ ngơi một lát, lại trở về hộp đồng chỗ, đem bên trong ngọc hạp lấy ra, bên trong chứa 7 viên tỏa ra khí tức thần bí tinh thể. Tinh thể tinh xảo đặc sắc, dưới ánh mặt trời phản xạ ngàn vạn màu sắc, lộng lẫy, trên đời tối quý báu bảo thạch tại những này tinh thể trước mặt, cũng muốn ảm đạm phai mờ. Hôn Nguyên Bảo Đỉnh đã là pháp khí, tự nhiên cần pháp lực đến thúc đẩy. Trong hộp ngọc này 7 viên tinh thể, chính là tu luyện tới quỷ tiên cảnh giới người tu đạo ngưng tụ ra pháp lực kết tinh. Khương Ly dựa theo La Anh căn dặn, thận trọng lấy ra một viên hình như kim cương pháp lực kết tinh, còn trong Hôn Nguyên Bảo Đỉnh bích. Chỉ nghe bột một tiếng giòn vang, pháp lực kết tinh phá toái, một đạo lệnh thần hồn cũng cảm thấy rung động lực lượng thần bí ầm vang quyết tán. Trong chốc lát, vì Hôn Nguyên Bảo Đỉnh làm trung tâm, phương viên vài trăm mét không khí cũng bị ảnh hưởng, dì dào chấn động lên. Ông nhưng mà tiếp theo tức, Hôn Nguyên Bảo Đỉnh phát ra một tiếng vù vù, miệng đỉnh phía trên đột nhiên hiện ra răng khắp nơi từ kim sắt chỉ diễn tuyến, dẹp thành một cái lưới lớn, đem muốn xông ra bảo đỉnh pháp lực toàn bộ bao phủ, ép hồi trong đỉnh. Bốn phía tách ra pháp lực đi không thể đi, cuối cùng xông vào thân đỉnh biến mất không thấy gì nữa. Hôn Nguyên Bảo Đỉnh hấp thụ pháp lực, trên mặt đất quay tròn nhất chuyển, mắt trần có thể thấy bành trướng lên. Chín hơi qua đi, một tôn cao hơn 2 mét to lớn tử kim văn đỉnh liền xuất hiện tại Khương Ly trước mặt, dường như chiếm cứ căn phòng 1/3 chỗ. Dù là La Anh trước giờ báo cho biết, Khương Ly vẫn như cũng bị một màn trước mắt sợ kinh dị. Đạo pháp quả nhiên thần kỳ, nếu không phải hầu phủ huyết khí thịnh vượng võ phu quá nhiều, hình thành dương cương huyết sát bao phủ tất cả hầu phủ, ta hiện tại thì muốn nếm thử tu luyện. Khương Ly tấm tắc lấy làm kỳ lạ, đối với đạo pháp càng phát ra hướng tới lên. Chẳng qua hắn cũng biết, chính mình võ khí hai chi vừa mới nhập môn, còn chưa đạt tới tinh thâm trình độ, hiện tại cũng không phải tu tập đạo mạch thời cơ tốt nhất. Chờ ta khí võ lưỡng mạch muốn tu luyện đến đệ thất cảnh, lại tu hành đạo pháp không muộn. Khương Ly hạ quyết tâm, tiền kỳ vẫn như cũ lấy khí võ hai chi làm trọng. Hắn đi đến một bình chứa ngạc giao tinh nguyên tán cái hũ trước, mở ra sắp phòng, đầu tiên đập vào mi mắt không phải ngạc giao tinh nguyên tán, mà là một cái vàng óng ánh cái thìa lớn. Chỉ là thô sơ giản lược tính ra, thì có 2-3 cân phân lượng. Chương 41, công tử, ta đi cấp ngươi tìm nữ nhân. Chương 41, công tử, ta đi cấp ngươi tìm nữ nhân. Nhóm lửa, nấu nước. Carbon là than tinh, thủy là nước suối. Khương Ly đem thập đại thìa ngạc giao tinh nguyên tán đổ vào hỗn nguyên bảo đỉnh, nguyên bản mát lạnh nước suối lập tức bày biện ra một loại huyết kim chi sắc, mùi thuốc nồng nặc trong phòng khuyết tán ra tới. Khương Ly đem nguồn thuốc đúc bằng vàng thả lại bình thuốc, cài lên nắp bình. La Anh truyền đạt Vân Nhạc công chúa lúc từng nhắc tới ngạc giao tinh nguyên tán chân quý, nhưng chưa từng nghĩ năng lực quý đến loại trình độ này. Thuần kim làm cái muỗng, cũng chỉ là dùng để thịnh lượng bí dược công cụ. Một thanh muỗng vàng, giá trị ít nhất 3-4 ngàn lượng bạch ngân, tương đương với thịnh kinh thành 10 cái trung đẳng người ta toàn bộ gia sản. 9 bình bí dược trong muỗng vàng, chính là hơn 3 vạn lượng bạch ngân, tăng thêm lúc trước hắn tại trộm cướp trên người lục soát tới ngân phiếu, Khương Ly xuất thân đã có hơn 4 vạn lượng bạch ngân. Như là dùng để đặt mua sản nghiệp, cũng là phú giáp một hương thân hảo nông thôn địa chủ. Cho dù dùng cho võ đạo tu hành, vậy đủ để trèo chống hắn đã đến một cảnh giới rất cao. Rút đi y sam, Khương Ly nhảy vào hôn nguyên bảo đỉnh, đắm chìm vào tại ngạc giao tinh nguyên tán thuốc thang bên trong. Hắn trầm ngâm tĩnh khí, hình ý hợp nhất, tâm ý theo hình mà động, dựa theo di đạt tự dịch cân tẩy tủy kinh thập nhị thế bí pháp, hết sức chăm chú tu luyện. Chỗ sâu trong óc, thần bí cốt kết mạch quang truyền bá đẩy, trong khoảnh khắc, Khương Ly liền tiến vào đến bật ngã lương vong trạng thái tu luyện. Theo một thế bí pháp không ngừng thi triển mà ra, ngạc giao tinh nguyên tán thuốc thang bên trong ẩn chứa nồng đậm dược lực, từ toàn thân hắn lỗ chân lông chui nhập thể nội, tác dụng tại da thịt, cân mạc, cơ thể, cốt cách, mạch máu, thần kinh, tẩm bổ lớn mạnh. Hôn nguyên bảo đỉnh vậy sinh ra một loại kỳ dị mà quy luật chấn động, dẫn động dòng nước vận chuyển, đối với Khương Ly nhục thân hình thành một loại huyền diệu xung kích cùng rèn luyện, càng có hàng luồng cực kỳ nhỏ pháp lực vòng quanh Khương Ly nhục thân tuần hoàn vận chuyển. Sau 3 canh giờ, huyết màu vàng kim thuốc thang trụ thưa dần, cuối cùng hóa thành trong suốt thanh thủy. Khương Ly vậy theo trong trạng thái tu luyện thức tỉnh, hắn huy động cánh tay, thay đổi vòng eo, có thể rõ ràng cảm thấy nhục thân phát sinh biến hóa. Cốt cách kiên cố, cơ thể tăng cường, mạch máu, gân lớn, cân mạc cứng cáp hơn, da thịt vậy mơ hồ bảy biện ra một chủng loại dường như kim trúc sáng bóng. Đao kiếm bình thường nhẹ nhàng sẽ qua, đã không thể để cho Khương Ly da thịt xuất hiện tổn thương. Nghe nói hổ ngạc, khuê mang ra thú đao thương bất nhập, ngàn cân quân nọ đều khó mà tổn thương hắn nhục thân, không biết ta đem những thứ này bí dược toàn bộ sau khi hấp thu, có thể hay không vậy cố có dạng này thể phách. Khương Ly nhẹ nhàng nhảy lên nhảy ra bảo đỉnh, hắn lao trên người nước động, thay đổi một kiện khô mát vài bảo, ra khỏi phòng. Lúc này sắc trời đã tối, lớn như vậy hầu phủ đèn đuốc sáng trưng, sáng như ban ngày, Khương Ly đứng ở dưới mái hiên có thể quan sát hầu phủ toàn bộ cảnh sát. Lãng Hồng Các là trấn võ hầu phủ điểm cao nhất, cùng ngoài ngàn mét ẩn võ các tháp cao hô ứng lẫn nhau, phản phất thái cực đồ bên trong âm dương hai phe, thiên địa hai bộ. Khương Ly quan sát cả tòa hầu phủ, lại sinh ra một loại nắm giữ càn khôn, đại quyền trong tay cảm giác. Nhưng hắn không có mê luyến đắm chìm, rất nhanh liền cảnh tỉnh lại. Đứng ngạo nghễ đỉnh phong, quan sát thế gian tất nhiên sướng ý thông khoái, nhưng nếu không có đối ứng lực lượng, một hồi luồng gió mát thổi qua, đều sẽ nhường hắn ngã thịt nát xương tan, vạn kiếp bất phục. Công tử, có thể dùng thiện. Viện môn bị nhẹ nhàng đẩy ra, sơ sơ mang theo 4 tên dung mạo xinh đẹp thiếu nữ đi đến. Mỗi cái người trong tay cũng mang theo 2 cái hộp đựng thức ăn. Lãm Hồng Các tổng cộng có 3 vào biệt lạc, phòng bếp thiết lập tại vừa tiến vào tiểu viện. Có 4 tên mỹ tỷ cùng 8 tên việc nặng nha hoàn, sơ sơ vốn không dùng lại tự mình vất vả, nhưng nàng không yên lòng, vẫn như cũ kiên trì là Khương Ly nấu ăn ẩm thực. Nô tỷ ra mắt công tử. 4 vị nũng nịu mỹ tỷ vặn vẹo mềm mại vòng eo đi đến Khương Ly trước mặt, mắt nén xuân thủy, chậm rãi hành lễ, tò mò kính sợ, vụ trộm dò xét vị này hầu phủ mới được sủng thứ tử. Lãm Hồng Các phủ đuổi 17 năm, cho dù là hầu gia bên ngoài làm quan vài vị con trai trưởng, vậy không có người nào được cho phép vào ở, nhưng trước mắt vị này giống như trích tiên bình thường tuấn nhã thiếu niên, lại từ hầu phụ tầng dưới chót nhảy lên một cái, biến thành hiện nay chạm tay có thể bỏng nhân vật. Nghe nói cựu công tử vì trêu chọc hắn, liền bị hầu gia hung hăng gậy đánh, không có 1-2 tháng điều dưỡng, đừng hòng xuống đất đi đường. Thậm chí cảnh đế kỳ lân vệ cũng chuyên môn vì hắn mà đến. Nếu có thể dính vào nhân vật như vậy, có thể trong phủ làm mưa làm gió. Nhất là Khương Ly tuấn lãng phiêu giật dung mạo dáng người, càng hơn xa hơn cựu công tử rất nhiều. Nếu có thể đem xuân một đêm, hoan ái trà đạt, xương cốt đều muốn mềm nhũn như bùn, lầy lội không chịu nổi đây. Chẳng qua cũng có người lo sợ bất an, thấp thỏm kinh hãi. Lục Ngân cúi đầu, khí không dám thở mạnh, chỗ cổ vết thương mặc dù cũng đã hợp, nhưng lúc này mơ hồ làm đau, giống như tùy thời đều có thể vỡ ra. Hôm đó Khương Ly rút đao chém về phía nàng cái cổ một màn, mỗi đêm đều sẽ xuất hiện trong mộng, nhường nàng thét lên bừng tỉnh, run lẩy bẩy. Các ngươi đều là Khương Huyền Diệu trong phòng nha hoàn, ta không quản các ngươi trước đó là địa vị gì, thường dụng thế nào đãi ngộ, nhưng đến ta chỗ này tất cả đều bỏ qua, sau này các ngươi như quy củ củ, dụng tâm làm việc, tất cả dễ nói, nhưng nếu là chân trong chân ngoài, giấu giếm tâm tư, đừng trách ta không nể tình, thủ đoạn ngoan lệ. Khương Ly đem bốn người nét mặt để ở trong mắt, sao có thể không biết trong lòng các nàng tính toán, lúc này lạnh giọng cảnh cáo. Hắn sở dĩ đem những tỷ nữ này, nha hoàn muốn tới, một là Khương Huyền Tín cùng Nguyệt Mi, Lạc Tuyết hai cái tỷ nữ cũng có thương tích trong người, cần phải cẩn thận chăm sóc, Khương Ly không nghĩ sơ sơ vất vả mệt nhọc. Hai là cho đại phu nhân một cái nằm vùng cơ hội. Hắn thể hiện ra cùng Vân Nhạc công chúa quan hệ, đại phu nhân tuyệt không thể nào để cho hắn phát triển, nhất định sẽ có hành động. Hắn thực lực có hạn, không cách nào triệt để ngăn cản. Đã như vậy, không bằng chủ động khai môn đón khách, cũng có thể nhường tình thế nắm giữ tại có thể khống chế phạm vi, thậm chí có thể tương kế tự kế, phản chế đại phu nhân. Về phần chọc giận Khương Huyền Diệu, chẳng qua là thuận tay mà làm thôi. Nô tỳ tuân mệnh. Bốn vị mỹ tỷ trong lòng run lên, vội vàng đáp ứng, đem một đĩa đĩa thức ăn bày ra tại bàn ăn, liền vội vàng rời đi. Bữa tối là sáu thái một chén canh, còn có tinh mỹ bánh ngọt, món chính một số. Thức ăn tinh tế, sắc hương vị đều tốt, so với Khương Ly hai chủ tớ nhân chi trước đồ ăn, không biết phong phú bao nhiêu. Sơ sơ bưng lấy ngon thịt gà canh nấm, nhìn ngoài cửa sổ suy nghĩ xuất thần, cây đèn như dệt hầu phủ giống như một bức tranh hoành trải tại trước mặt, rực rỡ nhiều màu, sinh động tiên sống. Công tử, chúng ta hình như sinh hoạt tại vân thượng, thần tiên trên trời vậy chính là cái này dáng vẻ đi. Sơ sơ hấp nhẹ tươi sút, lộ ra hai cái nhàn nhạt lún đồng tiền, vừa lòng thỏa ý tựa ở đại bàng cửa sổ bên cạnh. Theo thấp bé cũ nát tạp viện nhà nhỏ chuyển đến quan sát cả tòa hầu phủ lãng hương cát, sơ sơ dùng dòng dã một ngày thời gian, phương mới dần dần tiếp nhận. Cuộc sống như vậy, đối với một thờ nhỏ liền nơm nớp lo sợ, cẩn thận từng ly từng tí sinh hoạt tại hầu phủ tầng dưới chót nhất tiểu nha hoàn mà nói, là vĩnh viễn không dám xa xỉ nghĩ một cảnh. Có của ta tiểu sơ sơ, cho cái thần tiên cũng không đổi. Khương Ly ôn hòa cười nói, sau đó vùi đầu chuyên tâm cơm cô. Từ tập võ về sau, lượng cơm ăn của hắn tăng nhiều, một thùng nhỏ cơm, mấy đĩa bánh ngọt, không chỉ trong chốc lát, thì đều bị hắn phong quyển tàn vân, trở thành hư không. Sau bữa ăn, sơ sơ thu thập chén đĩa, liền lên lầu là từ gia công tử trải giường chiều ấm giường đi. Khương Ly tại tiểu viện bên trong lại đánh mấy lần thái tổ trưởng quyền, rèn luyện nội thân, đợi thể lực hao hết, liền thi triển cựu tức phục khí khôi phục toàn diện trạng thái, như thế ba lần, vừa rồi chậm chậm thu quyền. Hắn bay người đi trở về lãng hương cát, đã thấy sơ sơ khoác lên áo da hiệu tuyết lớn từ lầu hai nhịp chân vội vàng đi xuống. Thậm chí đường qua hắn lúc, cũng không có quan tâm nói chuyện. Người đi làm cái gì? Khương Ly gọi lại sơ sơ, thời gian đã đến giờ tí, tiểu nha đầu này làm sao còn hướng viện đi ra ngoài? Công tử ta đã ấm hết giường, này lại đi tìm cùng ngươi ngủ tiểu tỷ tỷ. Sơ sơ dừng bước lại, vẻ mặt thành thật trả lời. Nàng vừa nãy nằm tại trong chăn đều nhanh ngủ thiếp đi, mới chợt nhớ tới còn có một chuyện trọng yếu phi thường không có làm. Chậm trễ công tử đi ngủ có thể là chuyện rất lớn. Tiểu nha đầu đội vạ nghĩ vòng qua Khương Ly, nhưng nên đón nàng lại là từ gia công tử một đôi thô lỗ bàn tay lớn chụp tới. Chương 42, huyết đổ chương 42, huyết đổ công tử, ta sợ. Hầu hoa viên trong núi giả, sơ sơ đỏ lên khuôn mặt nhỏ, có chút co quắp nhìn qua hơi nước mở mịn hồ nhỏ. Ngay tại vừa rồi, nàng vốn định đi là công tử triệu hoán ngủ cùng mỹ tỷ, lại bị công tử trực tiếp xách cổ áo mang đến nơi này. Mặc dù đã từng phục thị qua công tử tắm rửa rửa chân, nhưng cùng nhau tắm suối nước nóng nhưng vẫn là đầu một lần. Sơ sơ yên tâm, thủy rất nhạt. Khương Ly theo trong nước ló đầu ra đến, ao suối nước nóng cùng hòn non bộ tương liên, có một cái cũng không thấy được lối đi từ hòn non bộ phần bụng một nối thẳng hướng lãng hồng cắt trong. Cho dù tại vào đông thấm tắm suối nước nóng, vậy không cần phải lo lắng thụ hàn. Nha. Sơ sơ khuôn mặt nhỏ phấn hồng, không biết vì ngượng ngùng vẫn là bị hơi nước không nhiệt, nàng nột nột cởi ra đai lưng, cởi ra váy áo, da thịt ở dưới ánh trăng chiếu rọi nhìn rung động lòng người sáng bóng. Tiểu nha đầu chậm rãi đi vào suối nước nóng, bàn chân nhỏ chậm rãi từng bước tìm đòi, hướng Khương Ly tới gần. Màu trắng sương mù đồng bình tại trên nước, cho dù khoảng cách rất gần, vậy thấy không rõ lẫn nhau, sơ sơ chỉ đi vài bước thì bị lạc tại trong sương mù. Công tử, ngươi ở đâu? Sơ sơ có chút sợ sệt, nhịn không được thở nhẹ, không đợi được từ gia công tử đáp lại, bên cạnh nước hồ cô nổi lên, một đôi hữu lực cánh tay theo dưới nước đưa nàng ôm lấy, hoành nổi mặt nước. Công tử tốt xấu, luôn luôn bắt nạt ta. Sơ sơ nhìn từ trong nước toát ra Khương Ly, vừa thẹn lại giận. Công tử xấu ở chỗ nào, đây là đang dạy ngươi bơi lội. Khương Ly nâng sơ sơ ở trong nước ra bước, vì nàng giải thích bơi lội cơ bản thưởng thức, tiểu nha đầu da thịt bạch trượt, ấm như mỡ đông. Lúc đầu, sơ sơ còn có một chút thẹn thùng, nhưng tiểu nha đầu ngộ tính rất tốt, chỉ chốc lát thì nắm giữ nín thở bật hơi cùng lơ là, đoàn trôi cơ bản kỹ xảo, dần dần có thể ở trong nước tự do đứng thẳng, lá gan vậy dần dần hơi lớn. Tại Khương Ly nâng đỡ dưới, tiểu nha đầu thử nghiệm hoạt động cánh tay, dùng bàn chân đạp thủy, váy ao nước rào rào rung động, như cái con lươn nhỏ giống nhau trong ngực Khương Ly hoạt động. Sơ sơ, bắp chân buộc chặt. Công tử, cái tư thế này thật là lạ a, ngươi đang nhìn cái gì? Sơ sơ không muốn nhìn đông nhìn tây. Hu hu hu, được rồi. Ao ao một canh giờ sau, sơ sơ luyện tập tận lực, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, tiểu thở hổn hển, toàn thân mềm dẻo bất lực, ngay cả đi đến ao bờ khí lực đều không có, mềm mềm tựa ở Khương Ly bà bay. Khương Ly chỉ có thể đem sơ sơ ôm ra mặt nước, dùng áo da hiệu tuyết lớn đem tiểu nha đầu bao khỏa cực kỳ chặt chẽ, chỉ có hé mở xinh đẹp mặt đỏ trứng cùng một đôi mắt to lộ ở bên ngoài. Công tử, không muốn nhìn chằm chằm vào ta nhìn xem. Tiểu nha đầu nhắm chặt hai mắt, lông mi thật dài rất nhỏ rung động, toàn thân xấu hổ nóng hổi, bị bao khỏa tại áo da hiệu tuyết bàn chân nhỏ bất an và mèo. Sơ sơ của ta hình như một tằm cưng. Khương Ly nhịn không được trêu ghẹo, sơ sơ trên mặt đỏ ửng liền lại chín mọng mấy phần. Công tử bắt nạt ta, hu hu, ta rốt cuộc không để ý tới công tử. Cho nên tằm cưng khi nào lột đi giày cột vỏ kén. Công tử. Sơ sơ xấu hổ một đầu đâm vào Khương Ly mang, mặc cho Khương Ly nói cái gì, vậy không còn ngẩng đầu. Khương Ly không nhịn được cười, cũng không đành lòng lại chế nhạo tiểu nha đầu, ôm nàng từ trong núi giả lối đi hướng về Lãm Hồng Các đi đến. Lối đi xây ở dưới đất, hai bên là cắt chém bằng phẳng nham thạch, mặc dù cùng ao suối nước nóng thủy tương liên, lại tính chất khô ráo, mặt ngoài không có một tơ một hào hơi ẩm cùng ngưng thủy. Thông đạo không gian có hạn, chỉ có thể chứa đựng hai người sóng vai mà đi. Khương Ly ôm ngang sơ sơ, nghiêng người tiến lên, hơi không lưu ý, mình trần thân trên rồi sẽ nhẹ nhàng sát qua vách đá. Hắn nhanh chân mà đi, rất nhanh liền đi tới cuối thông đạo, lại cũng không biết vừa mới ra thịt đụng vào qua một khối trên vách đá, đột nhiên có từng đạo màu đỏ tuyến lạc, ký hiệu từ màu nâu xanh nham thạch bên trên hiện hiện. Những thứ này màu đỏ tuyến lạc, ký hiệu đan vào lẫn nhau, tạo thành rất nhiều đồ án cùng chữ nhỏ, dường như ẩn giấu đi rất nhiều bí ẩn cùng huyền cơ. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, không khí lưu động, những thứ này hiện lên ở trên vách đá tuyến lạc cùng ký hiệu, bắt đầu trở thành nhạt ít đi, cuối cùng hoàn toàn biến mất, như là chưa bao giờ xuất hiện qua đồng dạng. Sơ sơ, mau đem quần áo trên người bỏ đi, coi chừng bị lạnh. Khương Ly ôm sơ sơ đi vào phòng ngủ lầu 2, đem bao vây nghiêm nghiêm thật thật tiểu nha đầu nhẹ nhẹ đặt lên giường. Công tử ngươi trước xoay qua chỗ khác, không, ngươi đem đến ngọn dập tắt. Sơ sơ tránh tại áo ra hiệu tuyết lớn bên trong, thanh âm nhỏ như rồi môi. Sơ sơ yên tâm, công tử mới sẽ không nhìn lên đâu. Khương Ly nói xong, hay là đi đến bên cạnh bàn đem cây đèn thổi tắt, căn phòng lập tức tối sầm lại, chỉ có một chút sáng ngời xuyên thấu qua đại bảng cửa sổ bay vào trong phòng. Phía sau, thanh âm huyên náo vang lên, ba năm cái hô hấp về sau, sơ sơ sợ hãi âm thanh bay lọt vào trong tai, công tử, ta tốt. Khương Ly quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trên giường, tiểu nha đầu vùi đầu vào trong chăn, không nhúc nhích, liền hô hấp âm thanh đều có chút nghe không được. Lại không phải lần đầu tiên cùng công tử đi ngủ, sơ sơ sao đột nhiên xấu hổ. Khương Ly vậy rút đi y sam, vén chăn lên chui vào. Cái này nguyện thời gian liên tiếp đã xảy ra rất nhiều chuyện, đã lâu rồi không có an ổn bung lòng chìm vào giấc ngủ. Khương Ly nằm trong chăn hài lòng duỗi cái lưng mệt mỏi, bàn tay chạm đến cái gì. Công tử trong chăn, sơ sơ ư một tiếng, thân thể chạm điện lui về phía sau một chút, qua một hồi lâu mới lúng ta lung tung nói, nô tỳ trước kia đều là mặc quần áo. Có thể công tử mặc vào a, còn không phải như vậy, đến nhường công tử ôm một cái. Khương Ly cười nói, ta không, công tử là Mai Lý Tả Thuyết. Sơ sơ được trong chăn, tức giận nói, hôm nay công tử bắt nạt nàng thật nhiều lần. Khương Ly cách chăn mền cùng bóng tối, cũng có thể cảm nhận được sơ sơ thời khắc này cắn răng nghiến lợi. Vậy liền sớm đi ngủ đi. Khương Ly cười cười, cách chăn mền khẽ vuốt sơ sơ mềm mại phía sau lưng, vậy chậm rãi nhắm mắt lại, trầm tư. Tinh thần hắn tập trung bước vào trong óc thần đài bên trong, một viên giống như hỗn độn chùm sáng ở vào trung tâm, ẩn chứa rất bao nhanh nhanh lấp lóe điểm sáng. Đây là Khương Ly hồn phách, vậy xương ý chí hoặc là tinh thần, không ngừng lấp lóe điểm sáng, chính là hắn giờ phút này đủ loại niệm đầu. Hồn phách bên cạnh còn có hai kiện khí vật lơ lửng, một kiện tỏa ra ánh sáng nhu hòa, là ẩn chứa thiên cương 36 biến hóa trang sách màu vàng. Một kiện khác thì là một đoạn gần như trong suốt mảnh xương thần bí. Khương Ly trước tiến vào trang sách màu vàng, tinh không trong thế giới, 36 đoạn tinh vân tuyển qua treo ở thiên không, phần lớn bị nhàn nhạt sương mù bao vây. Chỉ có hai cái tinh quang vòng xoáy tinh quang nhấp nháy, sương mù bị tán, chính là đại biểu cựu tức phục khí cùng phi xa tẩu thạch tinh vân đại điện. Khương Ly chỉ nhìn thoáng qua tinh không, thì đem ánh mắt rơi vào huyền sắc thạch đài một góc. Chương 43, thủ pháp lạnh nhạt chương 43, thủ pháp lạnh nhạt tinh không thế giới, huyền sắc thạch đài một góc, có một đoàn lấp lóe vi quang trùm sáng lơ lửng, tỏa ra làm cho người thần hồn rung động tinh thần ba độ. Chính là Khương Ly mấy ngày trước đây bắn giết Ngân Nha âm hồn lúc, bị trang sách màu vàng hấp thụ âm thần hồn lực. Ngân Nha là thần hiện cảnh âm hồn, lưu lại hồn lực và cấp, phù hợp kích hoạt linh thủy cấp thần thông, thần du thái hư yêu cầu. Tương lai, Khương Ly nếu muốn tu hành đạo pháp, là có thể trực tiếp hiến tế này đoàn hồn lực, đạt được loại thứ ba thiên cương thần thông. Khương Ly quan sát một hồi âm hồn hồn lực, liền rời khỏi trang sách màu vàng, về đến trong óc thần đài, quan sát tỉ mỉ chính mình hồn phách bên cạnh một kiểu khác vật phẩm. Lai lịch thành câu đố khớp xương trong suốt. Từ hắn đạt được này mai cốt kết này lên, cảm nộ cùng nắm giữ võ đạo huyền bí tốc độ thì đã xảy ra chất bay qua. Thậm chí còn có trước giờ dự báo địch nhân chiêu thức uy đạo lộ tuyến năng lực. Trước đó tại tiểu lầu Ngọc Môn nói chuyện phiếm lúc, Vân Nhạc công chúa từng nói hoàng tộc bảo khố vài ngày trước mất trộm giống nhau tu luyện trí bảo, bản đế hải cốt. Tính toán thời gian, hôm đó âm hồn tại bên ngoài ẩn võ các xuất hiện thời khắc, dường như cùng hoàng tộc bảo khố mất trộm thời gian ăn cướp, lẽ nào này mai cốt kết chính là truyền thuyết bản đế di cốt? Khương Ly nghĩ tới một loại khả năng, không khỏi trong lòng siết chặt. Nếu để hoàng tộc tóc người hiện được này, bản đế di cốt khẳng định không cách nào bảo trụ. Cái này bí ẩn tuyệt không thể bị bất kỳ người nào biết. Khương Ly thầm nghĩ trong lòng. Công tử, ngươi có phải hay không tức giận sơ sơ? Khương Ly đang nghĩ ngợi, trong ngực chợt chen vào một hương trượt non mềm thân thể mềm mại. Lại là một thằng nút ở trong chăn sơ sơ thấy Khương Ly không nói thêm gì nữa, cho là mình vừa mới cử động, trêu đến từ gia công tử của mình. Công tử, đều là sơ sơ không tốt, chỉ lo chính mình thẹn thùng, lạnh nhạt công tử. Sơ sơ cắn môi một cái, lấy dũng khí, đỏ lên khuôn mặt nhỏ trong chăn động đậy thân thể, chui vào Khương Ly ôm ấp, cả người cũng chăm chú kéo đi lên. Công tử không hề tức giận, chỉ là đang nghĩ những chuyện khác thôi. Khương Ly thấy tiểu nha đầu hiểu lầm, vội vàng nhu giải thích rõ. Vậy công tử là không thích sơ sơ sao? Trong lòng ngực, sơ sơ khiếp khiếp nói, nếu không là cái gì khác công tử đều muốn trong phòng tỷ nữ ngủ cùng, công tử lại không muốn sơ sơ, nhất định là sơ sơ quá ngu ngốc, sẽ không phục thị công tử. Trong chăn, sơ sơ một đôi tay nhỏ vươn hướng Khương Ly, xô xô xoạt xoạt bắt đầu chuyển động. Khương Ly giật mình, một phát bắt được mở hắn quần tay nhỏ, sơ sơ, ngươi làm gì? Ta đang luyện tập a, Phương May Mama nói, đi ngủ là muốn cởi quần. Sơ sơ ngây thơ nói. Trong nội tâm nàng khẩn trương lợi hại, một đôi tay nhỏ đều đang run rẩy. Nói vậy, không cởi quần áo cũng là có thể ngủ. Khương Ly đầu đầy mồ hôi lạnh, vội vàng vốn nắn sơ sơ cái này không nhiều sai lầm quan niệm. Hu hu hu, công tử quả nhiên ngại sơ sơ đần, ngày mai ta thì cho công tử sắp đặt cái khác mỹ tỷ thị tẩm. Sơ sơ ghé vào Khương Ly trong ngực, khổ sở thẳng rơi nước mắt, mặc cho Khương Ly sao hống, giải thích thế nào cũng không làm được. Thoát, thoát, thoát. Khương Ly chỉ có thể thỏa hiệp, chẳng qua thoát về sau, ngươi thì thành thành thật thật đi ngủ, không cho phép lại hồ nháo. Ừm. Sơ sơ lúc này mới nín khóc mỉm cười, tay nhỏ lần nữa duỗi tới, là Khương Ly cởi áo núi dây lưng. Thủ pháp lạnh nhạt. Nhiều lần, Khương Ly cũng nhịn không được nhíu mày. Cũng may, quá trình cũng không phức tạp. Ôm toàn thân nóng hổi lại hài lòng sơ sơ, Khương Ly cũng không nhịn được tâm biên ý mã lên, chẳng qua hắn cũng không có mặc cho kiểu này dục niệm biến thành hành động. Sơ sơ đối với hắn mà nói, chắc chắn không phải tầm thường trên ý nghĩa tỷ nữ. Khương Ly không phải thánh nhân, cũng có thất tình lục dục, lại không nghĩ như thế mơ hồ muốn sơ sơ. Sơ sơ là trong lòng của hắn để ý người, hắn muốn danh chính ngôn thuận, quang minh chính đại có nàng. Trong phòng điểm tĩnh ấm áp, hai người qua lại dựa sát vào nhau, rất mau tiến vào mộng đẹp. Ngao, lãng hồng các tiểu viện trong góc, tiểu hắc cầu ăn năn hối lỗi dựng ổ chó trong chui ra. Nó ngẩng đầu nhìn lầu hai dập tắt cây đèn căn phòng, nhếch miệng, sau đó liền lén lén lút lút chạy tới hậu hoa viên trên núi giả. Tiểu hắc cầu đặt mông ngồi xuống, chân sau tượng người giống nhau co lại, hai cái chân trước giao nhau ở trước ngực, như là bái nguyệt. Nó hé miệng, một viên phóng thích yếu ớt bạch quang khớp xương trong suốt thì từ trong cổ họng bay ra, lơ lửng tại trước trán. Hắc cầu nhắm mắt lại, cầu miệng khẽ trương khẽ hợp, tựa hồ tại mặc niệm nhìn cái gì, dần dần từ cao không bên trong rủ xuống tinh quang, ánh trăng liền hóa thành thưa thất bông tuyết, trôi hướng nhục thân của nó. Nếu là Khương Ly nhìn thấy một màn này, tất nhiên sẽ giật mình không thôi. Vì tiểu hắc cầu trước trán tung bay khớp xương trong suốt, cùng đầu góc hắn thần đại trong cốt kết, dường như hoàn toàn giống nhau. Sáng sớm hôm sau, mặt trời lên cao, Khương Ly vừa rồi từ từ tỉnh lại. Trong ngực tiểu nha đầu ngủ say sưa, khuôn mặt nhỏ nhắn áp sát vào trước ngực, tay vậy nắm thật chặt hắn, Khương Ly hít hà sơ sơ tóc xanh, nhẹ nhàng bước ra xuống giường, đem chăn đè nén. Mặc quần áo xuống lầu, Khương Ly đi vào viện lạc giãn ra hai tay, lại đánh mấy lần thái tổ trường quyền, sau đó ôm bồ đoàn đi vào dưới mái hiên. Hắn quanh chân tại trên bồ đoàn, yên tĩnh tâm thần, vận hành lên linh bảo thiên tôn tiên thiên nhất khí dẫn đạo thuật, hấp khí nhập thể, tiếp tục lớn mạnh thể nội khí tức. Hắn khí mạch cảnh giới sớm đã đến tam cảnh khí hải hậu kỳ, nếu không phải trước đó hồn lực tiêu hao nghiêm trọng, ngủ say 6 ngày, sớm nên thăng đến tứ cảnh đoạn khí. Khí mạch trước tam cảnh chỉ là cơ sở, chiến lược thua xa tại cùng giai võ phu, chỉ có bước vào đệ tứ cảnh ở thể nội ngưng luyện ra chân khí, mới có thể có xứng đôi cùng cảnh võ phu thực lực. Như khí mạch, võ mạch đều là tứ cảnh tu vi, thực lực đại trướng, thậm chí có thể cùng võ mạch ngũ cảnh cự kình cảnh võ phu quần nhau một hai. Khương Huyền Diệu chính là cự kình cảnh trung kỳ võ phu. Huyền Tín công tử, rời công tử lúc này có thể thuận tiện thấy ta. Khương Ly tinh tâm tiềm tu, mãi đến khi một thanh âm quen thuộc theo ngoài viện chuyển đến. Mạc tiên sinh, thập ngũ ca mấy ngày trước đây hao tổn vô hình nghiêm trọng, vừa mới lành bệnh, hẳn là còn ở nghỉ ngơi. Nhị tiến trong sân, Khương Huyền Tín trả lời. Là Mạc Vật Lương. Hôm nay liền muốn tiếp tục tu hành khí mạch sao? Khương Ly mở ra hai mắt, ánh mắt lấp lóe, mở miệng nói. Huyền Tín, mời Mạc tiên sinh vào đi. Mạc Vận Lương gặp qua rời công tử. Viện môn đẩy ra, Mạc Vận Lương theo Khương Huyền Tín đi vào trong viện, nhìn ngồi xếp bằng tại trên bồ đoàn Khương Ly, Mạc Vận Lương mắt lộ ra vẻ vui mừng. Hắn năng lực nhìn ra, Khương Ly trước đây hẳn là tại tu tập khí mạch dẫn đạo thuật, bị áp chế tại cuối hầu phủ tầng vài chục năm hèn mọn thứ tử, đột nhiên trở mình về sau, không có có đắc ý quyền hình, thỏa thích trả thù hưởng thụ, vẫn như cũ có thể gìn giữ vững vàng như vậy tâm cảnh, Mạc Vận Lương tự nghĩ không thể. Mạc tiên sinh thế nhưng đến dạy bảo Khương Ly tu hành. Khương Ly cười hỏi, rời công tử, tương lai một quãng thời gian, Mạc Mộ có thể không cách nào chuyển thụ công tử khí mạch tu hành. Mạc Vận Lương mặt lộ vẻ xấu hổ, hắn từ trong ngực lấy ra vài cuốn sách phổ, những thứ này thủ chát ghi chép ta suốt đời sở học cùng khí mạch tu hành kinh nghiệm, hôm nay thì toàn bộ tặng cho công tử. Mạc tiên sinh muốn đi? Khương Ly có chút ngoài ý muốn, tạm thời còn sẽ không rời đi hầu phủ, chỉ là đại phu nhân an bài cho ta nhiệm vụ mới, hôm nay từ biệt sợ là sau này không gặp lại. Mạc Vận Lương trong mắt hiện hiện tịch rơi chi sắc, dường như không muốn nhiều lời, đem sách vở giao cho Khương Ly về sau, liền quay người rời đi. Đi đến viện môn chỗ lúc, Mạc Vận Lương bước chân hơi ngừng lại, cuối cùng là nhịn không được quay đầu khuyên đủ, công tử thiên tư rất cao, khí mạch tu hành ngộ tâm cực cao, nhưng nếu có thể vẫn là không tu vi tốt, đạo, võ, nho, khí bốn mạch bên trong, ta khí tu nhất mạch cuối cùng là lên không được mặt bàn, không chỉ tổn thất tuổi thọ, kết quả càng sẽ trở thành người khác áo cưới. Mạc tiên sinh muốn vì Khương Huyền Diệu tăng trưởng công lực. Khương Ly ánh mắt đột nhiên lóe lên. Chương 44, không học thức hại chết người. Chương 44, không học thức hại chết người. Tới gần cửa hải cuối năm, trời dường như không tốt, kéo dài mấy ngày tình không vạn lý về sau, Thịnh Kinh thành lại nên đón một đợt tiểu hàn lưu xâm nhập. Từng mảnh mỏng nói từ cực bắc mà đến, dần dần che trùm lên Thịnh Kinh thành phía trên, ánh nắng xuyên thấu qua mỏng nói ban xuống, lồn đốm lấm tấm, không khí cũng có ngưng trọng, cho người ta một loại trèo trèo lên núi cao xúc động. Chỉ có bò đủ cao, mới sẽ không e ngại trước mắt mây đen che lấp. Đại phu nhân mệnh ngươi là Khương Huyền Diệu lấy khí đổi công. Lãm hồng các bên trong, Khương Ly ánh mắt lóe lên, hàn mang như sao. Rời công tử thông minh, đã vậy còn quá nhanh thì nghĩ tới chỗ này. Mạc Vận Lương gật đầu một cái. Khương Huyền Diệu bị gậy đánh 10 côn, chỉ ít 2 tháng cũng không thể lại lần nữa luyện công. Mà hơn 5 tháng sau chính là võ khoa ấn khảo, Khương Huyền Diệu tình thế bắt buộc, tự nhiên không thể nằm ở trên giường khổ đợi khỏi bệnh. Khí mạch truyền thừa không được đầy đủ, cho tới nay, chỉ có nhà nghèo khổ con cháu vì thu được một cơ hội vươn lên, mới sẽ chủ động tu tập, vì tổn thất nguyên khí, tuổi thọ làm đại giá, đạt được cao cường ngũ lực. Mà khí tu trừ ra có không kém gì cùng cảnh giới võ phu chiến lược bên ngoài, còn có một loại 10 phần năng lực đặc thù, chính là đạo gia trong cơ thể chân khí rèn luyện võ giả nhục thân, đối với nhục thân tu hành cũng có nhất định phụ trợ tác dụng. Chẳng qua ở trong quá trình này, khí tu tập ngập điều động chân khí, hội cực lớn tổn thất ngũ tạng nguyên khí, nói là lấy mệnh đổi công cũng không đủ. Mạc tiên sinh cũng không phải là hầu phủ nuôi dưỡng gia nô, tại sao lại đáp ứng đại phu nhân yêu cầu này? Khương Lý hỏi. Không dối gạt rời công tử, Mạc Mỗ mặc dù xuất thân Mạc gia dòng bên, nhưng bởi vì tổ tiên chính kiến không hợp, nhận hết đại phòng ước hiếp, tu tập khí mạch cũng là có chút bất đắc dĩ. Mạc Vận Lương thở dài, bản thân tu hành khí mạch này lên, liền biết kiếp này đã hủy, nhưng Mạc Mỗ dưới gối có một nữ nhi, mặc dù tuổi tác không lớn lại triển lộ ra cực cao võ mạch thiên phú. Mạc Vận Lương nói đến nữ nhi, trong mắt bắn ra dị sắc, đại phu nhân hứa hẹn, ta giúp đỡ cựu công tử rèn luyện nhục thân, nàng rồi sẽ đem tiểu nữ dẫn tiến cho Ngọc Đỉnh Tông một vị thái thượng trưởng lão. Ta biết Ngọc Đỉnh Tông, nay tông đứng hàng thập đại tông môn, chuyên tu võ đạo, Chấn Tông truyền thừa bạn La Thần Vương đỉnh ấn quyết là làm thế nhục thân tu hành công pháp chí cao một trong. Khương Huyền Tín nói. Huyền Tín, ngươi đi Lãng Hồng các lầu một phòng luyện công bên trong lấy một bình ngạc giao tinh nguyên tán tặng cho Mạc tiên sinh. Khương Ly suy nghĩ một chút nói. Rời công tử, ngài đây là. Mạc Vận Lương nghe vậy thất sắc. Mạc tiên sinh, ngươi truyền ta khí mạch tu hành chi pháp, tuy là đại lệnh của phu nhân, nhưng rốt cuộc cũng có sư đồ tình cảm. Khương Ly tiếp nhận Khương Huyền Tín nâng tới ngạc giao tinh nguyên tán, đặt ở Mạc Vận Lương trước người. Mạc tiên sinh mang theo bình này bí dược tiến về Ngọc Đỉnh Tông là lễ bái sư, tin tưởng vì Mạc tiên sinh nữ nhi tư chất, tất nhiên sẽ nhận Ngọc Đỉnh Tông coi trọng. Rời công tử, bực này ân tình, Mạc Mỗ không thể báo đáp. Mạc Vận Lương nhìn trước mắt ngạc giao tinh nguyên tán, ánh mắt ngốc trệ, khó có thể tin. Bực này hoàng gia bí dược giá trị, hoàn toàn không cách nào dùng tiền bạc để cân nhắc, là thiên hạ võ phu tha thiết ước mơ chí cao bí dược. Dùng cái này dược là nước cơ đầu, căn bản không dùng đến dòng giá một bình, một phần ba liền đầy đủ nhượng một vị Ngọc Đỉnh Tông trưởng lao thu nữ nhi của hắn làm quan môn đệ tử. Mạc Mỗ vô công bất lực, lẽ ra không nên bị hạ bực này chí bảo. Mạc Vận Lương nét mặt phức tạp, ánh mắt lấp loe không yên, nếu chỉ vì chính mình, hắn có thể không chút do dự trực tiếp từ chối nhã nhặn, có thể việc quan hệ nữ nhi cả đời, hắn do dự hồi lâu, cuối cùng chố mắt. Công tử nếu không chê, Mạc Mỗ nguyện bái nhập công tử môn hạ, hiệu quả khuyển mã chi lực, báo công tử tặng dược tri ân. Mạc Vận Lương trịnh trọng bái quỳ. Cái gì? Mạc Vận Lương đi không từ giã. Bình một tiếng, bát sứ bị nặng nề ngã xuống đất, mảnh sứ vỡ văng khắp nơi. Khương Huyền Diệu ghé vào trên giường nhún nhác, vì vung vẫy cánh tay vô cùng mạnh mẽ, khiên động nửa người dưới, kịch liệt đau nhức truyền đến, mồ hôi lạnh trên trán túa ra. Diệu Nhi bất giận, Thịnh Kinh Thành bên trong khí mạch cao thủ lại không chỉ kia họ Mạc một người, đương cái này phát động tất cả quan hệ, là ngươi lại tìm vài vị khí mạch cao thủ. Nhị phu nhân Linh Thị vội vàng nhẹ giọng trấn an, sợ Khương Huyền Diệu nổi giận, nhường vừa mới khép lại miệng vết thương lần nữa vỡ toang, chậm trễ võ cử, tương lai làm sao cùng đại phu nhân mấy con trai cạnh tranh. Thịnh Kinh Thành đương nhiên không thiếu khí mạch cao thủ, có thể lại không có bao nhiêu người có thể tại chân khí nhỏ bé vận chuyển thượng so sánh kia họ Mạc. Khương Huyền Diệu giọng căm hận nói, Mạc Vận Lương tuy chỉ là lục cảnh binh khí cảnh đỉnh phong khí tu, nhưng ai cũng biết kia chỉ là bởi vì hắn sợ hao tổn thọ nguyên, không muốn tấn thăng thôi, bằng không hắn đã sớm là bắt cảnh hóa khí tiểu tông sư. Phu nhân, công tử, có người trông thấy Mạc Vận Lương từ Lãng Hồng Các đi ra về sau, có một hắc sứ cái hũ, ngồi lên khoái mã trực tiếp ra khỏi thành. Dưỡng bên cạnh còn đứng nhìn một người mặc hắc bào tinh anh nam tử, thân hình hắn hơi gầy, vóc dáng không cao, nhưng đôi bàn tay lại đặc biệt đại, dường như có thể cùng Khương Thời Nhung bên cạnh hộ vệ hắc tháp so sánh. Cái hũ, lẽ nào là ngạc giao tinh nguyên tán? Khương Huyền Diệu khẽ giật mình, huyết trùng tiên linh, nổi giận truy dường, không ở gào thét, lại là Khương Ly, lại là cái này chết tiệt thứ tử. Ngạc giao tinh nguyên tán là quý báo dường nào bí dược, hắn lại đưa cho một đoàn mệnh khí tu, một con ma chết sớm, thực sự là phung phí của trời, hắn làm sao dám. Nghĩ tới chính mình xem như chất bảo, đến nay cũng bỏ không được sử dụng một tiểu đàn thứ phẩm ngạc giao tinh nguyên tán, Khương Huyền Diệu trái tim đều đang chảy máu. Tựa như Khương Ly đưa ra bí dược, là của hắn đồng dạng. Thiên sát tiểu nghiệt trướng, hắn trước hại ta nhi bị hầu ra gậy đánh, hiện tại lại xua đi Mặc Vật Lương, khinh người quá đáng. Nhị phu nhân Linh Thị gắt gao nắm giường thượng góc tràn, nhu khuôn mặt đẹp thượng để ép ra mặt mũi dữ tợn, răng cắn được khanh khách vang lên. Một hơi này ta tuyệt không có khả năng nuốt xuống, tuyệt không thể nhường Khương Ly tên mắt con này bình an ở rể Thiên Quân hầu phủ, cho ta nghĩ biện pháp, ta muốn nhường hắn chịu nhiều đau khổ. Linh Thị giọng căm hận nói, phu nhân yên tâm, ta cái này đi sắp đặt. Hắc bào nam tử gật đầu, lặng yên không tiếng động lui ra khỏi phòng. Thập Vũ ca, ngươi muốn đem bình này ngạc giao tinh nguyên tán tiên ta. Lãng Hồng cắt trong phòng luyện công, Khương Huyền Tín vẻ mặt kinh ngạc, nhìn Khương Ly đẩy đi tới một đám bình ngạc giao tinh nguyên tán, suy nghĩ xuất thần. Ngạc giao tinh nguyên tán là võ phu luyện thể bảo dược, người bình thường chỉ cần một hai bình thì đầy đủ tu luyện tới võ mạch thất cảnh vạn phu cảnh. Vạn phu cảnh võ phu nhục thân cường đại như tượng, ngạc giao tinh nguyên tán tác dụng cực kỳ bé nhỏ, cơ hồ có thể không cần tính. Khương Ly lại từ trong ngực lấy ra ba cái bình sứ, bên trong chứa có thể tẩm bổ nhục thân, chữa trị tổn thương bảo dược, là hắn ở đây trộm cướp đầu lĩnh ngũ đại trí trên người lục soát tới, vậy cùng nhau tặng cho Khương Huyền Tín. Ngoài ra, còn có một quyển từ trên thân ngũ đại trí lục soát tới võ phổ, phía trên ghi chép tam thức tinh diệu bá đạo đao pháp, kêu là tuyệt đao bát thức. Sở dĩ kêu là bát thức là bởi vì đao phổ không được đầy đủ. Vũ đại trí lúc tuổi còn trẻ không phải trộm cướp mà là mộ trộm, ở tiền triều một vị võ tướng trong huyền mộ, ngẫu nhiên đạt được tuyệt đao võ phổ. Bằng vào võ phổ, Vũ đại trí chỉ dùng ngắn ngủi mấy năm thì hoàn thành người có nghề đến võ nghệ người xoay người, tụ tập được một bang cùng hung cực các thủ hạ. Võ phổ bên trong trừ ra tam thức tuyệt đao bên ngoài, cũng có ngũ đại trí luyện đao lúc cảm ngộ cùng loại cuộc sống vụn vặt ghi chép. Khương Ly lật xem đao phổ lúc, thường thường không kiềm chế được nhíu mày thở dài. Không học thức, thật có thể hại chết người. Chương 45, Vân Nhạc công chúa giá lâm. Chương 45, Vân Nhạc công chúa giá lâm. Nay chép 3 chữ, tìm người, hiểu rõ. Chép 2 chữ, hỏi người, hiểu rõ. Không có gì, nghe hát, không hiểu, trắng trợn cướp đoạt dân nữ. Đoạt dân nữ. Hỏi chữ, đoạt dân nữ. Sâu trong núi luyện đao, nam, chấp nhận. Này ngũ đại trí nhận thức chữ, nhưng mà không nhiều, lại rất tốt viết nhật ký. Khương Ly khép lại đao phổ, cảm thấy mình hôm đó đao đánh cho quá nhanh, người kiểu này rác rưởi thiên đao vạn quả cũng không quá đáng. Chẳng qua vậy may mắn được ngũ đại trí biết chữ không nhiều, lại tự cho là thông minh. Tiên triều chữ viết cùng hôm nay đại thể giống nhau, nhưng ý nghĩa khác lạ. Ngũ đại trí được đao phổ, viết không được đầy đủ phía trên chữ không cách nào tu luyện, lại sợ bị người khác học lén đi, thì theo đao phổ thượng hái chữ viết, chia ra tìm người cầu vấn. Chắp vá lung tung, ngược lại cũng ghép ra một quyển đao phổ. Nhưng độ chuẩn xác thì chênh lệch cách xa và dặm. Nhưng dù cho như thế, ngũ đại trí làm sai lại ra kết quả ngoài ý muốn, ngược lại cũng đã luyện thành có chút cao cường đao pháp. Mà chân chính tuyệt đao bắt thức, càng là hơn chỉ có hơn chứ không kém. Khương Ly đem tuyệt đao tam thức ghi lại về sau, liền đem đao phổ đưa cho Khương Huyền Tín, hắn nhìn xem về sau, cũng là nâng trán thở dài. May mắn ngũ đại trí luyện sai đao pháp, bằng không hôm đó tại trên tuyết sơn, Khương Ly cho dù mạnh hơn gấp đôi, cũng muốn nuốt hận ăn nghỉ. Mấy ngày kế tiếp, Khương Ly một mực lãng hồng tắc dốc lòng tu hành. Sáng sớm luyện ký, buổi sáng luyện quyền, luyện đao, buổi chiều nhảy vào Hôn Nguyên Bảo Đỉnh, dịch cân tẩy tủy, cường đại thể phách. Buổi tối thì bên lòng dưỡng dạ giáo sơ sơ bơi lội lộ thủy, thời gian ngược lại cũng qua thật nhanh. Tại Càn Nguyên 31 năm âm lịch cuối cùng một nhật sáng sớm, Khương Ly trong người rèn luyện ra luồng thứ nhất chân khí, chính thức bước vào khí mạch tứ cảnh đoán khí cảnh, biến thành một tên chân chính khí mạch tu giả. Rời công tử có đó không, ta là đại phu nhân trong viện nha hoàn. Ngày hôm đó trời mới vừa tờ mờ sáng, lãng hồng các bên ngoài liền đến bốn vị thân mặc đồ trắng da trồn áo nhỏ, váy áo hoa đoàn cẩm thốc cô gái trẻ tuổi. Ngoài cửa chờ lấy hai tên nha hoàn thấy thế, liền tranh thủ thông tin chuyển đến ba vào viện lạc, đạt được Khương Ly đáp ứng, lúc này mới mang theo tự vần đám người đi vào lãng hồng các. Rời công tử, Vân Nhạc công chúa dư kiệu buổi trưa lúc rồi sẽ giá lâm, đại phu nhân để cho ta báo tin ngài cùng Huyền Tín công tử trước giờ đến hầu trước cửa phụ chờ lấy. Tự Vân bọn bốn vị tỷ nữ hai chân trụm lại bốn gối, có hơi cúi đầu hành lễ, một bộ một mực cung kính dáng vẻ, cùng mấy ngày trước tiêu căng tư thế hoàn toàn khác biệt. Hiểu rõ, ta sẽ đến đúng giờ. Khương Ly chính ở trong viện luyện khí, hắn gật đầu một cái, liền để Tự Vân và tỷ nữ tự động rời đi. Dĩ vãng năm trong, mỗi khi gặp ngày Tết hoặc là quan trọng tân khách đến thăm, đại phu nhân vậy sẽ thông báo cho hắn cùng nhau tham gia, cũng tuyệt đối không có lần này khách khí như vậy cùng trịnh trọng. Thậm chí vì hắn đưa tới mới cắt may hạ sừng cừu. Nhìn trên khay áo choàng, Khương Ly hiểu rõ đây cũng không phải là đại phu nhân bắt đầu coi trọng hắn, mà là làm cho ngoại nhân nhìn xem. Đại phu nhân Hạ Lâu thị tự xưng là gia thừa trung đỉnh, hiền lương thục đức, mà Vân Nhạc công chúa lần này đến trấn võ hầu phủ, không chỉ cùng Khương Ly liên quan đến, cùng nhau tùy hành còn có rất nhiều hoàng thất dòng họ. Đại phu nhân tự nhiên muốn đem mặt mũi làm đủ. Sơ sơ, ngươi ở trong viện chờ ta trở lại. Khương Ly trở về phòng đơn giản rửa mặt, đổi thượng đại phu người đưa tới hạ sừng cừu, cùng Khương Huyền Tín cùng nhau hướng về hầu phủ cửa lớn đi đến. Hai người tới ngoài cửa lúc, hầu phủ người dường như đều đã đến đông đủ. Tam phòng phu nhân, sáu cái thiếp thất cùng với con của bọn hắn, nữ nhi, trong hầu phủ có mặt mũi quan hàn gia, quản sự, mama, tỷ nữ vậy đến đông đủ. Bọn hắn dựa theo thân phận của từng người địa vị có thứ tự đứng liệt, nét mặt trang trọng nghiêm túc, hơn 1000 người tụ tập một chỗ, lại lặng ngắt như tờ. Ngoài cửa con đường, nước sạch dội đường phố, đất vàng đềm nói, trên hương án đàn hương lượn lờ, bạch khói lượn lờ. Khương Ly cùng Khương Huyền Tín đi đến trên vị trí của mình đứng vững. Khương Thời Nhung con cái rất nhiều, trừ ra bên ngoài làm quan, cầu học cùng xuất giá nhi tử, nữ nhi bên ngoài, hiện nay vẫn ở tại hầu phủ còn có 19 người. Khương Ly cùng Khương Huyền Tín đều là thiếp nhi tử, bởi vậy đứng ở cuối cùng, phía trước thì là hai vị bình thê sinh dòng dõi. Phát giác được Khương Ly xuất hiện, trước mặt trong đội ngũ, một đạo âm lanh cửu hận, tràn ngập khiêu khích ánh mắt hướng hắn hung hăng quét đến, lại là chống sống quải, gian nan đứng yên Khương Huyền Diệu. Khương Ly không có trả lời Khương Huyền Diệu khiêu khích, chỉ là đem ánh mắt nhìn về phía trước nhất. Trấn võ hầu phụ Khương Thời Nhung thân mang màu tím quan bào, như núi lớn đứng thẳng, không giận tự uy, có một loại sâu không lường được, không để cho làm trái, bá đạo tuyệt luân khí thế. Khương Thời Nhung sau lưng đứng một vị nho nhã âm thầm, khí vũ bất phàm nam tử trẻ tuổi. Hắn hình dáng cùng Khương Thời Nhung có bắt phần giống nhau, nếu không phải thân thể đơn bạc một ít, cơ hồ là lúc tuổi còn trẻ trấn võ hầu. Khương Ly nhận ra người này là đại phu nhân con nhỏ nhất Khương Huyền Lân. Người này thở nhỏ tu nho, bác học rõ biết, đầy bụng tinh luân, 3 tuổi lên, Khương Thời Nhung liền số tiền lớn thuê danh nho mọi người, dốc lòng giáo sư bồi dưỡng. Mà Khương Huyền Lân cũng không phụ chờ đợi, 15 năm dụng tâm khổ đọc, cuối cùng tại 1 năm trước thông qua thi hương, thi đậu cử nhân công danh, bây giờ đang chuẩn bị kiểm tra thi hội. Chẳng qua người này ngày bình thường thâm cư không ra ngoài, tại hầu phủ tồn tại cảm cực thấp, kém xa Khương Huyền Diệu tình thế cường thịnh. Khương Ly sở dĩ nhận ra Khương Huyền Lân, là bởi vì Khương Huyền Lân chính là 9 năm trước tại chỗ chỉ chứng mâu thân ăn cắp đại phu nhân chân bảo Mỹ Ngọc mấy tên người làm chứng một trong. Khương Ly nhìn về phía Khương Huyền Lân, mà cái sau cũng tại nhìn hắn, hai đạo ánh mắt trên không trung va chạm. 15 đệ tử khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Khương Huyền Lân nụ cười khiêm tốn, xa xa chắp tay, một bộ người khiêm tốn, người vật vô hại dáng vẻ. Thập tứ ca mạnh khỏe. Khương Ly cũng cười cười, hắn ánh mắt tiến tĩnh, tự nhiên, giống như đã sớm quên đi 9 năm trước một màn kia màn ghê tởm cảnh tượng. Đột nhiên, đầu phố chỗ vang lên ồn ào, mấy tên thân mang kính trang nữ quan cưới lấy cao đầu đại mã, chạy nhanh đến. Vân Nhạc công chúa Dư Kiệu đã đến hẻm Tuyên Văn, lại có nửa nén hương rồi sẽ đến hồi phủ, mời trấn võ hầu chuẩn bị sẵn sàng. Nữ quan nhóm tung người xuống ngựa, hành lễ bẩm báo. Thưởng thức. Khương Thời Nhung âm thanh bình thản phân phó một tiếng, tự có gia nô tiến lên dâng lên kim châu, dẫn dắt nữ quan nhóm hạ đi nghỉ ngơi. Vân Nhạc công chúa rốt cuộc đã đến. Đây chính là danh tiếng mơ hồ cùng thái tử cân bằng nhân vật a. Hầu phủ mọi người tất cả đều mừng rỡ, lòng mang chờ mong nhìn về phía đầu phố, Khương Huyền Lân cũng không nhìn nữa Khương Ly, ánh mắt lấp lánh nhìn qua Vân Nhạc công chúa lúc đến phương hướng, trong mắt mơ hồ có tinh mang chớp động. Không lâu sau, lại có nữ quan báo lại, Vân Nhạc công chúa giá lâm. Đầu phố cuối cùng, một chi thanh thế thật lớn đội ngũ xuất hiện, đi ở trước nhất là 80 tên cưới lấy bạch mã nữ quan. Các nàng quần áo hoa lệ, trên đầu vây quanh la sa, cái châm cài đầu bên trên trang trí cũng là thượng hạng Đông Hải ngọc trai, ngoại bào là khảm viền vàng màu đỏ bị áo, lưng đeo hình đao, trên yên ngựa còn mang theo cung tiễn, cưỡi ngựa song song tiến lên. Lại sau đó là đề hương, nâng dù thái giám, cung nữ, lễ nghi chu toàn, bên mông quần quần. Vân Nhạc công chúa Dư Kiệu đến rồi. Không biết là ai nhịn không được hô nhỏ một tiếng, Khương Ly nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy một đỉnh nạm vàng và đồng, màu son đỉnh, ngọc trai màn bắt nhấc đại kiệu xuất hiện tại góc đường. Tám tên khí tức âm thầm, ánh mắt như điện kỳ lân vệ giơ lên quốc kiệu, nhịp chân vững vàng, đựng đầy thủy bát sứ đặt ở kiệu đỉnh cũng sẽ không dao động ra một giọt nước. Cung nên Vân Nhạc công chúa. Hầu phủ mọi người trừ ra Khương Thời Nhung bên ngoài, tất cả mọi người cúi người quỳ xuống, cung nên vị này thụ nhất cảnh đế sủng ái đại chu thứ nhất công chúa giáng lâm. Chương 46, thu hồi ngươi không biết trời cao đất rộng cuồng vọng tính tình. Chương 46, thu hồi ngươi không biết trời cao đất rộng cuồng vọng tính tình. Càn nguyên 31 năm âm lịch cuối cùng một nhật, tàn sát bừa bãi thịnh kinh thành gần một tháng cực bắc hàn lưu cuối cùng tàn đi. Nắng ấm phổ chiếu mặt đất, nhiệt độ từ sáng sớm tăng trở lại, đến lúc xế trưa, mặc mỏng áo đông vậy có một loại nóng bức cảm giác, nóc nhà tuyết động tăng dã, dọc theo mái hiên nhỏ xuống. Trên đường phố người đến người đi, huyên náo náo nhiệt, dường như biểu thị đại chu triều năm tiếp theo quan cảnh, năm được mùa tuổi nhẫm, được mùa đầy nhà. Binh bộ thượng thư, trấn võ hầu Khương Thời Nhung tham kiến công chúa. Hoa hồng đèn lồng, treo đầy đường đi, theo gió chập chờn, trấn võ hầu dáng người vĩ đại, giống như ma thần, hắn không bình hành lễ, âm thanh như trùng, khen cưỡng ngừng ngắt, liệt thạch lưu vân. Trấn võ hầu miễn lễ, ngài là triều đình xã tắc trọng thần, càng là hơn ta đại chu võ mạch tích lương, Vân Nhạc đối với đại chu không có thôn công, nhận lấy thì ngại. Dư Kiệu bên trong, gió Vân Nhạc công chúa như xuất cốc chim hoàng oanh, như nước như ca. Gặp qua trấn võ hầu, Vân Nhạc công chúa Dư Kiệu về sau, còn đi theo rất nhiều xa hoa ung dung quốc kiệu, bên trong đi ra rất nhiều quần áo hoa lệ người. Nam tử tinh thần phấn chấn, khí vũ hiên ngang, nữ tử phong thái hiểu điệu, nghi thái bạt vương, cũng có khí chất phi phàm cùng ở lâu thượng vị khí thế. Bọn hắn đều là hoàng thất dòng họ, nhưng thân phận, địa vị nhưng lại xa xa không kịp trấn võ hầu, bởi vậy tại trước phủ xuống tiệu. Khương Thời Nhung cùng hầu phủ mọi người cũng nhất nhất đáp lễ. Vị này chắc hẳn chính là hầu gia nhỏ nhất con trai trưởng Huyền Lân Hiền chất đi, một năm trước hắn tham gia thi hương, ta tình cờ bị Hàn Lâm viện chi mệnh, đảm nhiệm phó giám khảo, đối với Hiền chất tận ý ký ức rất sâu, thật là văn chương xuất sắc, cẩm tú tự nhiên. Một vị mặt trắng tại hiếm, tinh thần long lanh nhấp nháy hoàng thất dòng họ đi vào Khương Thời Nhung trước người, đều bị tiếc hận nói, nếu không phải câu kia quân thần không trung chiếu, cùng Lý đại nhân quan điểm khác nhau, Hiền chất há có thể khuất tại hạng 6 á khôi, theo ta thấy chính là thi đậu giải nguyên, có thể chưa chắc không thể. Tư Mã Biên tu quá khen, quyền tử tài sơ học thiện, cắt rơm hái củi ý kiến, há xứng giải nguyên tên, thi đậu á khôi vậy đúng là may mắn thôi. Khương Thời Nhung ôn hòa hoàn lễ, trước mặt vị này quần áo cẩm tú tôn thất lão giả, tên Tư Mã Vấn, là đại chu hoàng tộc dòng bên huyết mạch, bây giờ đảm nhiệm chức vụ Hàn Lâm viện, là thất phẩm biên tu, mặc dù quan giai không cao, nhưng tại hoàng tộc tông thất bên trong uy vọng không thấp, rất có văn danh. Học sinh bái kiến lão sư. Khương Huyền Lân nho nhã lễ độ, không người kính bái. Tư Mã Vấn là tha hương thử phó giám khảo, Khương Huyền Lân cũng coi là Tư Mã Vấn môn sinh đệ tử. Huyền Lân, năm nay giao thừa thánh thượng hứa Vân Nhạc công chúa đến hầu phủ cung ứng tân xuân, là vô thượng tri ân đức vinh quang, ngươi là trấn võ hầu con trai trưởng, tình cảnh này coi như một câu thơ, vừa biểu đối với thánh thượng cảm ơn, cũng có thể hiện ra ngươi văn thải. Tư Mã Vấn nuốt dâu nói, ta đại chu nho đạo hưng thịnh, nhân kiệt xuất hiện lớp lớp, vài ngày trước từ tiểu lầu ngọc môn truyền ra một bài biên cương tử, chính là một vị khiêm tốn người trẻ tuổi sở tác, sớm đã ai cũng thích, thịnh kinh văn nhân đều bị tôn sùng, như thế văn thải hào hùng, làm cho người ngưỡng mộ không thôi. Lão sư nói thế nhưng kia đầu say nằm xa trường quân chớ cười, xưa nay chinh chiến mấy người trở về. Khương Huyền Lân cũng nhịn không được khen, này thơ giải rác vài nét, liền phát họa ra ta đại chu biên cương binh tướng khí thế cùng hào hùng. Huyền Lân lần đầu nghe thấy lúc vậy kinh động như gặp thiên nhân, không biết là nhân vật thế nào mới có thể làm ra như thế câu thơ. Nói lên gần chút ít thời gian lừng lẫy thịnh kinh danh thi, có một bài cùng Lương Châu từ tương xứng câu thơ, cũng tại mấy ngày nay dần dần bộc lộ tài năng, vì mọi người lưu truyền ra đến. Tư Mã Vấn đột nhiên cười nói, thậm chí thì xuất từ trấn võ hầu phủ, gọi là tác hạ khúc. Câu kia tuyết lớn căng dây cung đào thật là thần lai chi bút, ta càng nghĩ trong hầu phủ chỉ có Huyền Lân có này văn hải, 80-90% chính là hiện chất sở tác đi. Cái này, Khương Huyền Lân khẽ giật mình, nguyên bản hiện lên ở nụ cười trên mặt, vậy khoảnh khắc cứng cứng. Hắn đương nhiên hiểu rõ Tư Mã Vấn nói tới kêu bài thơ là xuất từ tay người nào. Khương Ly hôm đó tại tuyết lớn bên trong cầu kiến Khương Thời Nhung phát sinh chuyện, tất cả mẫu thân hạ lâu thị theo dõi dưới. Khương Huyền Lân thậm chí từng dễu cận qua Khương Ly ngu xuẩn, kiêu ngạo tự đại, làm ra dạng này câu thơ chọc giận phụ thân, đưa tới vấn mắng cùng chán ghét. Tư Mã Biên Tu, này thơ là ta một không biết thiên địa, mơ tưởng xa vời nhi tử sở tác, an nói linh tinh không biết mùi vị, ta chỉ coi hắn đoán trách nhỏ hẹp, nhưng không ngờ đem thi tử truyền ra ngoài, thật chứ làm trò hề cho thiên hạ, mất mặt xấu hổ. Khương Thời Nhung nhíu mày, trên mặt hiện ra một vòng không thích chi sắc. Này thơ đúng là Hầu gia khác một đứa con trai sở tác. Tư Mã vẫn vậy có chút ngoài ý muốn, mặc dù hắn nhìn ra Khương Thời Nhung một ít không vui, nhưng vẫn là kinh ngạc tại Khương Thời Nhung còn có một cái khác không cho người ngoài biết, nhưng lại rất có văn thải nhi tử huyền lân. Tư Mã biên tu để ngươi làm thơ, tại công chúa và dòng họ trước mặt bày ra văn thải, thế hầu phụ cảm tạ thánh thượng ân đức, ngươi làm hết sức thi triển, tuyệt đối không muốn học những kia thiếp sinh dòng dõi, tầm nhìn hạn hẹp, lấy lòng mọi người. Hạ Lâu Thị liền vội vàng tiến lên giảng hòa. Học sinh xin nghe lão sư chi mệnh. Khương Huyền Lân gật đầu một cái, nhắm mắt rơi vào trầm tư, tự có hầu phụ luyện võ nô tài lặng yên không tiếng động dơ lên thư án cùng giấy mực bút nghiên, đặt ở Khương Huyền Lân trước người. Mọi người cũng đều bình tức tĩnh khí, lặng lặng quan sát chờ đợi. Trọn vẹn qua thời gian một nén nhang, đang nhắm mắt Khương Huyền Lân đột nhiên mở ra hai mắt, tinh mang lấp lánh. Hắn nắm qua một chi bút lông thỏ bài tím, chấm đầy mực nước, tại thư án tuyết trắng trên bàn trà, lưu loát, huy hào bắt mặc, viết xuống từng hàng thi tử. Khương Thời Nhung, Hạ Lâu Thị, Tư Mã vẫn đứng ở gần bên, nhìn về phía kia giấy tuyên. Chữ viết cứng cáp hữu lực, nét chữ cứng cáp. Thi tử vận luật nghiêm cẩn, văn chương xuất sắc. Khương Thời Nhung gật đầu gật đầu. Tư Mã vẫn mắt lộ dị sắc. Hạ Lâu Thị nụ cười trên mặt càng là hơn kìm nén không được, thu lại không xuống, trong lòng tự hào rào rạt, hận không thể đem bài này thi tử chuyển khắp tất cả thị kinh. Huyền Lân làm một câu thơ, đặc hiến Vân Nhạc công chúa. Khương Huyền Lân gỡ xuống giấy tuyên, bước chân nhẹ nhàng mà đi, đi vào Vân Nhạc công chúa dư tiệu trước, khom mình hành lễ, lòng tin tràn đầy. Bài thơ này đã là hắn linh cảm bố trí, cũng là hắn sớm chuẩn bị sau một hồi thơ phẩm một trong. Vì có thể chiếm được Vân Nhạc công chúa thưởng thức, biến thành cảnh đế dễ hiển, hắn có thể nói đã hao hết tâm huyết. Khương Huyền Lân, ngươi là hầu gia con trai trưởng, thở nhỏ bị danh sư đại nho dạy bảo truyền thụ, khắc khổ dụng tâm càng là hơn thịnh kinh thành hầu môn tử đệ điển hình, văn thải tất là không tệ. Dư kiệu bên trong, giọng Vân Nhạc công chúa huyền chuyển du dương, thanh tịnh êm tai, đều nói văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, nhưng nếu vô đối đây, làm sao có thể hiện lộ rõ ràng ra Huyền Lân tiểu hầu gia bất phàm đâu? Ta nghe nói trấn võ hầu có một thứ tử gọi là Khương Ly, vậy rất có văn hải, không bằng cùng nhau kêu lên, đêm giao thừa, huynh đệ đấu thơ ngâm đúng, cũng là một cọc chuyện tốt, không biết trấn võ hầu có thể hay không đáp ứng. Vừa là công chúa phân phó, Khương Thời Nhung tự nhiên nhận mệnh lệnh. Khương Thời Nhung ánh mắt lấp lóe, vẫn như cũng là bất động thanh sắc gật đầu đáp ứng. Khương Ly, tất nhiên Vân Nhạc công chúa coi trọng như thế ngươi, ngươi liền ra đây làm một câu thơ, nhớ kỹ, thu hồi ngươi kia không biết trời cao đất rộng cuồng vọng tính tình, tuyệt đối không được lỗ mãng, đục ta trấn võ hầu phủ môn phong. Chương 47, thưởng thức. Chương 47, thưởng thức. Khương Ly, thu hồi ngươi kia không biết trời cao đất rộng cuồng vọng tính tình, cẩn thận làm việc, khiêm tốn làm người. Trấn võ hầu phủ trước cửa, Khương Thời Nhung tiếng như trung đỉnh, nghiêm khắc răn dạy, chữ chữ cứng nhắc nghiêm khắc, phảng phất chân ái dòng dõi nghiêm phụ. Khương Ly nhận mệnh lệnh. Khương Ly sắc mặt như thường, nghe được phụ thân mệnh lệnh về sau, từ trong đám người đi ra. Trong lúc nhất thời, rất nhiều đạo ánh mắt cũng cùng nhau rơi vào trên người hắn, vừa có tò mò dò xét, vậy có xem thường cùng cười thầm. Hầu người trong phủ đều biết, Khương Ly mặc dù thở nhỏ học nho, nhưng lại chưa bao giờ tiến vào hầu phủ học đường một nhật, chỉ là vùi đầu tự học, năng lực có cái gì thực học. Huống chi Khương Ly vẫn chỉ là cái không được văn khí quán thể nho nhỏ tú tài, mà mười tứ công tử Khương Huyền Diệu lại là thật sự cử nhân lao ra. Đại chu luật, cử nhân có thể bị quan, càng năng lực hưởng thụ giảm thuế má, miễn lao dịch và nhiều loại quyền lợi, gặp quan cũng có thể không quỷ. Hai người ai cao ai thấp, liếc qua thấy ngay. Về phần truyền gia hầu phủ kia bài thơ, ai có thể xác định thì nhất định là Khương Ly sở tác. Bên kia, vạn chúng nhìn chừng chừng dưới, Khương Ly chạy tới Vân Nhạc công chúa dư kiệu trước, thập tứ ca, bắt đầu đi. Ngươi không cần chuẩn bị. Khương Huyền Lân có chút ngoài ý muốn, giờ này khắc này, là công chúa hiến thơ không thể coi thường, không vẹn vẹn là hiển lộ rõ ràng văn hải, càng là hơn hướng cảnh đế cho thấy trấn võ hầu phủ một loại tư thế cùng thái độ. Một sáng thi từ bên trong xuất hiện mẫn cảm câu chữ, treo đến cảnh đế cùng hoàng tộc tông thất bất mãn, hậu quả thế nhưng rất nghiêm trọng. Cho dù là Khương Huyền Lân, vậy phải cẩn thận ứng đối. Làm thơ thôi, cũng không phải là triều đình tuyên bố hiến kế, thập tứ ca làm thơ phía trước, lẽ ra trước hướng công chúa hiến thơ. Khương Ly giọng nói bình thản, không kiêu ngạo không tự thi, nhưng nhìn như lững hờ dáng vẻ, lại làm cho Khương Thời Nhung nhíu mày, rất là không thích, nhưng hắn bụng dạ cực sâu, thì nộ không nôn ngữ sắc. 15 đệ đã tính trước, chắc là nắm chắc thắng lợi trong tay, bởi vì cái gọi là quân tử không đoạt người vẻ đẹp, trước hướng công chúa hiến thơ cơ hội còn lưu cho 15 đệ đi, vi huynh tài sơ học tiện, cũng tốt nhân cơ hội này, học tập một hai. Khương Huyền Lân ánh mắt lấp lóe, lại là đem cơ hội nhường lại. Như Khương Ly thật sự văn chương xuất sắc, cùng hắn tương xứng, Khương Huyền Lân đương nhiên sẽ không chủ động lựa bộ. Nhưng hắn biết rõ Khương Ly nội tình, bởi vì vì mẫu thân qua đời quan hệ, Khương Ly thở nhỏ khổ đọc tu nho, vì vào sĩ làm quan, chủ công phương hướng đều là kinh sử điện tịch, đối với thi từ ca phú đọc lướt qua cực ít. Nhường Khương Ly đi đầu hiến thơ, chẳng qua là phao chuyên dẫn ngọc mà thôi. Đa tạ thập tứ ca thỏa mãn. Khương Ly gật đầu một cái, hắn có hơi do dự, trong đầu hiện ra kiếp trước rất nhiều thi từ ca phú, chợt linh quang lóe lên, mở miệng ngâm nói, cao cao lịch sơn, có thử có túc, lo sợ không yên đại thuấn, hợp liêu huyền đức. Thanh âm hắn trầm đồng du dương, rõ ràng như dừng lại tuyệt vận, dư âm lượn lờ. Nghe vào trước phủ trong thai mọi người, phản ứng không giống nhau. Khương Thời Nhung vẫn như cũng là ngàn năm không đổi nghiêm túc lạnh lùng. Tư Mã vẫn khẽ gật đầu, này bốn câu thơ từ đúng quy định, nhìn không ra có chỗ đặc biệt nào. Khương Huyền Lân thì là cười lạnh, vẹn vẹn này câu đầu tiên, muốn so với hắn chuẩn bị thi từ kém cực nhiều. Tại bậc này chàng cảnh bị hồi thơ, thì nên bay tất chủ thiên, nhất minh kinh nhân, tiến hành theo chất lượng, đã là cờ kém một nước. Mà lúc này, lại nghe Khương Ly tiếp tục ngâm nói, vũ điện khắc theo, tứ môn y mục. Đại đạo đem được, thiên hạ là của chung. Đại đạo đem được, thiên hạ là của chung. Khương Ly thi từ vừa ra, ở đây tất cả mọi người ánh mắt sáng lên, cảm thấy lời ấy thâm ý sâu sắc, ẩn chứa đại đạo thi hành, thiên hạ đại đồng mỹ hảo nguyện cảnh. Khương Thời Nhung có hơi nghiêng người, nét mặt dần dần trịnh trọng, Tư Mã Vấn càng là hơn hết sức chăm chú, nghiêng tai lắng nghe. Lâm Dươi có hách, tuyển hiền dùng năng lực. Nô Hoàng thì chi, không dịch không giận. Tuy quyết phẩm hợp thành, chống chân được một. Ngàn phúc lâm đỉnh, mười tại theo tất. Khương Ly âm thanh to, mạnh mẽ, đại quá thay đại đồng, là chỉ riêng là Long. Nô Hoàng thì chi, thánh lưu đủ nạp hoàng siêng năng, kiểm tra một chút nhất thiết. Sáu tông là nhân, năm giật liệt. Mọi người nghe được tâm thần thanh thản, như si như say, tất cả đều đắm chìm trong thơ hiện ra thiên hạ là của chúng, tuyển hiền cung năng lực, giảng tin tu hòa thuận, thịnh thế chi trị trong lý tưởng. Nhất là hoàng tộc tông thất đệ tử, càng là hơn nhiệt huyết sôi trào, tâm tình kích động, nhìn về phía Khương Ly ánh mắt cũng đã xảy ra biến hóa vi diệu. Chỉ có Hạ Lâu Thị cùng Khương Huyền Lân hai người, sắc mặt dần dần u ám. Sắp xếp Lân Hoàn Vương, khoa hương lập tuyết. Thứ di nạp tẫn, chín bay có đoạn. Xưa kia cứu thế sư, giáng sinh trúc càn. Thì tử theo Khương Ly dần dần cao âm thanh lại thể hiện ra một cái khác bức thịnh thế đại chu, vạn bang đến trầu hình tượng. Mọi người trong thoáng chốc, giống như thân lâm kỳ cảnh, vinh quá thay hạnh quá thay. Thọ Xuân cũng thế Khương Ly khí vận đan điền, gàn từng chữ, âm thanh to như trùng, lại rào rạt doanh hai, át nói lượn quanh lường, vạn năm vạn năm. Tốt một cái Thọ Xuân cũng thế, vạn năm vạn năm. Tư Mã Vân tâm tình kích động, nhịn không được cao giọng lớn tiếng khen hay, hắn hai mắt tỏa ánh sáng, nhìn về phía Khương Ly ánh mắt như là cái thế chất bảo, tuyệt thế mỹ ngọc. Cùng Khương Ly bài này lời ca tụng so sánh, Khương Huyền Lân sở tác thi tử, quả thực dung tục đến cực điểm, khó coi. Thơ hay, hảo thơ. Ở đây hoàng thất dòng họ vậy sôi nổi lớn tiếng khen hay nghị luận, có người lặp đi lặp lại ngâm sướng, có người mang tới bút mực giấy nghiên, nằm dạm trên mặt đất đem thi từ một câu ghi chép lại, nhưng càng nhiều người vẫn như cũ đắm chìm trong thi từ cho thấy thịnh thế cảnh tượng trong, không thể tự thoát ra được. Bọn hắn cũng có đại chu hoàng tộc huyết mạch, tự nhiên kỳ vọng lớn chu triều có thể trở thành tuyên cổ đến nay thứ nhất thịnh thế hoàng đình. Không thể nào, hắn làm sao có khả năng làm ra dạng này thi từ, bực này văn thải khí độ, hắn một tiện tiếp sinh nhi tử, sao xứng có. Khương Huyền Lân run rẩy phát run, sắc mặt trắng bệch. Khương Ly mỗi ngâm tụng ra một câu thi từ, liền giống như một cái dao mũi nhọn trực tiếp cắm ở hắn khổ đọc 15 năm vừa rồi đúc nóng lên văn tâm bên trên. Một cái, dường như đưa hắn văn tâm chạm phá thành mảnh nhỏ, thủng trăm ngàn lỗ. Từ ngữ trao chuốt đắp lên, trích dẫn kinh điển, Khương Ly cho dù cao hơn hắn gấp 10 gấp trăm lần, hắn cũng sẽ không lộ vẻ xúc động. Nhưng Khương Ly thi từ bên trong hiện ra khí cốt, khí bận, tự nhiên mà thành, lại chắc chắn không phải khổ đọc khổ học có thể đúc nóng. Cơn giận như thế độ cùng bố cục, phát ra tụy mà hòa vào tâm. Khương Huyền Lân tự biết, cuối cùng cả đời đều khó mà với tới. Này là bực nào tuyệt vọng. Khương Huyền Lân từng bước rút lui, hắn có thể cảm giác được thân thể mình trong bát khí đang từng chút một tán loạn. Lân Nhi, Hạ Lâu Thị đem một màn này nhìn vào mắt, khẩn trương tại chỗ thì bổ nhào qua, đỡ lấy Khương Huyền Lân, lại bị Khương Thời Nhung đối diện nhìn tới ánh mắt chấn trụ. Khương Thời Nhung nhìn đứng ở công chúa dư kiệu trong danh tiếng hiện lộ rõ nhi tử, ánh mắt giếng cổ không sợ hãi, chỉ có hai mắt có hơi nheo lại. Thơ hay, nên thưởng. Dư kiệu bên trong, gió vân nhạc công chúa truyền ra, thanh thúy êm hay, lời ít ý nhiều. Một tên nữ quan đi ra, cao giọng nói, Khương Ly hiến thi thánh bên trên, vân nhạc công chúa đặc ban thưởng xích kim trăm lượng, gấm mười thớt, thiền dược tục tuyên mười đao, lưu kim ngũ thạch tất tiên mặc bởi đòi, bút lông sói ngả voi năm chi, tử kim thạch nghiễn một phương, thần tí cung một tấm, hàn minh thiết tiễn thị 30 chi, xích luyện long lân bảo đào một thanh, truy phong thiên lý mã một thớt. Vân nhạc công chúa đến hồi phủ, cái thứ nhất ban thưởng lại là Khương Ly. Mười tứ công tử thơ vẫn chưa có niệm đâu, chưa hẳn rồi sẽ đây Khương Ly kém đi. Thấy vân nhạc công chúa ban thưởng, ở đây tất cả hồi phủ mọi người xôn xao lên tiếng, kinh ngạc muôn phần. Mặc dù Khương Ly chuyển vào Lãm Hồng các thông tin đã trong hầu phủ truyền ra, có thể hầu gia đối với Khương Ly vẫn như cũng là hoàn toàn như trước đây lạnh lùng, trong hầu phủ nô bộc cũng trong bóng tối suy đoán trong đó nguyên nhân, hiện tại dường như có lẽ đã dần dần sáng tỏ. Khương rời cái hầu phủ này nhất không bị tiếp kiến ti tiện thứ tử, lại dựa vào Vân Nhạc công chúa này quả đại thụ che trời. Mời Huyền Lân tiểu hầu gia tụ thơ, như tiểu hầu gia văn thải càng hơn Khương Ly một bậc, ta có khắc càng thêm bảo vật chân quý đem tạo. Ngay tại hầu phủ chúng tâm tư người không đồng nhất thời điểm, giọng Vân Nhạc công chúa vậy vang lên lần nữa. Chương 48, nên xuân chương 48. Nên xuân của ta thơ. Hầu trước cửa phủ, giọng vân nhạc công chúa như chảy nhỏ giọt nước suối, mỹ diệu êm hai, nhưng rơi vào Khương Huyền Lân trong hai, lại như là hành hình trước, phán quan ném ra chạm lệ kỳ. Hắn ánh mắt đờ đẫn, kinh ngạc hoàn nhìn về phía hắn quăng tới ánh mắt tất cả mọi người, mặc dù cũng không có người phát ra âm thanh, nhưng hắn rõ ràng nghe được rất nhiều chế giễu cùng niệm ai âm thanh, ồn ào mơ hồ, trói thai khó nhịn. Cái gì thơ, cái gì từ, các ngươi cũng nghĩ nhìn xem chuyện cười của ta phải không? Khương Huyền Lân chăm chú nắm quyền, trong tay tràn ngập thi từ giấy tuyên đều bị hắn bắt biến hình tổn hại, hắn khuôn mặt dần dần bặm mẻo, gân xanh lộ ra, mạch máu nhô lên, hiển nhưng đã lâm vào bị điên. Thân làm trấn võ hầu con trai trưởng, tại trước mặt mọi người, vẫn lấy làm kiêu ngạo văn thải lại thảm bại tại một ngay cả đường học cũng không đọc qua một ngày thứ tử trong tay. Hắn tôn nghiêm, niềm kiêu ngạo của hắn không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Hắn không tiếp thụ. Lân Nhi, thủ vững bản tâm. Một tiếng quát khẽ như sấm mùa xuân nở rộ, tại Khương Huyền Lân vang lên bên tai, âm thanh trầm ổn hùng hậu, mang theo một loại chấn động lòng người, trừ tà tích dùng lực lượng. A Khương Huyền Lân khẽ kêu một tiếng, đột nhiên theo trạng thái điên cuồng bên trong bừng tỉnh, thần trí chớp mắt khôi phục thanh minh, nhớ ra vừa mới tinh thần tan vỡ ở dưới trạng thái, toàn thân hắn mồ hôi lạnh đổ ra, đem quần áo trên người cũng thấm đẫm. Huyền Lân thất thố, mời công chúa thứ lỗi. Không hổ là trấn võ hầu phủ con trai trưởng, Khương Huyền Lân hít sâu một hơi, rất nhanh liền khôi phục trạng thái bình thường, bình tĩnh cong mình hành lễ, 15 đệ văn bính đại bằng long. Ngậm hoa đeo thực, Huyền Lân đắm chìm trong đó nhất thời không cách nào tự kiềm chế, chậm trễ công chúa. Hắn ôn tồn lễ độ, khiêm tốn lễ độ nói, Huyền Lân thở nhỏ tu nho, khổ đọc kinh sử hiện tịch, trị quốc sách luận, muốn làm cái kia có nhờ vào triều đình cùng phổ thiên dân chúng xã tắc chi thần, đối với thi tử ca phú, xác thực thành tựu có hạn. Huyền Lân tiểu hầu gia nói không sai, thi tử ca phú cùng trị quốc sách luận so sánh xác thực thuộc đường nhỏ, ngươi là trấn võ hầu con trai trưởng, càng ứng thiện học thiện dùng, đa số ta đại chu tuyên bố hiến kế, Khương Ly tuy là thứ tử, nhưng đối với chế mãng tam sách tuyên bố rất nhiều, rất được phụ hoàng khen ngợi, tiểu hầu gia làm không ngừng cố gắng, nhiều cùng Khương Ly học tập, chớ có đọa trấn võ hầu đi danh, làm kia mua danh chuộc tiếng hạng người. Vân Nhạc công chúa chậm rãi nói, tám tên kỳ lân vệ nâng lên dư tiệu, hướng về trấn võ hầu phủ trong đi đến, Khương Thời Nung cùng hoàng tộc tông thất, hầu phủ mọi người vội vàng theo sau lưng. Khương Huyền Lân ngơ ngác đứng tại chỗ, Vân Nhạc công chúa chi ngôn, như là đối diện công án, đem trong lòng của hắn cuối cùng một vòng tiêu ngạo cùng kiên trì, đều đánh nát. Cuối cùng vẫn là Khương Huyền Diệu mấy vị cùng cha khác mẹ huynh đệ tỷ bội lôi kéo an ủi, mới đưa hắn chảnh hồi phủ bên trong. Vân Nhạc công chúa thân phận tôn quý, đương nhiên không phải ai có thể có tư cách thấy chân dung. Dư Kiệu vào phủ, Vân Nhạc công chúa trực tiếp đi vào đại sảnh nên khách, Khương Thời Nhung và ba vị phu nhân, thiếp thất chờ đợi phụ nữ quyến vào sảnh tiếp khách, Khương Huyền Lân, Khương Huyền Diệu và trấn võ hầu dòng dõi, chỉ có thể ở bên ngoài phòng chờ. Vân Nhạc công chúa đến hồi phủ, truyền đạt cảnh hoàng thánh ngôn, cũng có ban thưởng phát, từng người nữ quan giơ lên kim ngân, gấm cùng các loại khí vật nối đuôi nhau mà vào, một một phần phát, trấn võ hầu phủ từ trên xuống dưới đều có ban thưởng. Đợi tại bên ngoài phòng trấn võ hầu dòng dõi, hầu phủ trên dưới cũng thấy rõ, Khương Ly vừa mới đoạt được ban thưởng giá trị, thậm chí đây hầu phủ ba vị phu nhân còn muốn càng nhiều hơn một chút. Nhất là kia thất sinh ra từ Tây vực đại thực truy phong bạch mã, càng là hơn bạn kim khó cầu thần câu. Hầu phủ trường đua ngựa bên trong, chỉ có trấn võ hầu hát sát mã năng lực cùng sánh bay. Tiếp đãi nghỉ, Vân Nhạc công chúa đi hướng trấn võ hầu phủ cho chuẩn bị nhà cửa bên trong nghỉ ngơi, đám người còn lại thì ai đi đường đấy. Thập Ngũ Ca lần này quét Khương Huyền Lân mặt mũi, đại phu nhân chỉ sợ nuốt không trôi khẩu khí này. Đi tại trên đường trở về, Khương Huyền Tín nhìn theo sau lưng nâng lấy Vân Nhạc công chúa ban thưởng nữ của nhóm, khó nén lo âu trong lòng. Vân Nhạc công chúa có ân với ta, nàng hôm nay trước mặt mọi người dịu dắt ta, cũng là vì cho Khương Thời Nhung cùng hầu phủ trên dưới tạo áp lực, về tình bề lý, ta cũng không thể rơi xuống mặt mũi của nàng. Khương Ly Vân đạm phong kính nói, huống chi, cho dù ta hôm nay cố ý thua cho Khương Huyền Lân, đại phu nhân thì nhất định sẽ buông tha ta. Thập Ngũ Ca nói đúng lắm, bất quá chúng ta sau này nhất định phải muôn phần cẩn thận. Khương Huyền Tín gật đầu một cái, hắn nhìn đi ở bên cạnh Khương Ly, chẳng biết tại sao, chỉ cần tại Thập Ngũ Ca bên cạnh, hắn thì có một loại phát từ đáy lòng an bình cùng an tâm. Loại cảm giác này cùng tín nhiệm, là hắn ở đây ân tình lạnh lùng như đao kiếm xương lạnh trong hầu phủ, chưa bao giờ cảm thụ qua. Thập Ngũ Ca che chở ta, ta sau này vậy phải che chở Thập Ngũ Ca. Thiếu niên âm thầm nắm quyền, hắn sờ lên dấu ở trong ngực tuyệt đao bắt thức võ phổ, tín niệm trong lòng càng thêm kiên định lên. Về đến Lam Hương Cát, sơ sơ chính mang theo trong các bọn nha hoàn tại vì đêm trừ tịch đêm 30 làm chuẩn bị. Những năm qua trong giao thừa, chỉ có hai chủ tớ người sống nương tựa lẫn nhau, nhưng năm nay không chỉ nhiều Khương Huyền Tín cùng Nguyệt Mi, Lạc Tuyết, còn có đến từ Khương Huyền Diệu trong phòng 10 cái nha hoàn, nhìn qua cũng là nhân khẩu thịnh vượng, vô cùng náo nhiệt. Sơ sơ trên khuôn mặt nhỏ nhắn, thời khắc cũng ngậm ý cười. Cảnh tượng như vậy, là nàng nằm mơ cũng không dám hy vọng xa vời. Khương Ly về đến Lãm Hồng Các về sau, thì trực tiếp đi trở về lầu một phòng luyện công bên trong, ngâm ngạc giao tinh nguyên tán, vận hành di đả tự chuyển thừa, dịch cân tẩy tùy công, rèn luyện thể phách. Nửa tháng đến nay tu hành, hắn võ mạch tứ cảnh thái cực cảnh nhục thân căn cơ, sớm đã xây bền vững vững chắc, chính chậm chậm hướng về ngũ cảnh tự kình tăng lên. Từ phòng luyện công đi ra lúc, sắc trời đã tối, dưới núi to như vậy hồi phủ, đèn đuốc sáng trưng, vui mừng đèn lồng đỏ không biết mấy nghìn hơn bạn, treo đầy tất cả hành lang, con đường, vườn hoa. Chính là dĩ vãng cây đèn thưa thất nơi hẻo lánh, vậy răng đèn kết hoa, tràn đầy hỉ khí dương dương ngày Tết không khí. Đùng đùng, không dứt, tiếng pháo nổ, vậy bắt đầu băng lên, oanh minh không ngừng, gây mũi mùi thuốc súng tràn ngập tại tất cả thịnh cảnh thành phía trên. Một chi hùng vũ đội kỵ mã từ hầu phủ đường cái thượng phi nhanh, xông ra hầu phủ, hướng về hoàng cung phương hướng mà đi. Khương Ly hiểu rõ, trấn võ hầu thì ở trong đó. Khương Thời Nhung thâm thụ cảnh hoàng tín nhiệm, giao thừa hàng năm đều sẽ tiến cung, cùng cảnh hoàng cùng nhau leo lên duyệt cung điện trên trời, thưởng thức thịnh thế cảnh tượng, này là một vinh quang to lớn. Tê Loan Hiên bên trong, gia yến vậy đã bắt đầu, Vân Nhạc công chúa tại hầu phủ nữ quyến cùng đi, cùng giao thừa, nên đón tân xuân. Sảnh đón khách bên trong, Khương Huyền Lân là trấn võ hầu duy nhất lưu tại hầu phủ con trai trưởng, đại biểu phụ thân chiêu đãi hoàng thất dòng họ, nâng ly cạn chén, náo nhiệt ồn ào. Luyện võ nô tài mùi thuốc lá hoa, rực rỡ ánh lửa ngút trời mà lên, mạnh mẽ nở rộ. Dường như biểu thị hầu phủ đình quang đã đạt tới đỉnh phong thời khắc. Công tử, lễ mừng năm mới á. Sơ sơ vui sướng chạy đến Khương Ly bên người, lôi kéo hắn đi về phía nhị tiến viện lạc một gian trong hành lang. Ba tấm bàn tròn, bày đầy sơn hào hải vị rượu ngon, Lãm Hồng Các trên dưới tụ tập lại. Khương Huyền Tín trên mặt tràn đầy vui sướng, Nguyệt Mi, Lạc Tuyết trải qua nửa tháng tu dưỡng, cũng đã năng lực xuống giường hành động, ngồi ở Lãm Hồng Các lưng chừng núi trong hành lang, quan sát thị cảnh, trong mắt vậy hiện ra đối với chưa tới sinh hoạt hướng tới cùng chờ đợi. Khương Ly cùng sơ sơ ngồi xuống, Lãm Hồng Các đêm trừ tịch đêm 30 yến chính thức mở ra. Khương Ly mặc dù là người hai đời, nhưng vẫn như cũng là thiếu niên tâm tính, hắn rượu vào lời ra, cùng sơ sơ, Khương Huyền Tín, Nguyệt Mi, Lạc Tuyết tâm tình thiên địa, tạm thời quên mất tất cả ưu phiền. Tiệc rượu qua đi, Khương Ly leo lên Lãm Hồng Các chỗ cao nhất, quan sát hơn phân nửa thịnh cảnh thành, gió đêm thanh lãnh, thổi đi hắn hơn phân nửa men say. Huyết sáng long lánh, treo ở bên hông xích luyện long lân bảo đao ra khỏi vỏ, Khương Ly cầm đao bổ ngang, thi triển lại là đại chu quân sĩ tất luyện đao pháp hành liệt. Chỉ thấy hắn xuất đao như bắn tên, vào đao như sao băng, gẹo đao như lửa tuyến, phách chạm như băng sơn. Đao pháp giản dị, ngắn gọn thanh thoát, nhưng cũng kinh lực hùng hậu, khí thế bức người. Hoành tạo thiên quân, xích luyện thân đao như một vũ huyết chỉ, lân quang tiệm nhấp nháy, tại Khương Ly trong tay càng múa càng nhanh, dường như huyễn hóa ra một cái dương nhanh múa vút với lòng. Giờ tí hơn phân nửa, lãng hồng cắt thượng long ngâm rít gào rít gào. Đón lấy năm càn nguyên thứ 32 một sợi gió nhẹ, huyết long như muốn bay lên không, thẳng vào cửu thiên tận trời, chấn nhiếp thương cùng. Chém hết thiên hạ chuyện bất bình, đình chiến cuồng dại vậy rồng đao. Dưới ánh trăng, thiếu niên tung đao phách chạm, phong mang tất lộ, quần quần như nước thủy triều, đao quang muôn nước, cuồn phá vỡ bạt bẩn, phản phất muốn đem dưới chân hắn phồn hoa thịnh kinh, sinh sinh chém vỡ. Chương 49, Dạ hội Vân Nhạc công chúa chương 49, Dạ hội Vân Nhạc công chúa pháo âm thanh theo đêm trừ tịch đêm 30 trong liền bắt đầu vang lên không ngừng, giờ xỉu sắp hết, vẫn như cũ bên thai không dứt. Năm mươi trong lúc đó, lệnh cấm đi đêm giải trừ, trên đường lớn răng đèn kết hoa, đèn đuốc sáng trưng, người đi đường như dệt, một phái thịnh thế an khang phồn vinh cảnh tượng. Nhưng ở ẩn võ các một gian trong thư phòng, bầu không khí bình tĩnh, cùng năm mới náo nhiệt ồn ào tình cảnh hoàn toàn khác biệt. Hầu gia, Diệu Nhi bị gậy đánh nặng tổn thương, võ cử đoạt giải nhất hy vọng xa vời, Lân Nhi văn tâm vỡ vụn, thể nội văn khí trôi qua, sự việc đến bộ dáng này, ngươi thật chẳng lẽ muốn ngồi yên không lý đến sao? Hầu phủ đại phu nhân Hạ Lâu Thị ngồi ở Khương Thời Nhung đối diện, trầm mặc hồi lâu cuối cùng mở miệng. Ta cũng không phải là cố ý nhằm vào Khương Ly, có thể hầu gia ngài vậy nhìn thấy, kia bắt con theo mẫu thân hắn phẩm tính, qua loa đối với hắn lưới lòng hạn chế, thì được một tức lại muốn tiến một thước, trên nhảy dưới tránh, tả hữu thông đồng, giết hại huynh đệ, lúc này mới một hai tháng thời gian, thì dẫn xuất nhiều chuyện như vậy, như cho hắn tự do không gian, tương lai nhất định là ta hầu phủ chi mắc, hầu gia không thể không phòng. Hạ Lâu Thị xách giọng nói sắc nhọn. Việc này ta tự có chừng mực, ngươi không cần nhiều lời. Khương Thời Nhung nâng chén trà lên, hớp nhẹ phẩm thưởng thức, ta đã cho phép hắn ở rể Thiên Quân Bá Phủ, chỉ đợi Tết âm lịch qua đi cùng Thiên Quân Bá Phủ quyết định hôn ước xác thực công việc. Cho dù hắn văn chương xuất sắc, bát thông kinh tịch, có chắc tuyệt khả năng, vậy nhất định không có thi triển chỗ chống cùng có thể, không đáng để lo. Hầu ra, hôm đó ở ngoài thành núi tuyết, cho dù có Nghị Dũng Vương phủ cùng Vân Nhạc công chúa quan hệ, hắn như không có bản lãnh, vậy tuyệt không có khả năng tại hơn 20 tên trộm cướp vây giết bên trong mạng sống. Ta gặp hắn gần chút ít thời gian thân hình phát triển, lúc hành tẩu bước chân trầm ổn hữu lực, không còn nghi ngờ gì nữa tại trên khí mạch có không kém tu vi tiến triển, nhưng ta hứa hắn tu tập khí mạch, lúc này mới mấy ngày quan cảnh. Hạ Lâu Thị vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định nói, lại chu luật, người ở rể có thể nhập biên quân vì chiến công rửa sạch tiện tịch, như Khương Ly cũng đi toàn quân, vì đầu góc của hắn cùng thân thủ, chưa hẳn không thể xông ra thuận theo thiên địa. Ngươi muốn nói cái gì? Để cho ta hứa ngươi âm thầm ra tay, giết Khương Ly vì trừ hậu họa. Khương Thời Nhung phóng chén trà, hẹp dài con ngươi nhìn về phía Hạ Lâu Thị, làm năm ngươi ra tay với Thiền Nhi. Ta niệm phụ thân ngươi cùng gia tộc đối với ta có ân, đã mở một mặt lưới, tha cho ngươi một lần, ngươi nếu dám lại có lần thứ hai, thật coi ta sẽ không phạt ngươi. Hầu ra, ta không có ý tứ này. Hạ Lâu Thị trong lòng căng thẳng, vội vàng giải thích. Không có tốt nhất, ngươi đi xuống đi, Khương Ly tu khí mạch, võ mạch con đường dường như đoạn tuyệt, khí mạch tu vi càng cao, tuổi thọ càng ngắn, ta đã đáp ứng Thiền Nhi, nhường Khương Ly bình an một thế, tại hắn ở rể Thiên Quân Bá phủ trước, tùy hắn đi đi. Khương Thời Nhung khoát tay, về phần Lân Nhi, ta sẽ đích thân đi văn miếu mời Tả huynh vì hắn trấn áp văn tâm, ngươi không cần lo ngại. Đúng. Hầu ra. Hạ Lâu Thị lúc này mới vui mừng, hành lễ rời đi. Phòng làm việc cũng chỉ còn lại có Khương Thời Nhung một người, bầu không khí lần nữa lâm vào bình tĩnh. Hắn nhẹ nhàng nuốt ve trong tay một viên ngọc bội hình kiếm, hai con ngươi chậm rãi khép kín, tự đủ, Thiền Nhi, Khương Ly rốt cục vẫn là trưởng thành, hắn không hổ là con của ngươi, ta dốc lòng nuôi dưỡng hơn 20 con trai, lại như cũ khó nén hào quang của hắn, nếu không phải thân phận của ngươi đặc thù, ta quả thật rất muốn dốc lòng vùng chồng, nhìn hắn có phải ủng sẽ vượt qua tiềm lực của ta, chỉ là vì ta đại chu triều vạn năm cơ nghiệp cùng thiên hạ lê dân, hắn chỉ có thể rơi vào bụi bặm. Tương lai, hắn nếu có thể an phận thủ thường, thì cũng thôi đi, nhưng nếu là không biết tiến thối, không biết đại cục, làm ra uy hiếp triều đình cùng thánh thượng sự việc, cho dù là huyết mạch của ta, vậy quyết không thể lưu. Muốn đem khinh kỵ trục, tuyết lớn căng dây cung đao. Khương Ly, cũng đúng thế thật ngươi thi tử. Ngươi làm thơ lợi hại như thế, có thể hay không vậy tiễn ta một bài. Lãm hồng các lầu hai trong phòng trà, Vân Nhạc công chúa nâng lấy táo đỏ khương trà, ngâm khẽ câu thơ, đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên, chến choáng hơi tiêu. Công chúa như là ưa thích, chớ nói một bài, chính là 100 bài, Khương Ly cũng không dám chối từ. Là Vân Nhạc công chúa chén trà bên trong châm lên nước trà, Khương Ly có chút dở khóc dở cười nhìn trước mắt vị này cải trang vi hành đại chu thứ nhất công chúa. Một khắc trước, hắn tử Lãm Hồng các tầng 2 sân thượng luyện đao hoàn tất, sách Vân Nhạc công chúa ban thưởng xích luyện long lân đao mới vừa đi xuống thang lầu, liền gặp được trong các nha hoàn đội vã chạy tới bẩm báo, nói là có một vị tự xưng hoàng thất dòng họ thiếu nữ ở ngoài cửa thăm hỏi. Khương Ly không cần suy nghĩ nhiều, liền biết nhất định là Vân Nhạc công chúa, vội vàng xuống núi đem công chúa nghênh vào Lãm Hồng các. Lần đầu tiên nhìn thấy nữ trang ăn mặc Vân Nhạc công chúa, Khương Ly cũng có chút giật mình. Hoàng tộc thiếu nữ đêm khuya xuất hành, không hoa phục, thuần bạch sắc cầu áo khoác bằng da dưới, là một bộ thanh lịch cung trang, tóc xanh quắp rơi, chỉ dùng một cái màu hồng nhạt dây cột tóc thắt. Dưới ánh đến, Vân Nhạc công chúa da thịt tuyết trắng như son, lông mày như khói nhẹ, thanh tân đậm nhã, giữa lông mày một đóa đỏ tươi man châu xa, cái mũi khéo léo ngạo nghệ ưỡn lên, cái miệng anh đào nhỏ nhắn không gọi mà đỏ, một đôi mắt hạnh hướng về Khương Ly trông lại, thủy sắc liễm diễm, nhìn quanh sinh huy. 100 bài thơ. Vân Nhạc công chúa con mắt tượng trăng lưỡi liềm cong lên, linh vận thì tràn ra ngoài, nàng rỗi ra ngón út mắc mắc, vậy chúng ta liền nói rõ, Khương Ly, ngươi thiếu ta 100 bài thi tử, không cho phép chơi xấu, bằng không ta đổi tới chân trời góc biển, cũng muốn ngươi đem thơ bổ đủ. Công chúa yên tâm, ta tuyệt đối không chơi xấu. Khương Ly vậy rỗi ra ngón cái cùng Vân Nhạc công chúa nhẹ nhàng sắn cùng nhau, bơ cơ. Bốn mắt nhìn nhau, một loại cảm giác kỳ dị tại thiếu niên thiếu nữ đấy lòng chợt dâng lên, giống như bị chạm điện, hai người đồng thời rút về ngón tay. Ánh mắt dịch ra. Một người nhìn về phía ngoài cửa sổ. Một người chầm chầm vào trong tràn nước trà. Trong phòng đột nhiên yên tĩnh trở lại, chỉ có thiêu đốt lên đến tại tường ảnh bên trong chợt trờn. Vân Nhạc công chúa hơi say trên gương mặt lướt qua một vòng đường đỏ, nàng nhẹ nhàng vuốt ve ngón tay, trầm mặc một hồi, đống nhiên nói, Khương Ly, ngươi cùng Thiên Quân Bá Hầu phủ hô nước, thật sự không cần ta giúp đỡ sao? Ngàn Quân Bá Hầu là đại chu trọng thần, thánh thượng sẽ không vì một nho nhỏ hầu phủ thứ tử thì can thiệp thần tử ở giữa hô nước, này cùng triều cương lễ pháp hoàn toàn trái ngược, chúng chi Khương Thời Nhung cùng đại phu nhân vậy sẽ không dễ dàng đồng ý. Khương Ly lắc đầu, công chúa hảo ý, Khương Ly đã hiểu, có thể chuyện này cuối cùng chỉ có thể ta tự mình tới giải quyết. Đại chu luận, phàm vì quân công lấy được hơn người, có thể tẩy thoát tất cả tiện tịch thân phận. Khương Ly, đại chu kiến quốc 80 năm, đợi bốn quân chủ chăm lo quản lý, quốc vận hưng thịnh, nhìn như khang bình, kỳ thực hung cơ tứ phía, bên trên có Bắc Mãng, đại la mài đao xoèn xoèn, tây có Đồng Nguyên, đại thực nhìn chằm chằm, phía đông các nước thần phong giã tâm dầu dếm, nam cương thập vạn đại sơn yêu ảnh nặng nề, làm mưa làm gió, biên cảnh họa chiến tranh không ngừng, lại là đại chu nhi lang phong tức bái đợi tốt nhất cơ hội. Vân Nhạc công chúa cười nói, Hải Sĩ Kỳ nói ngươi thân có ngâm nền, tuyệt sẽ không đồng ý ta tới giúp ngươi, cho nên ta lần này đến trấn võ hầu phủ, chính là muốn chính miệng nói cho một tin tức, ngươi chế Mãng Tam Sách đã bị phụ hoàng tiếp thu, nội các đang thay đổi nhỏ sách lược, đại chu chẳng mấy chốc sẽ đối với Bắc Mãng phát động một cuộc chiến tranh. Mấy ngày nữa, triều đình đem ban bố ý chỉ, năm nay võ cử trước giờ tiến hành, là quân đội tuyển chọn tinh nhuệ sĩ quan, phong phú quân lực, tất cả cử nhân võ đều đem nhập ngũ làm quan, theo quân chinh phạt Bắc Mãng. Sách mới trong lúc đó, theo đọc rất trọng yếu, mọi người đừng ngôi thư a, cầu các loại ủng hộ. Chương 50, Văn Miếu Tả Thích Đạo chương 50, Văn Miếu Tả Thích Đạo võ cử đều sẽ trong 2 tháng cử hành, Khương Ly ngươi phải nhanh một chút chuẩn bị sẵn sàng. Lãm Hồng các lầu 2 phòng trà, Vân Nhạc công chúa ngự xuất kinh nhân, đem triều đình còn chưa công bố bố trí kế hoạch trước giờ bẩm báo. Hải Sĩ Kỳ nói, võ cử chủ yếu tuyển chọn cấp thấp sĩ quan, thực lực đạt tới giao võ cảnh hậu kỳ, liền có cơ hội vào đây, nếu có thể có thái cực cảnh thực lực, càng 10 phần chắc chín. Ngươi có cựu chuyển đại hoàn đan thoát thai hoàn cốt, đúc lại căn cơ, lại có ngạc giao tinh nguyên tán phụ trợ tu hành, võ cử trước tấn thăng thái cực cảnh cũng không phải là việc khó. Vân Nhạc công chúa thở dài nói, chỉ tiếc ngươi tập võ thời gian quá ngắn, muốn tấn thăng đến tầng thứ cao hơn, lại là muôn vàn khó khăn. Võ cử bên trong xếp hạng top 300 có thể nhập vây điện thí, lại cần cự kình cảnh hậu kỳ trở lên thực lực. Cự kình cảnh hậu kỳ. Khương Ly ánh mắt lưu chuyển, âm thầm gật đầu. Đại chu võ cử, cả nước 25 tuổi trở xuống võ giả đều có thể tham gia, lại phân sách luận cùng võ cử hải khoa, tham gia thi người tiền khảo nhu lượng, sau so sánh võ nghệ. Phàm thông qua võ cử người, đều có thể sắc phong tổng bát phẩm ngự địch giáo úy, vào quân người kế nhiệm tổng kỳ, thống lĩnh 50 tên đại chu quân sĩ. 300 người đứng đầu, sắc phong tổng thất phẩm dược huy phó úy, mặc cho bách phu trưởng, thống lĩnh 100 tên đại chu quân sĩ. Càng có thể tham gia tháng 9 cử hành điện thí, thành vị tiên tử môn sinh, tiền đồ vô lượng. Trấn võ hầu Khương Thời Nhung chính là võ trạng nguyên xuất thần, vào quân chẳng qua 3 năm liền đã là tổng tứ phẩm minh uy tướng quân, cũng tại 18 năm trước trận tích cốt miếu bên trong nhất chiến thành danh, danh dương thiên hạ. Khương Ly, ngươi không nên nản chí, kỳ thực đối với ngươi mà nói, có thể hay không vào vây điện thí ý nghĩa không lớn, ngươi đã bị rời vào tiện tịch, cho dù thông qua võ cử cũng không thể bị triều đình chính thức sắp phong, chỉ có chức quan mà không quan dài. Vân Nhạc công chúa an ủi, hiện nay quan trọng nhất là như thế nào tại chinh phạt Bắc Mãng trong chiến tranh, nhanh chóng tích lũy chiến công, chỉ cần huân công đầy đủ, liền có thể tẩy đi tiện tịch thân phận, tại triều đình bên trong đi càng xa, tổng kỳ có thể thống lĩnh 50 tên quân sĩ, nếu có thể chỉ huy thỏa đáng, tích lũy quân công cũng không khó khăn. Đa tạ công chúa nhắc nhở. Khương Ly nhẹ nhàng gật đầu, hắn nhìn Hoành để lên bàn xích luyện Long Lân Bảo Đao, trong lòng còn có cảm kích, công chúa ban thưởng ta truy phong mã cùng Long Lân Bảo Đao, chính là vì để cho ta tại Bắc Mãng chi chiến bên trong có mạnh hơn dựa vào, nhanh chóng nổi dậy tích lũy chiến công. Những thứ này không coi là cái gì, hầu môn tử đệ tổng quân nhập ngũ cũng sẽ có được gia tộc ra sức ủng hộ và âm thầm giúp đỡ, tuấn mã, bảo đao, khôi giáp, tiền bạc đều là cơ bản nhất chẳng qua thứ gì đó. Rất nhiều gia tộc thậm chí lại phái nghiêm chỉnh huấn luyện tư binh, tử sĩ, gia thần cùng nhau vào quân, ta đại chu quân sĩ nghiêm chỉnh huấn luyện, lại kém xa tít tắp hầu phủ, thế ra ra sức bồi dưỡng được tinh nhuệ tư binh cùng đắc lực gia thần. Có những thứ này nâng đỡ, hầu môn tử đệ mới có thể tại biên quân bên trong nhanh chóng bộc lộ tài năng, tích lũy chiến công, đạt được đề bạt. Vân Nhạc công chúa êm thai mà nói, thể hiện ra đại chu hoàng tộc nữ tử tầm mắt cùng bảy mưu nghĩ kế, Khương Ly, ngươi như nghĩ lần này Bắc Mãng chi chiến trung lập hạ quân công, chỉ dựa vào cá nhân vũ dũng là còn thiếu rất nhiều, vào quân chức tại bên người tụ tập được một ít hai cũng có sở trường riêng, đáng tin cậy giúp đỡ, nhất định sẽ làm ít công to. Công chúa nói cực phải, ta sẽ tận lực đi làm. Khương Ly gật đầu một cái, hiểu rõ Vân Nhạc công chúa nói không qua. Đại phu nhân hai đứa con trai trước kia tổng quân nhập ngũ, Khương Thời Nhung thì an bài rất nhiều võ đạo cao thủ cùng người tu đạo tùy hành, càng mang theo hàng loạt tài vật, khôi giáp, binh khí thu phục lòng người. Bước vào quân đội, như ngư lấy được thủy, chẳng qua mấy năm thì tích lũy hàng loạt quân công, liên tục lên chức. Con lớn nhất Khương Huyền Lạc, quan bái tổng tứ phẩm trung lang tướng, mặc cho vệ chỉ huy sứ, xuất lĩnh 5000 quân mã, đóng giữ Tây vực biên cảnh. Con thứ hai Khương Huyền Cảnh, quan bái ngũ phẩm du kích tướng quân, đóng giữ Vân Cảnh thập phủ, mặc dù chỉ là một tên tiên hộ, nhưng dưới trướng ngàn tên quân sĩ, lại đều là đại chu tinh nhuệ nhất trọng giáp kỵ binh, mà không có bối cảnh tầm thường võ cử, cho dù võ nghệ tinh xảo, nhu lược hơn người, bước vào quân doanh về sau, muốn tại quân sĩ bên trong dựng nên uy tín, thành lập quyền uy, liền cần thời gian không ngắn. Không có tư binh cùng gia thần phụ trợ, muốn đem dưới trướng quân sĩ huấn luyện thành hổ lang chi chúng, càng là hơn muôn vàn khó khăn, không có mấy năm thời gian, căn bản không thể nào có tranh đoạt quân công năng lực cùng tư cách. Khương Ly và quân, vì quân công rửa sạch người ở rể thân phận, đại phu nhân nhất định sẽ cái thứ nhất nhảy ra phản đối, hắn làm sao rời khỏi Thịnh Kinh đều là nan đề, hầu phủ tự nhiên không thể nào cho hắn ủng hộ và giúp đỡ. Tất cả tích lũy cùng chuẩn bị đều muốn dựa vào chính hắn tới làm. Tốt trong tay hắn ngân phiếu, hoàng kim hẹn giá trị 5-6 vạn lượng bạch ngân, đã là một bút không nhỏ tích lũy, trong tay còn có võ giả tha thiết ước mơ luyện thể bí dược ngạc giao tinh nguyên tán, cũng không tính là một nghèo hai trắng. Thiếu sót duy nhất liền là có thể dựa vào cùng tin cậy trợ thủ. Nhưng hắn bị nhốt hầu phủ, rất nhiều thủ đoạn đều không thể thi triển, đại phu nhân đối với hắn chặt chẽ theo dõi, muốn chính mình chiêu mộ cùng luyện tập một nhóm tư quân, lại là không lớn dễ dàng. Khương Ly, ta tại bên ngoài Thịnh Kinh thành Tây ngoại ô có một tòa nông trường, có thể tạm cho ngươi mượn sử dụng. Vân Nhạc công chúa đem một con túi thơm đưa cho Khương Ly, bên trong chứa đựng chính là nông trang Tây giao địa khế. Về phần chiêu mộ tư quân, ngươi như có thời gian có thể đi Bắc thị xem xét, rất nhiều tù binh cùng tội tốt cũng sẽ ở chỗ nào buôn bán, có lẽ sẽ có không tưởng tượng nổi thu hoạch. Phụ hoàng muốn phái ta làm phó sứ, đi sứ phương Bắc, dựa theo chế mãng tam sách lôi kéo đại la là đồng minh, tổng phạt Bắc mãng, gần một quãng thời gian không tiện xuất cùng, ngươi nếu có chuyện nhưng đến Nghị Dũng Vương phủ đi tìm La Anh. Vân Nhạc công chúa lại căn dặn Khương Ly một việc thích hợp, liền ở trước khi trời sáng đội vàng rời đi. Đại chu lễ pháp nghiêm, công chúa đêm khuya gặp riêng nam tử, làm trái lễ pháp, nếu là truyền ra ngoài, cảnh đế nhất định sẽ trách phạt trấn võ hầu, Khương Ly cũng khó tránh khỏi không nhận tác động đến. Võ cử 300 người đứng đầu, chí ít cần cự bình cảnh hậu kỳ thực lực. Công chúa sau khi đi, Khương Ly đứng ở lãm hồng các lầu hai tay về trước, âm thầm do dự. Hắn đối với có thể hay không bước vào địa thí, cũng không có kỳ vọng quá lớn, thân làm thiện tịch, cho dù bước vào địa thí, cũng không có khả năng được sách phong chân chính quang dài. Duy nhất đối với hắn có lực hấp dẫn, lại là bách phu trưởng chức vị. Vào vây võ cử, có thể nhậm tổng kỳ, thống lĩnh 50 tên quân sĩ. Nhưng nếu có thể đi vào 300 người đứng đầu, liền có thể mặc cho bách phu trưởng, thống lĩnh 100 tên quân sĩ. Trong tay bộ tộc càng nhiều, tích lũy quân công có thể càng nhanh. Huống chi, Bắc Mãng cất giấu mâu thân phận bí ẩn, hắn chỉ có đạt được lực lượng cao hơn cùng quyền hạn, mới có thể xác minh tất cả. Thương thời nhung đối với lạnh lùng của hắn, áp chế cùng trốn mất âm, tuyệt đối không chỉ là một phụ thân từng cặp tự không thích đơn giản như vậy. Mẫu thân, người rốt cục là ai? 18 năm trước trận tích cốt miếu trước sau, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Khương Ly quay đầu lại bất vọng, ánh mắt lấp lóe. Cạch cạch cạch, năm càn nguyên thứ 32 vòng thứ nhất mặt trời mới mọc, vậy tại lúc này từ đông phương chậm rãi dâng lên. Trấn võ hầu phủ bên ngoài trên đường phố, bốn con lông bẩm phi dương, uy mãnh như hổ màu đỏ tuấn mã đạp trên đầy đất pháo mảnh vụn từ rực rỡ ánh bình minh bên trong xông ra. Trên xe ngựa, một tên dáng người cao gầy, thân mang nho bảo tuấn lãng nam tử cầm trong tay dây cương, đứng mã. Trên xe, nho bảo đón gió bay đãng, nam tử hai mắt bị một cái hắc bố dây dưa, không có thể thấy mọi vật, nhưng lại đem mã xa vững vàng đứng tại trấn võ hầu phủ trước cổng chính. Tả tiên sinh, trấn võ hầu phủ đến. Che mắt nam tử nhảy xuống xe ngựa, mở cửa xe, đem một tên cầm trong tay quạt xếp văn sĩ trung niên nên xuống xe ngựa. Chương 51, kỵ xạ chương 51, kỵ xạ từ cực bắc mà đến cao hàn, cũng không có ngăn cản Thịnh Kinh thành bách tính đối với năm đầu nhiệt tình cùng hy vọng. Tiếng pháo nổ từ giao thừa một vang lên đến ngày thứ hai sáng sớm, trên mặt đất vậy xếp một tầng dày cuộn màu đỏ giấy mảnh. Gió lạnh cuốn lên, phiêu phiêu sái sái như màu đỏ đông tuyết, bay lên đầy trời, nhưng không có một hạt giấy mảnh có thể tới gần văn sĩ trung niên phương viên ba trượng nơi. Văn nhân tu nho, có thể được hạo nhiên văn khí nhập thể, cũng có đủ loại không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Từ trên xe ngựa đi xuống văn sĩ, thân cao 8 thước, 40 trên dưới niên kỷ, cằm ngay ngắn, ánh mắt thanh minh, kiếm mi tà phi, áo trắng tóc đen cũng không bộc lên, trong gió phiêu dật, cho người ta một loại phong nhã gần tiên cảm giác. Phượng đủ, ta sẽ tại trấn võ hầu phủ ở một đoạn thời gian, sau một tháng lúc này, ngươi tới đón ta là được. Văn sĩ cầm trong tay quạt xếp, âm thanh mở mị to lớn, giống như đến từ cựu thiên tận trời. Phượng ký nhận mệnh lệnh. Che mắt nam tử gật đầu, hắn nhẹ nhàng gọt lên xe ngựa, nắm chắc dây cương vừa quát, bốn con màu đỏ tuấn mã liền gào thét một tiếng, quay đầu xe, rong rổi mà đi. Làm phiền tả tiên sinh đích thân tới hầu phủ, nếu không phải con ta Văn Tâm bị ác nhân gây thương tích, thực không dám làm phiền tiên sinh đầu năm mới liền muốn buôn ba mệt nhọc. Đại phu nhân Hạ Lâu thị sớm thì ra đón, ý cười đầy mặt, thái độ khiêm cung. Trước mặt văn sĩ trung niên, tuy chỉ là một giới áo trắng, nhưng ở Đại Chu văn đàn thanh danh hiển hách, càng là hơn đại hoàng tử nho học vỡ lòng lân sư, cùng trấn võ hầu Khương Thời Nhung tịnh xương đồng cung nhị sư. Phu nhân khách khí, Khương Minh với ta có ân, kỳ lân tử gặp nạn, tạ mỗ lẽ ra xuất thủ tương trợ. Tả Thích Đạo có hơi chắc tay, thần thái khiêm tốn. Hầu gia một sớm đã bị thánh thượng triệu vào trong cung, cùng bàn bạc đối với Bắc Mãng dụng binh bố trí sách lược, bằng không cũng tới cung nên tiên sinh. Hạ Lâu thị ôn nhu nói, Đại Chu muốn tái khởi binh lung, thiên hạ phân tranh không ngừng, lê dân khổ vậy, vì qua đỉnh chiến cuối cùng không phải đại đạo chi tuyển. Tả Thích Đạo trách trời thương dân, lắc đầu thở dài, hắn theo Hạ Lâu thị đi vào hầu phủ, sớm có luyện võ nô tài dơ lên quốc kiệu chờ ở bên. Hai người lên quốc kiệu, tại một đám nô tài tỷ nữ chen chúc dưới, bên mông quần quần hướng về Tê Loan Hiên mà đi. Văn Miếu người, Khương Ly đứng ở lãm hồng các lầu hai, tình cờ đem một màn này để ở trong mắt, hắn mặc dù không biết Tả Thích Đạo, nhưng che mắt nam tử chỗ khống chế trên xe ngựa đã có Văn Miếu đánh dấu. Khương Ly thở nhỏ tu nho, tự nhiên nhận ra. Vân Nhạc công chúa nói Khương Huyền Lân Văn Tâm chớ mỡ, xem ra là thật sự, mới vừa tiến vào hầu phủ văn sĩ, nhất định là vì Khương Huyền Lân chấn áp văn tâm mà đến. Khương Ly ánh mắt lấp lóe, hắn thở nhỏ học hành gian khổ, lại ngay cả lễ bái văn miếu thánh hiền pho tượng cơ hội cũng bị tước đoạt. Vài chục năm trăm học khổ tu, trôi theo dòng nước. Mà Khương Huyền Lân tâm trí không yên, văn tâm yếu ớt, nhịn không nổi kích thích tự hủy nho đạo tiền đồ, lại có thể mời đến văn miếu đại nho đích thân tới hầu phủ, vì hắn chấn áp văn tâm, nặng rót văn khí. Tốt một cái tổn tiên lý, diệt nhân dục lý học đại gia Khương Thời Nhung. Khương Ly nắm chặt lại chôi đao, để đao đi xuống lãng hồng các lầu hai, xa xa đã nhìn thấy Khương Huyền Tín ôm một cái phác đao đi vào biệt lạc. Trải qua nửa tháng thời gian tĩnh dưỡng, Khương Huyền Tín thương thế gần như khỏi hẳn. Tại tôi thể bí dược ngạc giao tinh nguyên tán cùng bảo hoàn phụ trợ dưới, nhục thân tinh tiến rõ ràng. Ba ngày trước, thành công hơn tiến giai võ đạo tam trọng. Hiện tại đã là một tên gần như mãng, cốt như sắt giao võ cảnh võ sĩ. Bước vào quân đội, có thể trực tiếp đảm nhiệm tiểu kỳ, thống lĩnh 10 tên đại chu quân sĩ. Huyền Tín, đao pháp luyện được như thế nào? Khương Ly ngồi tại trước lãng hồng cắt trên thềm đá, tiếp nhận sơ sơ đưa tới cháo thịt nạc, nhẹ nhàng thổi khí. Hạt gạo trắng non menu, viên thịt non mềm chân mềm, cửa vào hơi mặn, hóa thành một dòng nước ấm bước vào trong dạ dày, toàn thân thư thái, giống như toàn thân lỗ chân lông cũng mở ra đồng dạng. Công tử, chấm một chút uống, cẩn thận bỏng. Sơ sơ ngồi xổm ở Khương Ly bên cạnh, một đôi mắt có ánh trong suốt, nhìn từ ra công tử hút cháo thơm ngọt, trong lòng tượng thêm chất mật đồng dạng. Thập Vũ ca, ta mấy ngày nay đã xem đao pháp hoành liệt toàn bộ nắm giữ, nhưng tuyệt đao tam thức vô cùng thâm ảo, vì lực lượng của ta bây giờ còn không cách nào thông thuận thi triển. Khương Huyền Tín mang theo nụ cười tự tin. Nghe thấy Khương Ly tra hỏi, thiếu niên viên đạn đao ra khỏi vỏ, hàn quang lấp lóe, hóa thành từng đạo tấm lụa ánh sáng mạnh. Đao thế sắc bén như gió, động tác vui mừng. Thường chiêu từng thức cũng cực làm tiêu chuẩn. Lưỡi đao gào thét chỗ, hu hu vang lên. Một bộ hành liệt đao pháp thi triển hoàn tất, Khương Huyền Tín cầm đao mà đứng, mặc dù sắc mặt từng đỏ, nhưng khí tức thông thuận, lực lượng không suy. Cùng lúc trước hắn sai lầm diễn luyện thái tổ trường quyền tận lực trạng thái so sánh, cơ hội là cách biệt một trời. Hành liệt là đại chu quân sĩ nhập môn đao pháp, ẩn chứa đao toàn bộ cơ sở kỹ xảo, ngươi phải chăm chỉ luyện tập, không được hoang phế. Khương Ly khen ngợi gật đầu, đơn thuần tư chất, Khương Huyền Tín không hề so Khương Huyền Diệu kém, thậm chí càng hơi cao thêm một bậc, lại bởi vì là thiếp nhi tử, một thằng không nhận Khương Thời Nhung coi trọng, càng bị đại phu nhân âm thầm tính toán, kém một chút hoang phế võ đạo căn cơ. Về phần tuyệt đao tam thức, ngươi nhục thân lực lượng có hạn, không cách nào phát huy đao pháp toàn bộ uy năng, gần 2 tháng vẫn vì rèn luyện nhục thân làm chủ, võ cử đều sẽ trong 2 tháng tiến hành, ngươi nếu có thể trước đó đem nhục thân tu luyện tới giao võ cảnh hậu kỳ, cũng có thể cùng ta cùng nhau tham gia. Khương Ly lại nói, Thập Ngũ ca muốn theo quân Bắc Trung thu, theo dựa vào quân công rửa sạch. Khương Huyền Tín nao nao, hắn bản muốn nói gì, nhưng nhìn thấy Khương Ly bên người sơ sơ về sau, liền không có tiếp tục nói hết. Khương Ly ở rể thiên quân bá phủ chuyện, trong phủ người biết cũng không nhiều, thêm thượng đại phu người nghiêm lệnh giữ bí mật, sơ sơ cho tới bây giờ cũng không biết. Tiểu nha đầu sinh hoạt không dễ, Khương Ly không nghĩ sơ sơ nhiều vì chính mình lo lắng, bởi vậy cố ý giấu giếm. Thập Ngũ ca, ta muốn tùy ngươi cùng nhau vào quân, làm ngươi phụ tá đắc lực. Khương Huyền Tín ánh mắt trong vắt, trấn võ hầu phủ cùng hắn có huyết mạch quan hệ huynh đệ tỷ muội rất nhiều, nhưng trong lòng hắn cũng chỉ có Khương Ly một vị huynh trưởng. Thiếu niên trong lòng kiên định tín nhiệm, hắn thu hồi phát đao, song quyền giáng ra, tại tiểu viện bên trong diễn luyện thái tổ trường quyền, rèn luyện khí lực, rèn luyện lục thân. Khương Ly thì ngồi xếp bằng tại trước lãng hồng cát, vận khởi linh bảo thiên tôn tiên thiên nhất khí dẫn đạo thuật, dẫn khí nhập thể, cùng trong kinh mạch lưu chuyển hậu thiên chi khí dung hợp. Sau đó thiên truy bách luyện, lặp đi lặp lại đánh, đem từng đạo khí tức không ngừng cô đọng áp xúc, cuối cùng hóa thành một tia giống như dây kém chân khí, về tại trong đan điền. Hắn tuy là khí võ song tu, nhưng lại cũng không muốn đem chính mình chân thực võ mạch thực lực triển lộ ra. 2 tháng sau võ cử, Khương Ly hội vì một tên khí mạch tu hành giả thân phận tham gia. Khí mạch đệ ngũ cảnh là cuồng khí cảnh, khí tu người có thể đem chân khí bộc phát ngoại phóng, cách không đả thương người. Khí kinh ngưng thực, cùng sông mấy chục bước có hơn, một quyền cách không, có thể đoạn một nước gạch, chiến lược phi phạm. Sau đó mấy ngày, Khương Ly đóng cửa không ra, dốc lòng tu hành, mãi đến khi đầu năm một ngày này sáng sớm, hai người thân mang kinh trang, đi ra lãng hồng các tiểu viện. Đại chu võ cử, điểm sách luận cùng võ khoa 2 môn. Sách luận khảo giác quân sự nhu lượng, thiên văn địa lý. Võ khoa thì tỷ thí lực, võ, kỵ, bán. Khương Ly khí võ song tu, tất cả đều là đệ tứ cảnh thực lực, thái tổ trưởng quyền, hoành liệt đao pháp, thành tựu không cạn, lực thử, võ thí có thể thoải mái thông qua. Nhưng đối với cưỡi ngựa, bán tên, lại là nhất khiếu bất thông. Vân Nhạc công chúa ban thưởng hắn một thất thiên lý truy phong mã, nuôi dưỡng ở chuồng ngựa, chính có thể dùng tại thuật cưỡi ngựa học tập cùng luyện tập. Chương 52, thiên lý mã. Chương 52, thiên lý mã. Trấn võ hầu Khương Thời Nhung văn võ song toàn, không chỉ có là thiên hạ đệ nhất võ phu, võ mạch che trời, càng là hơn làm thế lý học đại gia, tốt học cũ nho. Hắn đối với triều đình trung thành tuyệt đối, lịch gan đoạt gan, bị cảnh đế coi trọng tín nhiệm, tuy chỉ là hầu tước, nhưng phủ đệ lớn, thậm chí siêu việt quốc công. Trấn võ hầu phủ đồ vật vượt ngang bảy dặm, cơ hồ là một cỡ nhỏ thành trì, không chỉ có nhà cửa vô số, đại viện mấy chục tòa, càng có diễn võ trường, manh thú huyện, trường đua ngựa và sân bãi, ngoài ra còn có một tòa mô hình nhỏ đoàn tạo phường. Trường đua ngựa ở vào hầu phủ góc tây bắc, dài rộng đều 300 mét, nuôi nhốt tuấn mã hơn 200 tớt, đều là trong trăm có một, ngàn dặm chọn một thượng đẳng mã. Hơn 20 tên mạnh mẽ tráng dũng trăm ngựa nô tài thụ mệnh chăm sóc trường đua ngựa, so với bình thường hầu phủ nô tài, thực lực bọn hắn mạnh hơn, dường như tất cả đều giao võ cảnh võ phu. Hí 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 nhanh khống ở hát sát, truy phong mã là Vân Nhạc công chúa ban thưởng cho hầu phủ, nếu có cái gì sơ suất, chúng ta 10 cái đầu đều không đủ rơi. Thân đầu, này 2 thất đều là mã vương, lúc này khởi sướng dẫn đến, mười mấy người đều kéo kéo không ở một tớt, hay là mau mời trợ giúp đi. Không còn kịp rồi, đồ lao đầu đâu? Khương Ly còn chưa đi vào trường đua ngựa, thì xa xa nghe được trường đua ngựa bên trong truyền đến tiếng ồn ào âm. Trong đó vừa có nhóm mã, bị hoảng sợ tê mình, cũng có trăm ngựa nô tài sợ hãi lo lắng quá mắng. Mã, bị sợ hãi. Khương Ly cùng Khương Huyền Tín nhìn nhau, tăng tốc bước chân đi vào trường đua ngựa. To như vậy trường đua ngựa bụi đất tung bay, hơn 200 thất thân cao thân dài thượng phẩm tuấn mã hỗn loạn chạy trốn, co quắp tại trường đua ngựa các nơi góc, run lẩy bẩy, chỉ có hai thất thần tuấn đại mã, một đen một trắng, qua lại đối mặt, đứng ở trường đua ngựa chính giữa. Hắc mã dị thường cường tráng cao lớn, trên cổ khoác lên giường như rơi xuống đất bằng dài, tại vào đông dưới, da lông đen như mực, như là bôi dầu bình thường, sáng như gấm, xa xa nhìn lại, giống như nổi giận hung thú. Này thất hắc sát mã là Khương Thời Nhung tọa kỵ, lực đại vô cùng, tính tình bạo ngược, theo Khương Thời Nhung đánh đông dẹp tây, chết tại võ ở dưới địch binh, khó mà tính toán, trên người mơ hồ bao phủ một tầng huyết sát sát khí, âm hồn khó gần. Giờ phút này ngựa đầu gào thét như hổ, âm thanh như sấm, chấn động không khí chung quanh cũng mơ hồ rung động, giống như mã. Bên trong đế vương, uống vấn thiên hạ. Khí hắc sát mã đối diện, đứng một thất thần tuấn phiêu giật, toàn thân xương trắng như tuyết cao gầy bạch mã. Da lông sáng ngời như ngọc, cơ thể đường cong đột xuất, tràn ngập tính dễ nổ lực lượng. Mặc dù không giống hắc sát mã hùng hồn như hãn, vẫn sống lực dâng trào, không ti không e sợ. Nó bình tĩnh đứng tại chỗ, đối mặt hắc sát mã hung hãn giận uy áp, đầu ngửa cao cao giơ lên, như bất khuất thiếu niên, yêu ngạo tự tin. Hai thất thần mã chung quanh, còn đứng nhìn hai mươi mấy tên thân cao thể tráng trăm ngựa nô tài. Bọn hắn gắt gao nắm tay cổ tay quy mô dây thừng, hai chân như là trưởng tại mặt đất, cơ thể ngựa ra sau, liều mạng lôi kéo. Mười mấy cái dây thừng, một mặt thắt ở trên eo, bên kia bọc tại hai thất ngựa to trên người, dây thừng kéo căng thẳng tắp, phát ra chi chi âm thanh. Thật là thần võ đại mã. Khương Huyền Tín ngạc nhiên lên tiếng, giao võ cảnh võ phu một cánh tay có thể nâng 300-200 cân tạ đá, có thể hơn 10 người nô tài hợp lực kéo túm, lại không thể lệnh bất luận cái gì một thất ngựa to chuyển động thân thể. Vân Nhạc công chúa có lòng, lại tiên ta dạng này thần mã. Khương Ly nhìn ra lông như ngọc bạch mã, trong mắt lướt qua một vòng vui mừng. Hắn năng lực nhìn ra Vân Nhạc tặng cho hắn truy phong mã, chắc chắn không phải bình thường thiên lý mã, mà là một con ngựa bên trong tiềm long. Hiện tại còn chưa trưởng thành, thì thần tuấn như thế phi phàm, như đợi một thời gian, cẩn thận vun trồng, chưa hẳn không thể trở thành hắc sát cự mã loại tồn tại này. Chẳng qua giờ phút này hai mã tranh chấp, truy phong mã bất kể thân hình hay là lực lượng, cũng hơi thua hắc sát cự mã một bậc. Như thật tư đấu, khẳng định là phải thua thiệt. Huyết trường đua ngựa chính giữa, hắc sát mã phát ra tiếng phì phì trong mũi như sấm, không thể chịu đựng được bạch mã phạm thượng lúc này đã đến nổi giận biên giới. To lớn củ năng nôn nóng nện đất, miệng mũi bạch khí như mãng, nước bọt chảy xuôi, thân thể nghiêng về phía trước, như muốn xung ra. Nhanh, níu lại hắc sát. Phụ trách quản lý trường đua ngựa thân quản sự lo lắng hô to, mí mắt muốn nước. Hắn thân cao tám thước, giao võ cảnh hậu kỳ cảnh giới, bắp thịt toàn thân từng cục, giờ phút này cơ thể cao ngất, gân xanh, mạch máu nô lên, ra sức lôi kéo. Sau lưng một đám trăm ngựa nô tài vậy cùng kêu lên la lên, liều mạng lôi kéo. Có thể mười mấy người đem hết toàn lực, không những không thể ngăn lại hắc sát vọt tới trước, ngược lại bị hắc sát mã kéo lôi dậy. Một đám nô tài bàn chân dường như cày xuống mồ địa, trên mặt đất khắc hoa xuất ra đạo đạo trưởng ấn. Hắc sát chớ giận, ngươi là thành danh nhiều năm mã vương, làm gì cùng 2-3 tuổi tiểu gia hỏa tức khí? Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một cái thân mặc áo vải, mặt mũi tràn đầy nếp nhăn thân ảnh giàn mua chẳng biết lúc nào xuất hiện tại hai mã. Đấu đá khu vực biên giới. Lão giả thân cao không tới 6 thước, sống lưng lưng còng xuống, tại hai thất thần mã trước mặt, nhỏ bé như hài đồng, lại thần thái tự nhiên, không có hiện ra chút nào ý sợ hãi. Hắn nhịp chân chậm chạp, hô hấp khàn giọng nặng nề, run run rẩy rẩy đi vào nổi giận hắc sát mã trước người, duỗi ra hai tay ôm lấy hắc mã trước ngực cùng cái cổ, nhẹ nhàng phát trấn an. Nói cũng kỳ quái, hơn 10 người giao võ cảnh trăm ngựa nô tài cũng không cách nào khống chế hắc sát mã, tại áo vải lão giả khẽ vuốt đập dưới, lại chậm rãi yên tĩnh trở lại. Đồ lão đầu, may mắn ngươi tới kịp thời, bằng không phải ra nhiều loạn lớn không thể. Thân quản sự thả lỏng thở khí, hắn buông ra dây thừng, hơn 10 người trăm ngựa nô tài luôn cuống tay chân xuống tới, vừa lôi vừa kéo, cuối cùng đem tiêu giận hắc sát mã nắm tay xuống dưới. Mà một thẳng cùng hắc sát mã đối lập truy phong bạch mã, vậy đánh một phát ra tiếng phì phì trong núi, chậm rãi rời khỏi. Hai vị công tử đích thân tới trường đua ngựa, có thể phải dùng mã. Xuất hành. Nguy cơ đang tiềm ẩn giải trừ, thân quản sự này mới nhìn đến đứng ở trường đua ngựa cửa vào Khương Ly hai người, vội vàng đập trên người bụi đất, tiến lên đón. Thân quản sự, ta cùng thập lục đệ muốn học tập mã kỹ, làm phiền cho chúng ta phái một tên kỵ nghệ thuật tinh xảo trăm ngựa nô tài. Khương Ly phân phó nói. Hai vị công tử, trường đua ngựa nô tài mặc dù tinh thông mã kỹ, lại cũng không nhập lưu, chớ nói hầu phủ võ đường võ mạch giáo tập, thậm chí ngay cả kỵ binh giáo úy vậy kém xa tít tắp, giáo tập hai vị công tử, chỉ sợ không đủ tư cách. Thân quản sự khổ sở nói. Khương Thời Nhung chấp trưởng binh bộ đại chu, thống linh thiên hạ quân vụ, trong phủ võ mạch cao thủ vô số kể, ngọa hổ tàng long, rất nhiều cũng dùng võ mạch giáo tập thân phận, ẩn vào hầu phủ võ đường. Trăm ngựa nô tài mã kỹ tinh xảo, vượt xa tầm thường kỵ binh, nhưng lại có thể nào cùng chấn võ hầu thu nạp cao thủ so sánh. Tăng thêm hầu phủ quy củ sông nghiêm, nô tài là không có tư cách giáo tập trong phủ công tử tiểu thư. Thân quản sự, chúng ta đều là thứ tử, tại hầu phủ người xem thường hơi, thế đơn lực bạc, căn bản không mời nổi võ đường giáo tập, như muốn trở nên nổi bật, chỉ có thể theo dựa vào chính mình. Quản sự không cần lo ngại, chúng ta sẽ ra thành học tập kỹ thuật, tuyệt đối không cho quản sự loạn thêm phiền phức. Khương Ly từ trong ngực lấy ra một viên nén bạc, để vào thân quản sự trong tay. Công tử nói, nô tài đều hiểu, đã như vậy, ta thì là công tử chọn lựa một tên kỹ thuật tốt nhất trăm ngựa nô tài. Thân quản sự cảm thụ lấy trong tay nén bạc chịu nặng phân lượng, không khỏi tâm hoa nộ phóng, lập tức mặt mày hớn hở trả lời. Hắn quay đầu liếc nhìn trường đua ngựa bên trong luyện võ nô tài, chính suy nghĩ điều động người nào theo Khương Ly ra khỏi thành, Khương Ly lại trực tiếp giơ ngón tay hướng một thân ảnh, "Thân quản sự, vị lao giả này làm sao?" "Công tôn đồ." Thân quản sự nghe vậy, theo Khương Ly ngón tay phương hướng nhìn lại, không khỏi khẽ giật mình, do dự nói, "Công tử nhãn lực phi phàm, đồ lao đầu tuần mã thuật cho dù tại tất cả trấn võ hầu phủ, cũng là số một số hai tồn tại, nhưng hắn tính tình cổ quái, từ trước đến giờ lười biếng tàn mạn, không coi ai ra gì, ta sợ công tử nhịn không nổi hắn tính xấu,